Chương 301, Quan Vũ chiến, Hoàng thúc nắm giữ ân soái. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Gặp Lữ Bố chiến, Đổng Trác mừng lớn nói, con ta phụng tiên thiên hạ vô địch. Có con ta tại, thì sợ gì quan đông quân tặc. Nhà ta lập tức đi hướng bệ hạ chỉ, ra phong con ta vì ôn hậu, lấy nhiếp địch gan. Đại tướng Hoa Hùng cũng bước ra khỏi hàng nói, tướng quốc đại nhân, đối phó quan đông bọn chuột nhắt không cần ôn hậu xuất mã. Hoa nào đó nguyện đem binh 50.000, tiến về quan trước phá địch. Đổng Trác gặp Hoa Hùng như thế có lòng cầu tiến, chính phải đáp ứng, đột nhiên nghe được đội ngũ đằng sau có một tướng cười ha ha. Tất cả mọi người bị tiếng cười hấp dẫn đi qua. Nhìn tới, chính là Tả tướng quân Lưu Bị chi đệ Long tướng tướng quân Quan Vũ là vậy. Hoa Hùng cực kỳ không vui nhìn hằm hằm Quan Vũ nói, "Quan Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ta đang cùng tướng quốc đại nhân thương nghị quân quốc đại sự, ngươi tại sao bật cười?" Đổng Trác vậy trợn mặt lạnh lùng nhìn xem Quan Vũ. Lưu Bị tam huynh đệ chủ động tới ném, với hắn mà nói xác thực rất khó được. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn muốn đối ba người vô hạn độ dễ dàng tha thứ. Cái này mấy cái cá nhân bất thủ quy củ, nhiều lần trước mặt mọi người gào thét, Đổng Trác đã đến nổi giận biên giới. Nếu như Quan Vũ nói không nên lời như thế về sau, Đổng Trác tất nhiên sẽ đối với hắn nghiêm trị. Đối mặt Hoa Hùng chất vấn, một thân lục bảo Quan Vũ xúc động bước ra khỏi hàng nói, "Quan Đông chư hầu, bất quá đám người ô hợp." Bàng Quan Mỗ trong tay thanh long hiển ngự đao, thiện tay có thể diện. Chư vị tướng quân lại như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há không buồn cười. Đổng Trác gặp Quan Vũ dáng vẻ không tầm thường, trên thân tự tin khí chất hiện lộ không thể nghi ngờ, không giống là sẽ chỉ khoác lác ngốc ít, hắn thu hồi lòng kinh thị, đối Quan Vũ hỏi, "Quan Đông chư hầu bên trong họa hổ tàng long." Cái khác không nói, chỉ là thần uy hầu viên thuật dưới trướng mãnh tướng liền có ít viên, cũng có vạn người không địch nổi dũng khí. "Ngươi khả năng đương chi?" Quan Vũ ngạo nghễ nói, theo Quan Mỗ nhìn tới, bất quá cảm biết giá bán công khai thủ thai. Đổng Trác bên người Lý Nho nói bổ sung, chư hầu liên quân tụ tập binh mã hơn 40 vạn, thanh thế hạo đại, quân dung nghiêm chỉnh. Tướng quân khả năng phá đi. Quan Vũ vẫn như cũ ngạo khí 10 phần nói ra, lấy nào đó quan trì, đều là gà đất hóa quyển, không đáng nói đến vậy. Bởi vì Quan Vũ thổi thực tại quá qua huyền huyễn, so Lữ Bố còn to mồm hơn. Đổng Trác nhẫn không nổi quay đầu đối Lưu Bị hỏi, Huyền Đức à, ngươi người huynh đệ này thật có lớn như vậy bản sự sao? Lưu Bị đối với mình hai cái huynh đệ còn là vô cùng tin tưởng. Với lại hắn hiện tại cũng là lập công xuất ruột, liền tiến lên một bước, đối Đổng Trác thi lễ nói, bẩm tướng quốc, ta đệ Vân Trường, Dự Đức đều là vạn nhân địch vậy. Ta nguyện xuất hai người quan chức phá địch, lấy báo thánh thượng lân trọng. Lý Nho lặng lẽ đối Đổng Trác đưa lỗ thai nói ra, nhạc phụ đại nhân, đã cái này Lưu Bị chiến, không nếu như để cho hắn đi đối phó Quan Đông chư hầu. Như hắn thắng, Quan Đông chư hầu tự nhiên không đáng để lo. Nếu là hắn bại, ngày sau ngài trừng trị hắn vậy danh chính ngôn thuận. Đổng Trác nghe Lý Nho đề nghị, đánh nhịp nói, tốt. Đã hoàng thúc có như thế trung thành báo quốc chi tâm, lão phu liền phát tinh binh 50.000, lấy hoàng thúc là chủ tướng đến thủ tỷ thủy quan. Hoa Hùng, mặt tướng tại. Nhà ta phong ngươi làm đô đốc, vì hoàng thúc phó tướng, phụ trợ hoàng thúc phá địch. Nặc, Lý Túc, Hồ Trần, Triệu Sầm. Xếp sau ba viên tướng lãnh tiến lên đáp, mặt tướng tại. Hiện phong bọn ngươi vì trung lang tướng, theo quân trừ tặc. Ba người cùng kêu lên đáp, nặc. Liên quân đại doanh bên trong, viên thuật tại chính mình trong doanh phòng xem xét tỉ mỉ ám bộ phát tới chiến báo. Tệ Bắc tướng Bảo Tín sợ Tôn Kiên công phá tỷ thủy quan đoạt đầu công, âm thầm phái đệ đệ Bảo Trung rẽ đường nhỏ trước đến quan giới khiêu chiến. Kết quả bị Quan Vũ dẫn 500 giáo đao thủ đại phá chi, Bảo Trung chính mình cũng bị nhốt vũ một đao chém giết. Viên thuật không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này đánh lên trượng lai, có bán đồng đội, có đoạt đầu người. Đoạt đầu người không thành còn bị đối phương phản sát. Liên tai nghệ này, nếu có thể thắng Đổng Trác thì trách. Trong tay mật hàm đã nói rất rõ ràng, tỷ thủy quan chủ tướng là Trung Dũng hầu Tả tướng quân Lưu Bị, phó tướng là Đô đốc Hoa Hùng. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ chạy đến Đổng Trác bên kia đến. Viên thuật cảm thấy sự thật ấy tại có chút không hợp thói thường. Theo hắn hiểu biết, Lưu Bị nhân sinh quy tích hẳn là cùng tiền thế kém không nhiều mới đúng. Chính mình có vẻ như không có đối với hắn tiến hành quá nhiều ảnh hưởng. Kết cục phát sinh cái gì, làm cho Lưu Bị cải biến to lớn như thế? Xem ra coi như Hàn Phúc không ngừng Tôn Kiên lương hảo, cái này tỷ thủy quan hắn chỉ sợ cũng không công nổi. Tôn Kiên dưới trướng tứ tướng lại dũng, vậy địch không quá Quan Vũ Trường Phi a. Viên thuật đối ngoài trướng kêu gọi nói, Quách Đồ. Quách Đồ vội vàng từ ngoài trướng đi vào đến, định ngọt đối viên thuật nói ra, tiểu nhân tại, không biết chủ công có gì phân phó. Ngươi đến đem Trần Đáo, Trần Dự, Hoàng Tự, Đồng Phong bốn vị tướng quân đến. Tại Thọ Xuân thời điểm, Trần Đáo cùng Trần Khánh Chi đã riêng phần mình huấn luyện 5.000 tinh nhuệ. Bởi vì viên thuật có ý định khác, cũng không có cho bọn hắn trao tặng Bạch Nhĩ tinh binh cùng Bạch Bảo quân phiên hảo. Nhưng là cũng không ảnh hưởng cái này hai chi tinh nhuệ chiến lược cường hãn. Hôm nay tới đây hội minh, hai người riêng phần mình thống lĩnh 2.000 tinh nhuệ đến đây. Chỉ chốc lát, tứ tướng nối đuôi nhau mà vào. Viên thuật đối mấy người phân phó nói, Tôn Kiên này đến tấn công tỷ thủy quan, tất nhiên là khó. Trần Đáo, Trần Dự, hai người các ngươi dẫn bản bộ binh mã trước đến trợ giúp. Hoàng Tự, Đồng Phong, hai người các ngươi theo quân tham chiến. Cũng không cần giúp Tôn Kiên phá địch, chỉ cần tại Tôn Kiên đại bại lúc đem hắn cứu trở về là được. Chúng ta cần tuân chủ công tướng lệnh. Tứ tướng lĩnh mệnh về sau, xuất quân thẳng đến tỷ thủy quan mà đến. Tại viên thuật xem ra, Tôn Kiên không có người chủ chi tư, chỉ là một thành viên dũng tướng. Với lại Dương Châu đã bị chính mình chiếm cứ, dân tâm quy thuận, phòng thủ kiên cố. Có thể nói kiếp trước hùng cứ Giang Đông Tôn Thị Vương Triều đã mất đến tranh bá thiên hạ tư bản. Nếu là cứu Tôn Kiên một mạng kết một thiện duyên, tương lai chưa hẳn không thể đem Tôn gia thu nhập dưới trướng. Tôn Kiên đến tỷ thủy quan về sau, xuất lĩnh hoàng cái, Trình Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu tứ tướng khởi xướng tấn công mạnh. Lưu Bị nghe từ vệ vũ kế sách, cũng không có xuất quân ra khỏi thành nên địch, ỷ vào cao lớn thành tường cùng Tôn Kiên giằng co. Mấy cái ngày thời gian bên trong, tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái. Hoàng Tự bọn bốn người liền tại xa cách Tôn Kiên hơn 10 dặm mới hạ trại. Bởi vì là quân đội bạn, Tôn Kiên chỉ khi bọn hắn là đến dò xét địch tình, cũng không để ý tới bọn họ. Đồng Phong dựa vào tại lão hổ Tiểu Hoa trên thân, đối hoàng tự nói ra, huynh trưởng, chủ công trước đó nói để cho chúng ta tới cứu viện Tôn Kiên. Thế nhưng là cái này 3-4 ngày đi qua, Tôn Kiên không có chút nào muốn vẻ bại tượng a. Hoàng tự sắc mặt trầm ổn đáp, chủ công mưu lược há lại chúng ta có thể ước đoán. Chúng ta chỉ cần theo lệnh hành sự liền có thể. Bây giờ một người mặc bạch bào, có nho sinh khí chất tướng quân cười nói, mấy ngày nay ta xa xa quan sát Tôn Kiên cùng Lưu Bị binh sĩ. Ta phát hiện Lưu Bị quân đội, quân dung càng nghiêm chỉnh một chút. Tôn Kiên thế công mãnh liệt, thủ quân còn có thể như sơn nhạc đồng dạng vị nhưng bất động, đây cũng không phải là bình thường tướng lãnh có thể làm được. Lưu Bị trong quân tất có cao nhân. Chúng ta hiện tại hẳn là tăng cường dò xét, ta đoán chừng Tôn Kiên binh bại cũng liền tại cái này 1-2 ngày ở giữa. Mở miệng nói chuyện cái này viên tướng quân tên là Trần Dự, chữ Khánh Chi, là Trần Đáo tướng quân đệ đệ. Nói thật Đồng Phong không quá để ý cái người này, bởi vì cái này gọi Trần Khánh Chi tiểu bạch kiểm thực tại quá yếu đuối, ngay cả mình dưới trướng binh sĩ cũng đánh không lại. Hắn không hiểu rõ chủ công vì sao bổ nhiệm người này là. Chương 302, Đồng Phong đánh cược, địch quân tập kích doanh trại địch. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Bất quá tên tiểu bạch kiểm này Trần Khánh Chi ca ca Trần Đáo dũng mãnh cương nghị, coi như đối Đồng Phong tinh khí. Hai người tự mình luận bàn qua mấy lần, Đồng Phong tại không liều mạng tình huống dưới, hơn trăm hiệp vậy cầm không dưới Trần Đáo. Xem tại Trần Đáo trên mặt mũi, Đồng Phong rất ít tìm Trần Khánh Chi phiền phức, nhưng là đối Trần Khánh Chi đưa ra kế sách lại khịt mũi coi thường. Một cái liền tiểu binh cũng đánh không lại tướng quân, lại có thể có cái gì lương sách? Chỉ biết nói chuyện lại sẽ không động thủ, Đồng Phong đã đem Trần Khánh Chi cùng sẽ chỉ lý luận xung triệu quát vẽ ngang bằng. Hôm nay Tôn Kiên thế công như thế mãnh liệt, nhiều lần đều muốn leo lên Tỷ Thủy Quan. Trần Khánh Chi vậy mà nói Tôn Kiên sẽ bại. Đồng Phong một mặt khinh thường khẽ nói, Tỷ Thủy Quan bên trên thủ quân mấy ngày này cũng đang bị động phòng thủ. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Liền coi như bọn họ có thể thắng, cũng phải là địch nhân viện quân đến mới có thể. Muốn trong thời gian ngắn đánh tan mãnh hổ Tôn Văn Hai, ta cảm thấy rất không có khả năng. Trần Khánh Chi đối Đồng Phong trào phúng không ngần ngại chút nào, ngược lại vẻ mặt thành thật nói ra, theo hôm nay tình hình chiến đấu phân tích, Tôn Kiên bộ đội sở thuộc 5 lần trèo lên thành tường, Tỷ Thủy Quan tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là địch quân hai cái vô địch mãnh tướng Quan Vũ cùng Trương Phi nhưng lại chưa xuất chiến, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nếu như ta đoán không lầm, cái này hai viên địch tướng khẳng định là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn thừa dịp bóng đêm tập kích bất ngờ Tôn Kiên doanh trại, nhất cử đánh tan Tôn Kiên. 333. Trần Khánh Chi vừa dứt lời, Đồng Phong liền vỗ tay, đặc sắc, phân tích thực tại quá đặc sắc. Khánh Chi tướng quân lần này phân tích, đủ để cùng Cổ Chi danh tướng Triệu Quát sánh vai, Đồng Phong bội phục. Hoàng tự gặp Đồng Phong vậy mà đem Trần Khánh Chi so sánh Triệu Quát, cảm giác ta có chút quá phận. Hắn vô Đồng Phong bả vai nói ra, Tử Hổ, lời nói này có chút qua. Khánh Chi dù sao cũng là chủ công thân phong thống binh đại tướng, chúng ta hẳn là ở Trung Hòa Thuận mới là. Đồng Phong đem miệng nhếch lên, ta lúc đầu xem tại thúc tái tướng quân trên mặt mũi, không chấp nhận với hắn. Thế nhưng là hắn võ nghệ yếu cũng liền thôi, còn luôn nói một chút căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Cái này nếu là nghe hắn lời nói, không công mệt nhọc đại quân đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì, nên tính toán người nào trách nhiệm. Trần Khánh Chi cũng không giận, ôn hòa đối Đồng Phong nói ra, nếu như bởi vì ta sách lược liên lụy tam quân, Trần Khánh Chi nguyện chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng là nếu như chiến trường tình thế bị ta đoán bên trong, Đồng Phong tướng quân lại nên làm như thế nào? Đồng Phong ngạo kiều đáp, ngươi muốn thật như vậy có bản lĩnh, ta liền nhận ngươi làm chủ tướng, nghe ngươi tướng lệnh chỉ huy. Trần Khánh Chi gật đầu kiên định nói, tốt. Vậy chúng ta liền đánh cược. Hôm nay địch quân nếu là không xuất quan tập kích doanh trại địch, ta liền hướng chủ công từ đến chức tướng quân vụ, vĩnh không xuất sĩ. Trái lại nếu như địch quân xuất quan, ngươi liền phải nghe ta tướng lệnh phá địch. Lấy Đồng Phong tính cách, là tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Hắn cao giọng đáp lại nói, cực thì cực, ta còn chả lẽ lại sợ ngươi. Màn đêm buông xuống, Tôn Kiên đại doanh trở nên im mắng. Chỉ có linh tinh ánh đến cùng ngẫu nhiên qua đường tuần tra ban đêm binh cho tòa này doanh trại tăng thêm một điểm tức giận. Bởi vì Đồng Phong cùng Trần Khánh Chi đánh cược, tối nay mấy người đều không có nghỉ ngơi. Bọn họ phái ra thám báo thời khắc chú ý Tôn Kiên đại doanh động tĩnh. Lúc chết đã qua, Tôn Kiên doanh trại vẫn là không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đồng Phong thở phào, đối Trần Khánh Chi chơi bừa, Triệu Quát tướng quân, xem ra đêm nay địch quân là sẽ không xuất quan tập kích doanh trại địch. Người ta ở giữa đổ ước cũng nên thực hiện một cái đi. Trần Khánh Chi không chút nào hoảng, đã tính trước nói ra, hiện tại thời gian còn sớm, xấu lúc mà qua, Tôn Kiên đại doanh tất loạn. Đồng Phong một mặt không tin nhẹ hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng Trần Khánh Chi liền là mạnh miệng. Cũng được, ta có là thời gian, liền bồi bọn ngươi đến bình minh, ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi có lời gì nói. Đang đến gần xấu lúc thời điểm, gió đêm dần dần có một chút ý lạnh. Tôn Kiên đại doanh vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, Đồng Phong nhấc dương mắt, buồn bực ngán ngẩm đánh lấy hà hơi. Hiện tại liền ngay cả Trần Đáo cũng có chút hoài nghi, chính mình cái này đệ nói cho cùng có đúng hay không. Nếu như hôm nay ban đêm đại quân lãng phí thời giờ, đến lúc đó Đồng Phong nháo đến chủ công cái kia đến, hắn cái này làm huynh trưởng thật đúng là không tốt giao phó. Liên tại Đồng Phong muốn mở miệng niệm mai Trần Khánh Chi hai câu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tôn Kiên đại doanh có hỏa quang bật lên. Ngay sau đó đại doanh phương hướng ẩn ẩn có tiếng la giết truyền đến. Trần Đáo dưới trướng truyền lệnh binh vậy chạy đến mấy người trước người, bẩm báo nói, báo tướng quân, Tỷ Thủy Quan địch quân dạ tập Tôn Kiên đại doanh, hiện tại đã đánh vào trong doanh. Đồng Phong nghe truyền lệnh binh bẩm báo, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Thật đúng là bị Trần Khánh Chi cái này tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm nói với. Trần Khánh Chi lại một điểm không có cảm thấy bất ngờ, đương nhiên gật đầu nói, lại dò xét. Truyền lệnh toàn quân, tùy thời chuẩn bị hành động. Nặng. Ra lệnh về sau, hắn lại quay đầu đối Đồng Phong nói ra, Tử Hổ tướng quân, tối nay nhưng nguyện ý nghe ta hiệu lệnh. Đồng Phong tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hắn hơi có chút khó chịu nói ra, nhận thua cuộc. Đồng Phong nguyện ý nghe Khánh Chi tướng quân quân lệnh hành sự. Trần Khánh Chi vỗ tay cười nói, tốt. Cái kia một hồi nhi Đồng Phong tướng quân liền làm tiền phong đi. chờ ta hạ lệnh, ngươi liền dẫn quân 1000 bay thẳng trận địa địch, xáo trộn địch quân bố trí.
Không có vấn đề.
Trần Khánh Chi lại đối hoàng tự nói ra, hoàng tướng quân, Khánh Chi không sợ trưởng võ nghệ, một hồi mà chỉ có thể nhờ ngươi dẫn quân 1000 cứu viện Tôn Kiên. Hoàng tự trầm ổn chắp tay nói, Khánh Chi huynh đệ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành chủ công quân lệnh. Cuối cùng Trần Khánh Chi đối Trần Đáo nói ra, huynh trưởng, đợi hoàng tự đồng phong hai vị tướng quân cứu ra Tôn Kiên về sau, ngươi dẫn quân 1000 đánh lén truy binh. Trần Đáo đối Trần Khánh Chi gật gật đầu, huynh đệ hai người phối hợp tự có ăn ý, không cần nhiều lời. Phân phối ba người nhiệm vụ, Trần Khánh Chi chính mình vậy dẫn quân 1000 ở hậu phương tiếp ứng, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện bất chợt tới phát tình huống. Tỷ thủy quan bên ngoài, Tôn Kiên đại doanh. Tấn công một ngày tỷ thủy quan các tướng sĩ sớm đã mệt mỏi, nửa đêm lúc ngủ cực kỳ ngon. Địch tập, địch tập. Có người cất doanh. Trong doanh hỏa hoạn. Theo vài tiếng thê lương la lên, trong đại doanh tĩnh mịch bầu không khí bị đánh phá. Doanh bên trong tướng sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cuống quýt phủ thêm khải giáp, cầm lấy binh khí ra ngoài đón địch. Nhưng là loại này đến lúc tính ứng kích phản ứng, căn bản cũng không có thể hình thành quy mô. Tôn Kiên các binh sĩ rất nhiều còn chưa kịp đi ra doanh trướng, liền bị như lang như hổ địch quân chém giết. Còn có chút tướng sĩ thật vất vả mặc khôi giáp đi tới, lại một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía đều là hỏa doanh trại, không biết như thế nào cho phải. Khắp nơi đều là hỏa quang, trung quanh tất cả đều là địch quân. Vô luận Tôn Kiên như thế nào cũng hống, cũng tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Đại doanh triệt để loạn. Quan Vũ Trương Phi nhị tướng tại Tôn Kiên trong đại doanh lui tới xung đột, như vào chỗ không người. Trương Phi rất hứng khởi, cười lớn đối Quan Vũ nói ra, nhị ca, nhà ta quân sư quả nhiên thần cơ diệu toàn a. Hắn nói tối nay tập kích doanh trại địch có thể đại phá Tôn Kiên, không nghĩ tới Tôn Kiên tên này quả nhiên không có chuẩn bị. Quan Vũ thận trọng gật đầu nói, quân sư xác thực mưu trí hơn người, vậy không hưởng công huynh trưởng bà chú ý vệ ra hắn rời núi. Chương 303, Trương Phi bên trên làm, đồng phong cự địch. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Ngay từ đầu Quan Trương hai người còn đối Lưu Bị mấy lần hạ mình đến Vệ Vũ có chút không phục. Bọn họ cảm thấy Vệ Vũ bất quá chỉ là một cái vô dụng lão già nát rượu, cho dù có chút danh vọng, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào cái tia đại nho danh tiếng đến khắc địch chế thắng hay sao? Thế nhưng là làm Vệ Vũ gia nhập Lưu Bị trận doanh về sau, Lưu Bị thế lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Đạt được Vệ gia giúp đỡ, Lưu Bị quân trực tiếp từ trước đó nghèo rất mùng tơi trạng thái chuyển biến làm phú giáp một phương. Liền ngay cả lớn nhất phổ thông binh sĩ cũng súng hơi đổi pháo, thay đổi tinh xảo khải giáp cùng vũ khí. Với lại Vệ Vũ hiến cho Lưu Bị tương quân vũ tốt, lấy quan vũ ngạo khí cũng không thể không khen bên trên một câu tinh nhuệ. Ngoài ra theo Vệ Vũ cùng nhau gia nhập hai người trẻ tuổi, cũng đều là không được đại tài. Vệ Khải đương nhiên không cần phải nói, chỉ chính năng lực cực mạnh, đem Lưu Bị quân hậu cần quản lý ngay ngắn rõ ràng. Liền ngay cả cái kia gọi là Vệ Tề tiểu tướng, tuy nhiên tuổi trẻ, cũng là võ nghệ siêu quần. Luận bàn lúc vậy mà có thể cùng hai người bọn họ chiến trên dưới 100 hiệp. Đợt, Vệ Tề là Vệ Uyên sau khi chết, Vệ Vũ lợi dụng mấy năm thời gian bồi dưỡng được tướng tài, tiếp nhận Vệ Uyên trưởng quản tương quân vũ tốt, năng lực cùng Vệ Uyên tương xứng. Với lại Vệ Vũ mỗi một nhu lực đều có thể cho Lưu Bị mang đến chỗ tốt to lớn. Hiện tại bọn hắn đại ca đã từ năm đó nhỏ tiểu bình nguyên lệnh, nhảy lên mà trở thành đại hán trung dũng hầu, tả tướng quân. Còn bị hoàng đế chính miệng phong làm hoàng thúc, thân phận sớm đã xưa đâu bằng nay. Đây hết thảy thành tựu phía sau, đều có Vệ Vũ bóng dáng. Quan Trương nhị tướng đã đối vị này Vệ Lao tiên sinh xuất phát từ nội tâm tôn trọng, bên ngoài đều là lấy nhà ta quân sư tương xứng. Hai người chính lúc nói chuyện, Trương Phi đột nhiên trông thấy một cái đầu mang ngân sắc anh khôi, cầm trong tay bảo đao địch tướng tại một đám thân binh hộ tống dưới đi về phía nam chạy trốn. Trương Phi hưng phấn hét lớn, "Tôn Kiên!" Sau đó không quan tâm cưỡi ngựa thẳng đến địch tướng mà đến. Quan Vũ ở phía sau hô to, "Dực Đức, chờ đã." Nhưng là lấy Trương Phi tính nôn nóng, nhìn thấy địch quân chủ tướng đâu còn có thể khống chế ở chính mình. Hắn nắm chặt trượng bát xà mâu liền hướng Tôn Kiên phương hướng trùng đến, kia không chút nào để ý Quan Vũ gọi. Nhìn qua Trương Phi xa đi có ảnh, Quan Vũ yên lặng lắc đầu. Hiện tại đại quân đạp phá địch trại, Tôn Kiên lại không phải người ngu, làm sao có thể mang theo sáng loáng đầu khôi rêu ra mà qua. Cái này tất nhiên là Tôn Kiên dưới trướng tử sĩ giả trang, dụ địch truy kích, làm thật Tôn Kiên sáng tạo chạy trốn thời cơ. Cũng tốt, cái này mọi người liền để Dực Đức đuổi theo. Có thể liều chết thay thế, hẳn là Tôn Kiên tâm phúc đại tướng, đem chém giết cũng coi là công lao một kiện. Về phần chính thức Tôn Kiên, liền giao cho Quan Mỗ đến chạm đi. Quan Vũ vung lên trong tay Thanh Long Hiển Nguyện, tại Tôn Kiên trong doanh tùy ý tung hành, đao hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Tại hỏa quang chiếu rọi dưới, như là sát thần đồng dạng. Tôn Kiên chạy đâu? An nhà ngươi Trương gia già nhất mâu. Trương Phi một bên ở phía sau truy, một bên cao giọng gào thét. Rất nhiều binh sĩ cũng dọa đến sợ vỡ mật, không tự giác cho Trương Phi nhường ra một con đường. Rốt cục đuổi kịp Tôn Kiên, Trương Phi hưng phấn không thôi, cao giọng phẫn nộ quát, "Tôn Kiên, tranh thủ thời gian xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, để Trương gia ra bắt xuống ngươi. Bằng không ta cũng chỉ có thể bắt ngươi đầu người về đến công rồi." Đầu đội anh khôi địch tướng gặp đảo thoát không xong Trương Phi truy kích, quyết tâm trong lòng, cầm trong tay song đao mãnh liệt trở lại hướng Trương Phi bổ tới. Làm. Trương Phi dùng xà mâu nghiên cứu ngăn ở địch tướng song đao. Bởi vì Trương Phi lực đạo thực tại quá lớn, địch tướng bị nó đánh lui ba bước, ngân sắc anh khôi vậy từ trên đầu rớt xuống. Tô Mậu. Tôn Kiên mấy ngày liền công thành, Lưu Bị dưới trướng các tướng sĩ đã đối Tôn Kiên chủ yếu tướng lãnh rất quen thuộc. Nay vị diện sắc đen kịt, cầm trong tay song đao địch tướng nhưng không phải là Tôn Kiên dưới trướng đại tướng Tổ Mậu. Hoa nha nha, cũng dám lừa gạt Tam gia gia ngươi, chết đi cho ta. Trương Phi lúc đầu muốn bắt sống Tôn Kiên lập xuống đại công, không nghĩ tới cái này Tôn Kiên là giả. Hắn trong nháy mắt nhiệt huyết sông lên đầu, đối Tổ Mậu hận không được. Bành! Trương Phi nhấc mâu quét ngang đi qua, khó mà địch nổi cự lực trực tiếp đem Tổ Mậu trong tay song đao đánh bay. Tổ Mậu bị chấn hổ miệng ra huyết, hoàn toàn mất đến lực chiến đấu. Trương Phi hai mắt đỏ ngầu cầm trong tay xà mâu hướng Tổ Mậu ở ngực đâm đến. Chết đi! Leng keng! Liên tại Trương Phi lập tức sẽ đâm trúng tổ mẫu ở ngực trong nháy mắt, một thanh bạch hổ quay quanh ngân thương đem trong tay hắn xả mâu đẩy ra. Trương Phi tập trung nhìn vào, một thành viên người khoác ngân sắc đầu hổ khải giáp tiểu tướng cản ở trước mặt hắn. Đây không phải viên thuật dưới trướng tiểu tướng Đồng Phong sao? Trương Phi tức giận oa oa kêu lên, "Đồng Phong, ngươi tới làm cái gì? Nhanh lên tránh ra, để ta lão Trương chạm cái này đáng chết tên lừa đảo." Đồng Phong nhìn xem tức hổn hển Trương Phi, bình tĩnh nói ra, "Khó mà làm được, ta tiếp vào chủ công quân lệnh, muốn tới cứu viện Tôn Kiên. Ngươi nếu là không muốn theo ta đánh nhau, liền tranh thủ thời gian lui đi thôi. Cái này Tôn Kiên ta hôm nay bảo định." Trương Phi phẫn nộ quát, "Từ đâu tới cái gì Tôn Kiên, cái này căn bản là cái lừa gạt. Hai chúng ta cũng bị lừa. Ngươi tránh ra, nhìn ta đâm chết hắn." Đồng Phong vậy không nhận ra Tôn Kiên, chỉ là xem cái kia sáng loáng ngân sắc anh khôi, cảm thấy người này hẳn là trong doanh chủ tướng. Gặp Trương Phi như thế nổi trận lôi đình, Đồng Phong đối Tổ Mậu hỏi, "Ngươi không phải Tôn Kiên, ngươi là ai a?" Tổ Mậu đã mất đến chiến lực, thật vất vả trông cứu tinh. Hắn sợ trêu đến Đồng Phong không cao hứng, cẩn thận từng ly từng tí đáp, "Ta là Tôn Kiên tướng quân dưới trướng giáo úy Tổ Mậu. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Tổ Mậu ngày sau nhất định sẽ hồi báo tướng quân ân đức." Trương Phi uống thanh đối Đồng Phong nói ra, "Ngươi xem đi, hắn căn bản không phải Tôn Kiên. Tránh ra đi, xem Trương Tam gia đâm chết cái này cái lừa gạt." Đồng Phong không nhúc nhích chút nào, lắc đầu nói, "Ngươi nói để liền để a, cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt." Trương Phi biết rõ Đồng Phong cùng hắn võ nghệ tương xứng, không nguyện ý cùng Đồng Phong quá nhiều dây dưa, bởi vậy mới tốt nói quên bảo. Thế nhưng là tiểu tướng này thật sự là không để mặt mũi, Trương Tam gia tính khí vốn là bạo, quá to, ngươi không để cho mở, cái kia ta lão Trương coi như đối ngươi không khách khí. Đồng Phong cười lạnh nói, "Không khách khí thì sao, ta còn chả lẽ lại sợ ngươi?" Trương Phi nhẫn không nổi lửa giận trong lòng, quái khiếu cầm trong tay trượng bát xà mâu đánh tới hướng Đồng Phong. Đồng Phong không sợ chút nào, cầm trong tay hổ khiếu lượng ngân thương cùng Trương Phi chiến tại một chỗ. Hai người phong cách chiến đấu đều là thẳng thắn thoải mái, mãnh liệt bạo liệt, chiến đấu dư ba đều sẽ để phổ thông quân sĩ không thể thừa nhận ở Tổ Mậu gặp hai người đánh kịch liệt, thời gian ngắn chỉ sợ cũng phân không ra thắng bại, tranh thủ thời gian thôi động dưới hông chiến mã chuồn đi. Cái mạng này liền là kiếm về, người nào không chạy người nào là kẻ ngu. Có Tổ Mậu dụ địch, Tôn Kiên thay đổi phổ thông binh sĩ y phục, tại chính phủ, hoàng cái, Hàn Dương chờ đem hộ vệ dưới theo hội quân lặng lẽ hướng ra phía ngoài trốn đi. Bọn họ chạy ra cửa doanh, vừa mới buông lỏng một hơi, đột nhiên trông thấy một thành viên người khoác lục bào, cầm trong tay lạnh lẽo trường đao võ tướng dẫn quân cản tại mấy người trước mặt. Đây không phải Lưu Bị dưới trướng đại tướng Quan Vũ sao? Tôn Kiên kinh ngạc dị thường, không khỏi bật thốt lên, "Quan Vũ, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Quan Vũ vẩy một cái ngọa tàm lông mày, ngạo nghễ nói, "Chỉ là kế ve sầu thoát xác, cũng muốn lừa gạt quá quan nào đó. Nào đó sớm liền chờ đợi ở đây đã lâu." Chương 304, Thanh Long VS Hoàng Long. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Tôn Kiên mấy người tại trong doanh bị dùng lửa đốt đầy bụi đất, trên thân áo giáp sớm đã tàn phá không chịu nổi. Tùy thân vệ quân vậy đã sớm thất lạc, chỉ còn lại có hoàng cái chờ tam tướng. Nhìn qua Quan Vũ sau lưng đen nghịt giáo đao thủ, Tôn Kiên biết mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắn cười khổ đối Quan Vũ nói ra, "Quan tướng quân, Tôn Kiên binh bại, thua tâm phục khẩu phục. Kiên tình nguyện vừa chết, chỉ cầu tướng quân có thể để qua ta ba vị này lao đệ mình." "Chủ công, không thể nha." "Đúng vậy a, cùng lắm cùng bọn hắn liều. Có thể theo chủ công chiến tử, ta hoàng cái đời này giá trị." Tôn Kiên dưới trướng tam tướng đều là trung thần nghĩa sĩ người, gặp Tôn Kiên dùng mệnh thay bọn họ cầu tình, tất cả đều hai mắt đỏ thẫm. Quan Vũ đem thanh long hiển nguyệt đao quét ngang, lạnh giọng nói, "Các ngươi không cần tranh, phản hán chi tặc, quan mỗ một cái cũng sẽ không để qua. Đem cái này mấy cái nghịch tặc bắt lại cho ta." Quan Vũ thủ hạ giáo đao thủ tuân lệnh về sau, cầm trong tay trường đao hướng Tôn Kiên chờ đem vào tới. Tôn Kiên tự biết hẳn phải chết, ngược lại phóng khoáng cười to nói, "Ha ha ha ha. Mấy vị lão huynh đệ, hôm nay chúng ta sóng vai giết địch, cũng coi như chết có ý nghĩa." "Giết." Nói xong đã nâng lên cuối cùng khí lực, cùng xông lại giáo đao thủ chiến tại một chỗ. "Siêu, siêu siêu." Liên tại song phương vừa mới đánh giáp lá cả thời điểm, có mũi tên phá không mà đến, đem xông lên phía trước nhất giáo đao thủ toàn bộ tập sát. Mũi tên lực đạo cực lớn, có thể đem giáo đao thủ thiết giáp hoàn toàn xuyên qua. Quan Vũ nhướng mày, có cao thủ bắn cung ở đây. Hắn vừa mới ý niệm tới đây, lại có Liên Châu Tam Tiễn thẳng đến Quan Vũ mặt mà đến. Quan Vũ vội vàng dùng trong tay Huyền Nguyệt đao đẩy ra cái này mấy cái chi vũ tiễn. "Siêu siêu siêu." Liên Châu Tam Tiễn qua đi, lại có liên tiếp 5 mũi tên, trực chỉ Quan Vũ quanh thân các chỗ yếu hại. Quan Vũ chấp liên tục mang cản, đem 5 mũi tên toàn bộ tránh đi thời điểm, một tên người mặc kim sắc khải giáp tiểu tướng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này hắn vậy nhận ra, rõ ràng là viên thuật dưới trướng ái tướng Hoàng Tự. Nhớ năm đó, Quan Vũ còn cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đại phá Trương Lương Quỷ Đạo mê hồn trận. Hoàng Tự cầm trong tay Hoàng Long Trảm, đối Quan Vũ cười nói, "Từ biệt nhiều năm, quan tướng quân phong thái vẫn như cũ à?" Tại Hoàng Tự sau lưng, có hơn ngàn thân thể mặc bạch bảo sĩ tốt đi sát đằng sau, Quan Vũ chỉ là quét mắt một vòng, liền có thể xác định cái này chút bạch bảo quân tuyệt đối là tinh nhuệ chi sư. Quan Vũ mắt phượng trừng một cái, đối Hoàng Tự hỏi, "Hoàng tướng quân tới đây chuyện gì?" Hoàng Tự cao giọng đáp, "Phụ nhà ta hầu ra chi mệnh, trước tới tiếp ứng Tôn Kiên tướng quân về doanh." Quan Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Không có khả năng. Tôn Kiên vô cớ tấn công Tỷ Thủy Quan, kinh sư chấn động. Ta phụ bệ hạ thánh chỉ đến đây thảo tặc. Nếu như không thể đem tặc thủ lĩnh Tôn Kiên áp giải hồi kinh, bệ hạ uy nghiêm ở đâu?" Hoàng Tự sớm biết không khuyên nổi Quan Vũ, cũng không để ý hắn quay đầu hướng đằng sau Tôn Kiên đám người nói, "Tôn tướng quân, chủ công thần uy hầu sợ tướng quân có sai lầm, đặc mệnh chúng ta đến đây trợ trận. Đối Quan Vũ liền giao cho ta đến ứng phó. Tướng quân chỉ cần dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, tự có Trần Đáo tướng quân tại phía trước tiếp ứng." Vừa mới tại Quỷ Môn quan đi một lần, Tôn Kiên trong lòng cảm động không thôi. Chư hầu liên quân từng người tự chiến, phần lớn cũng giống như cái kia tệ Bắc tướng Bảo Tín, căn bản không thể gặp người khác tốt. Duy có thần uy hầu viên thuật, vậy mà lại phái người tới tiếp ứng chính mình. Tôn Kiên chân thành tha thiết đối hoàng tự nói ra, thần uy hầu đại ân cứu mạng, Kiên ghi nhớ trong lòng. Đối Quan Vũ võ nghệ siêu quần, còn mong tướng quân cẩn thận một chút. Hoàng tự mỉm cười đối Tôn Kiên gật đầu nói, tướng quân không cần phải lo lắng, đối Quan Vũ võ nghệ hoàng tự trong lòng hiểu rõ, liệu cũng không sao. Tôn Kiên mấy người đối hoàng tự chắp tay một cái, hướng đường nhỏ đi đến. Quan Vũ dưới trướng giáo đao thủ còn muốn tiến lên ngăn cản, lại bị hoàng tự bạch bảo sĩ tốt ngăn lại, hai quân trực tiếp tại cửa doanh triển khai kích chiến. Quan Vũ híp mắt quét mắt một vòng hoàng tự nói, hoàng tự, Quan Mỗ Niệm đang cùng ngươi bạn cũ, không đành lòng giết ngươi. Ngươi như tức thời cũng nhanh chút tránh ra, nếu không tất táng thân tại Thanh Long đào dưới. Hoàng tự không sợ hãi chút nào, đối chọi gay gắt nói ra, năm đó Trương Bảo ý thế như thế nào? Lấy một địch ba còn không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng không phải là chết tại vốn cầm trong tay. Ngươi có Thanh Long đao, bản tướng cũng có Hoàng Long đao, hôm nay vừa vặn phân thắng bại. Nâng lên Trương Bảo, Quan Vũ sắc mặt trở nên càng thêm đỏ lên. Hoàng tự trong miệng cái kia lấy một địch ba, ba trong đó có Quan Vũ một cái. Như thế vừa so sánh lời nói, hai người lập tức phân cao thấp. Quan Vũ không còn cùng hoàng tự xính miệng lưỡi chi tranh, trực tiếp nắm chặt trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao hướng hoàng tự bổ tới. Hoàng tự vậy vung vẩy Hoàng Long Trạm cùng Quan Vũ dây dưa tại một chỗ. Hai viên võ lực giá trị tiếp cận đỉnh phong thần tướng, cả người khoác kim giáp, cầm trong tay kim sắc Hoàng Long Trạm, giống như Hoàng Long thiên tượng. Một cái khác một thân lục bảo thanh giáp, trong tay Thanh Long đao trên dưới tung bay, tựa như thanh long giận nhảy cửu thiên. Hai thanh bảo binh khi thì giao kích khi thì tách ra, hai người vòng chiến chúng quanh bụi đất tung bay. Nếu có vọng khí chi sĩ ở đây xem chừng, liền sẽ phát hiện nhị tướng đỉnh đầu có một xanh một vàng hai con giao long, chính đang không ngừng xoay quanh tranh đấu. Hai người kỹ năng toàn bộ khai hỏa võ lực giá trị cũng tại 110 tả hữu, đại chiến hơn trăm hiệp cũng là không phân thắng thua. Tôn Kiên mang theo hoàng cái chờ đem đi lên phía trước một đoạn cách về sau, liền trông thấy một tên người mặc màu đen chiến giáp võ tướng dẫn 1000 quân mã tại bên đường chờ. Cái này chút quân sĩ người mặc ngân giáp, đầu cắm trắng mao, coi trọng đến cùng trước đó bạch bảo quân trang bị kém không nhiều. Hẳn là hoàng tướng quân trong miệng Trần Đáo. Tôn Kiên dẫn dắt mấy cái người tới Trần Đáo trước mặt, cả gân hỏi, tướng quân thế nhưng là Trần Đáo Trần tướng quân. Nếu như cái này chút quân mã là địch quân vậy không quan trọng, dãy rủa cũng vô dụng, dù sao làm sao đều là chết. Tôn Kiên mấy người hiện tại cũng mặc binh lính y phục, với lại toàn thân trên dưới bị khói đặc hun đến chật vật không chịu nổi, thực tại nhìn không ra là thân phận gì. Bất quá đã có thể để ra Trần Đáo tên, cái kia hẳn là người một nhà. Đại khái suất là bị hoàng tử cứu Tôn Kiên bộ đội sở thuộc. Trần Đáo xuống ngựa đối Tôn Kiên hỏi, mấy vị thế nhưng là Tôn Kiên tướng quân thuộc cấp. Tôn Kiên hổ thẹn nói ra, không dối gạt tướng quân, ta chính là Tôn Kiên. Vừa mới gặp trắng bệnh, bị động tác quân đội dưới quyền tập kích doanh trại địch trại. May mắn được hoàng tướng quân nghĩ cách cứu viện, cái này mới thoát ra một mạng. Nghe xong người trước mắt liền là Tôn Kiên, Trần Đáo rốt cục buông lòng một hơi. Chỉ cần thành công cứu ra Tôn Kiên, bọn họ mấy cái nhiệm vụ coi như hoàn thành. Trần Đáo dắt tới mấy cái con chiến mã đối Tôn Kiên nói ra, Tôn tướng quân, chúng ta ở đây cách đó không xa thiết lập một tòa doanh trại. Mấy vị không ngại trước tiên đi nơi này tu chỉnh một phen đi. Đợi ta chờ lui địch quân, lại đến trong doanh cùng tướng quân tụ hợp. Viên thuật dưới trướng tướng quân đối với mình cái này tướng bên thua đều có thể lấy lễ đối đãi, thật không hổ là nhân nghĩa chi sư. Tôn Kiên có chút cảm động nói ra, thần uy hầu đại ân, Tôn Mỗ coi như sông pha khói lửa cũng khó có thể bồi thường a. Trần Đáo cười đối Tôn Kiên an ủi, nhà ta hầu gia thường xuyên nhắc lên tướng quân, nói Tôn tướng quân chính là đương thời anh hùng, càng là hắn hảo hữu chí giao. Tướng quân có lời gì, chờ sau khi trở về cùng hầu gia trò chuyện với nhau chính là. Tôn Kiên trùng điệp gật gật đầu, cùng lúc thể nhất định không thể cô phụ viên thuật lần này tình nghĩa. Chương 305, tiêu tan hiểm khích lúc trước, gọi nhau huynh đệ. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Keng. Túc chủ hảo hữu Tôn Kiên đối Túc chủ độ thân thiện trên diện rộng gia tăng. Trước mắt Tôn Kiên độ thân thiện 100. Sinh tử chi giao, vừa mới cùng Trương Ninh nghiên cứu thảo luận người hoàn mỹ sinh chân đế, chính dựa vào trên giường hút hoa tử viên thuật đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. Đậu phộng. Độ thân thiện trong nháy mắt đông nghẹn. Đây cũng là đem Tôn Kiên cứu ra đi. Tôn Kiên coi như tri ân đồ báo, vậy không hưởng công buồn công tử cứu hắn một mạng. Đồng Phong cùng Trương Phi đại chiến lúc, càng ngày càng nhiều địch quân tụ lại đi lên, để hắn áp lực đột nhiên tăng. Tổ Mậu đã chạy xa, chính mình tiếp tục cùng Trương Phi liều mạng hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn hướng Trương Phi mặt giả thoáng nhất thương, thừa cơ phóng ngựa nhảy ra vòng chiến nói, "Trương Phi, hôm nay chúng ta liền đánh đến nơi này, lần sau tái chiến." Trương Phi bây giờ chính là tức giận thời điểm, nơi nào chịu để qua Đồng Phong, theo đuổi không bỏ nói, "Đồng Phong chạy đâu? Hôm nay ta lão Trương không cùng ngươi chiến 300 hiệp thể không bỏ qua." Dưới trướng hắn thập bát kỵ yến tướng xuống lại đi lên, ngăn lại Đồng Phong đường đi. Đồng Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt, mặc dù mình không sợ Trương Phi, nhưng là nếu như lâm vào trùng vây cũng là rất phiền phức. An ta lão Trương nhất mâu. Đồng Phong bị ngăn trở về sau, đằng sau Trương Phi vậy đuổi theo. Hắn không thể không trở lại ứng đối, chung quanh yến tướng vậy không nói võ đức, đi theo Trương Phi cùng một chỗ vây công Đồng Phong. Trong lúc nhất thời Đồng Phong hiện tượng hoàn sinh, nhiều lần đều muốn bị Trương Phi xả mâu đâm trúng. Nếu như còn như vậy chiến 20 hiệp, chính mình liền thật nguy hiểm. Liên tại hắn có chút lo lắng thời điểm, hơn ngàn bạch bảo sĩ tốt tại phía trước đột nhập trận địa địch. Cầm đầu tướng quân chính là huấn luyện được cái này chút bạch bảo quân Trần Khánh Chi. Đồng Phong tướng quân, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta tới tiếp ứng ngươi rút quân. Đồng Phong nhìn xem Trần Khánh Chi, cái mũi không khỏi có chút mỏi nhừ. Trước đó chính mình nhiều lần đối với hắn nói lời ác độc, thế nhưng là Trần Khánh Chi nhưng xưa nay không có tự nhủ qua một câu lời khó nghe. Không chỉ có như thế, hiện tại còn tới tiếp ứng chính mình rút lui. Đồng Phong trong lòng dâng lên một loại cảm kích lại có chút áy náy tâm tình. Trần Khánh Chi dưới trướng bạch bảo quân chiến lược 10 phần mạnh mẽ, Trương Phi bên người binh sĩ căn bản đối kháng không nổi. Rơi vào đường cùng, Trương Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đồng Phong lui đến. Trương Phi nhìn qua Đồng Phong bóng lưng, giắt cuốn hoàng quát, Đồng Phong, ngày sau Trương Tam gia lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Đồng Phong ngoài miệng không thể tỏi, cao giọng đáp lại nói, chỉ cần ngươi không lấy nhiều khí, tiểu gia ta tùy thời phục bồi. À đúng, lấy nhiều khi ít vậy không có quan hệ, xem ta đến lúc đó gọi thế nào các huynh đệ để bảo ngươi. Hoàng tử cùng Quan Vũ chiến hơn 200 hợp về sau, cũng là không phân thắng thua, lần lượt lui đến. Cứu viện Tôn Kiên nhiệm vụ mấy người xem như thành công hoàn thành. Tại về doanh dọc đường, Đồng Phong có chút xấu hổ đối Trần Khánh Chi nói ra, "Khánh Chi tướng quân, trước đó ta đối với ngươi nói lời ác độc, là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi." Giải thích Đồng Phong trên mặt hiện ra ngượng ngùng hồng sắc, có chút khẩn trương nhìn qua Trần Khánh Chi. "Ông ngao." Đồng Phong dưới chân lão hổ tiểu hoa vậy mà mười phần nhân tính bắt trước Đồng Phong biểu lộ, dẫn tới Đồng Phong đạp nó nhất cước. Trần Khánh Chi cười đối Đồng Phong nói ra, "Đồng tướng quân là tính tình bên trong người, trước đó đối ta có chút hiểu lầm mới sẽ như thế, ta chưa hề để ở trong lòng. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, người ta ngày sau làm chung sức hợp tác, vì chúa công phân ưu mới đúng." Đồng Phong dùng lực gật đầu nói, "Khánh Chi tướng quân, ta có thể hay không bảo ngươi huynh trưởng? Ta cảm thấy ngươi tính cách trầm ổn lại che chở ta, có điểm giống đại sư huynh của ta Cao Sủng." Không biết vì sao, Đồng Phong trước đó xem cái này một thân bạch bào nho sinh, cảm giác hắn yếu bạo, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy Trần Khánh Chi tuy nhiên không sợ trường võ nghệ, lại lớn ở quân lược, có phong độ đại tướng. Cái này khiến Đồng Phong đối với hắn mười phần bội phục. Trần Khánh Chi ôn hòa đối Đồng Phong đáp, "Tốt, ngày sau chúng ta liền gọi nhau huynh đệ." Trận chiến này Tôn Kiên cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ dưới trướng 4 viên đại tướng không có người chiến tử bên ngoài, so kiếp trước tình huống còn muốn thảm. Lưu Bị đem đánh tan Tôn Kiên chiến báo phát hướng Lạc Dương, Đồng Trác cao hứng không thôi, cho mượn tiểu hoàng đế chi thủ ra phong Lưu Bị vì dự châu mục. Đến tận đây, Lưu Bị tại trong triều đình quan chức liền cùng Viên Thuật không kém bao nhiêu. Tôn Kiên đám người tại Viên Thuật tướng sĩ hộ tống tiếp theo đường trở lại toàn tàu đại doanh. Kiếp trước Tôn Kiên bởi vì Viên Thuật không phát lương thảo mà đại bại, sau khi trở về doanh trại rất là đại náo một trận. Nhưng là lúc này hắn nhưng không có cứng như vậy tức giận. Hàn Phước mặc dù là viên gia môn sinh cố lại, nhưng cũng là người hiền lành. Lương thảo giao cho hắn quản lý về sau, các lộ chư hầu cũng theo lúc theo lượng thu được lương thảo, chưa hề có thiếu. Trung quân trong đại trướng, Viên Thiệu sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu, bầu không khí rất là kiềm chế. Mấy ngày trước đây Tệ Bắc tướng Bảo Trung Chi đệ bất tuân hiệu lệnh, tự tiện xuất chiến, không ngờ bị Quan Vũ chỗ trảm, áp chế liên quân nhuệ khí. Tôn Kiên đối Tỷ Thủy quan càng là tấn công mạnh không thể, 20-30 ngàn tướng sĩ táng thân Tỷ Thủy quan dưới. Nếu như không phải Viên Thuật phái người cứu viện, sợ là được đem mệnh ném tại cái kia. Tôn Kiên thay đổi cái kia thân thể tàn phá chiến giáp, đối Viên Thiệu tội nói, Tôn Kiên xuất sư bất lợi, bại vào tặc tướng Lưu Bị chi thủ, còn minh chủ trách phạt. Viên Thiệu bây giờ tâm tình không phải đồng dạng kém, hắn cảm giác cái này kịch bản không đúng. Dựa theo hắn tưởng tượng, liên quân thảo đồng hẳn là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đánh tan đồng tặc mới là. Sau đó hắn viên bản sơ làm minh chủ tận ôm người trong thiên hạ nhìn, tiến vào chiếm giữ Lạc Dương cầm giữ thiên tử. Thanh cửu ý nghĩa dẫn hoắc quang như thế bá nghiệp. Thế nhưng là hiện tại lại đảo ngược, liền bị đánh bại. Tôn Kiên đường này chư hầu trên cơ bản xem như tàn. Người trong thiên hạ làm như thế nào nhìn hắn viên bản sơ? Chỉ huy hơn 400 ngàn liên quân liền nho nhỏ Tỷ Thủy quan cũng công không dưới, bất quá là người tầm thường. Viên Thiệu đặc biệt muốn cầm trong tay cái chén ném tới Tôn Kiên trên mặt, nhưng là hắn không thể làm như vậy, còn lại chư hầu còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Nếu để cho đoàn người thất vọng đau khổ, vậy cái này vừa mới xây dựng yếu ớt liên minh lập tức liền sẽ sụp đổ. Viên Thiệu miễn cưỡng gạt ra một cái xấu hổ nụ cười, đối Tôn Kiên trấn an nói, đồng tắc thế lớn, Tôn tướng quân ngẫu nhiên thất bại vậy tình có thể hiểu. Thắng bại là chuyện thường binh ra, chúng ta lần sau sẽ thắng lại liền tốt. Tướng quân lại nhập tòa đi, một hồi mà ta bày rượu là quân ăn ủi. Tôn Kiên lắc đầu nói, minh chủ hảo ý, yên tâm lĩnh. Chỉ là ta quân tinh nhuệ mất hết, may mắn sống sót các tướng sĩ cũng đều mỗi cái mang thương. Thật sự là bất lực đi theo minh chủ tiếp tục thảo phạt đồng tặc. Kiên yêu cầu minh chủ cho phép ta mang theo các tướng sĩ trở về Trường Sa. Tôn Kiên chiến tổn đại gia rõ như ban ngày, gặp hắn bây giờ như thế thê lương, đang ngồi các chư hầu cũng sinh ra một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác. Có ít người lúc đầu muốn vì thảo đồng tận một phân lực, nhìn xem Tôn Kiên hình dạng, vậy quyết định chủ ý kiên quyết không xuất lực, đi theo minh chủ gào to là được. Tào Tháo đứng dậy đối Viên Thiệu khuyên nhủ, minh chủ, văn hai tướng quân vì nước thảo tặc, dưới trướng các tướng sĩ hao tổn hơn phân nửa, hắn sát thực hết sức. Minh chủ cho phép văn thai huynh rút quân chỉnh đốn đi. Các vị chư hầu cùng kêu lên nói ra, minh chủ cho phép Tôn tướng quân rút quân. Viên Thiệu sắc mặt phi thường khó coi. Người minh chủ này hắn làm không có mấy ngày, còn chưa kịp vi phong đâu, dưới trướng tiểu đệ liền muốn chạy trốn. 17 tiểu đệ chỉ còn lại 16. Chương 306, liên quân gõ quan, hoa hùng tranh công. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thiệu trước khi đến, từng khuyên chính mình từ Huynh Sơn Dương Thái thú viên gì, chú một, không muốn tham gia hội minh, vì chính mình bảo tồn một ít thực lực. Nghĩ không ra vừa khai chiến liền giảm quân số một đường chư hầu, sớm biết như thế nên để Từ Huynh đến đây trợ trận. Viên Thiệu có chút buồn bực mở miệng nói, đã Tôn tướng quân muốn đi, Viên Mộ cũng không tiện ép ở lại. Liền đem quân đến đốc lương quan Hàn Phước chỗ lĩnh một phần lương thảo, sau đó lại rút về Trường Sa đi. Tôn Kiên đối đang ngồi các chư hầu thi lễ nói, Kiên, tạ qua chư vị. Trạm vào tối, Viên Thuật tại trong doanh trướng bày rượu vì Tôn Kiên tiễn đưa. Tôn Kiên mang theo dưới trướng 4 viên manh tướng dự tiệc. Hắn liên tiếp đối Viên Thuật mời rượu, trong lời nói đối Viên Thuật cảm kích không thôi. Đám người nâng ly cả chén, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Viên Thuật dùng hệ thống dò xét tra một chút Tôn Kiên dưới trướng 4 người thuộc tính cùng kỹ năng. Nó bên trong vũ lực giá trị tối cao là Trình Phổ, có cao đến 92 võ lực giá trị, Dũng Mãnh Hoàng cái so Trình Phổ hơi kém một chút, võ lực giá trị 91. Hàn Dương cùng Tổ Mậu võ lực giá trị đều là 90 điểm, vậy coi như không tệ. Tứ tướng thống soái giá trị cũng tại 80 tả hữu, dạng này thuộc tính vậy coi là lương tướng. Viên Thuật cùng Tôn Kiên lại uống một chén rượu, mở miệng đối hắn hỏi, Văn Thái huynh, ngươi lần này rút quân về Trường Sa, có tính toán gì không? Nghe được Viên Thuật đặt câu hỏi, Tôn Kiên thở dài, có chút chán nản đáp, Kiên lần này xuất quân tham gia chư hầu hội minh, từ không có một chút tư tâm, chỉ muốn vì thiên hạ trừ đến đồng chắc cái này nịch tặc. Thế nhưng là không nghĩ tới một cái nho nhỏ tỷ thủy quan liền để Tôn Mộ chết kích trầm xa, mấy vạn nhi lang chết tha hương. Là ta quá coi thường đồng tặc, mới bị tặc quân tập kích doanh trại địch, Tôn Kiên bại không an. Lần này về Trường Sa về sau, Tôn Mộ chỉ cầu bảo cảnh an dân, trong thời gian ngắn sẽ không lại tham gia cùng chư hầu phân tranh. Hiểu biết Tôn Kiên dự định về sau, Viên Thuật không thể không cảm thán nhân sinh thật sự là họa phúc khó liệu. Kiếp trước Tôn Kiên tuy nhiên cũng là tổn binh hào tướng, nhưng lại chưa triệt để mất đến chiến lực. Lấy sau cùng tỷ thủy quan, còn tại Lạc Dương thành ở bên trong lấy được ngọc tỷ truyền quốc, cái này ngọc tỷ cũng thành Tôn Kiên vừa đòi mạng. Hiện tại Tôn Kiên tuy nhiên bại thảm hại hơn, lại sẽ không còn có họa sát thân. Có thể là Tôn Kiên khí vận giá trị khiêng không nổi ngọc tỷ đi. Viên Thuật bưng chén rượu lên đối Tôn Kiên nói ra, đã như vậy, ta chúc Văn Thai huynh lên đường bình an. Tôn Kiên hai tay nâng chén, kích động nói ra, nếu không phải công lộ hiền đệ phái lương tướng tiếp ứng quân ta, cháu ta Kiên sớm đã bị địch tướng Quan Vũ chém giết. Hiền đệ lớn như thế ân, Tôn Kiên tất làm ghi nhớ trong lòng. Tương lai hiền đệ như cần phải cháu ta thị, Tôn thị tử đệ tất vì hiền đệ xông pha khói lửa. Hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Viên Thuật nắm Tôn Kiên tay nói ra, Văn Thai huynh nói quá lời, người ta huynh đệ tình thâm, không cần như thế. Huynh trưởng tạm thời về Trường Sa, ngày sau ta tất đến nhà bái phỏng, cùng huynh trưởng nâng cốc luân hoan. Sáng ngày thứ hai, Tôn Kiên liền xuất tàn quân rời đi toàn tạo đại doanh. Kinh lịch lần này thảm bại, Minh chủ Viên Thiệu sắc mặt có chút treo không nổi. Hắn hạ lệnh sở hữu chư hầu tiến công tỷ thủy quan, thế phải đem cái này liên quan cầm xuống. Liên quân tại tỷ thủy quan bên ngoài 30 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, trong doanh tinh kỳ trải rộng, thanh thế dọa người. Lưu Bị đứng tại thành quan phía trên, cao mày nói ra, liên quân dốc toàn bộ lực lượng, xem ra là kẻ đến không thiện a. Đứng tại Lưu Bị sau lưng Quan Vũ ngạo nghễ nói, đại ca, địch quân tuy nhiều, lại có gì phải sợ? Trước đó nếu không phải Viên Thuật nhúng tay, Tôn Kiên đã bị ta chạm. Viên Thuật. Lưu Bị trong miệng yên lặng thì thầm. Hắn từng theo Viên Thuật đánh tan khăn vàng, biết rõ Viên Thuật dưới trướng các tướng sĩ cường hãn bao nhiêu. Đối đầu Viên Thuật, hắn không có một chút chắc chắn nào. Lưu Bị bên người vệ Vũ Phảng phất xem thấu tâm hắn nghĩ, nhẹ giọng nói ra, chủ công thế nhưng là lo lắng Viên Thuật. Lưu Bị nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói ra, năm đó ta đã từng cùng Viên Thuật kề vai chiến đấu, chúng phá khăn vàng. Hắn tâm phúc tướng quân đều có vạn người không địch nổi dũng khí, không kém hơn ta hai vị huynh đệ. Dưới trướng binh sĩ càng là tinh nhuệ chi sư, kỷ luật nghiêm minh. Muốn đánh tan Viên Thuật, khó a. Lưu Bị nói cái này chút, vệ Vũ đều hiểu. Nếu nói trên thế giới người nào hận nhất Viên Thuật, chỉ sợ không phải vệ Vũ không ai có thể hơn. Năm đó Viên Thuật diệt hắn vệ gia tương quân Vũ Tốt, còn lớn hơn náo vệ Đạt hôn lễ. Hôn lễ qua đi không đến một tháng, vệ Đạt liền nôn ra máu mà chết. Từ một khắc kia trở đi, vệ gia cùng Viên Thuật liền đã kết xuống không chết không thôi đại thủ. Vệ Vũ sở dĩ nguyện ý ra làm quan Lưu Bị, cũng là nghĩ cho mượn Lưu Bị tay vì chính mình báo thù. Vệ Vũ nghĩ hơi một lát, đối Lưu Bị hiến kế nói, đã Viên Thuật khó mà gấp đổ, không bằng bảo vệ chặt quan hải, để hắn đến công chính là. Lưu Bị mở miệng hỏi, vệ sư, nếu chúng ta chỉ thủ không công, công lao như thế nào thu hoạch? Với lại chưa chiến trước e sợ tại sĩ khí có chướng ngại, sợ là rất khó thủ được a. Vệ Vũ tiếp tục nói, chủ công hai vị huynh đệ đều là tuyệt thế mãnh tướng, không ngại để bọn hắn cùng địch tướng tranh tài một trận. Nếu là có thể quan trước chẳng tướng, sĩ khí cùng công lao liền cũng có. Đến lúc đó chỉ cần bảo vệ chặt quan hải liền có thể. Đứng ở phía sau bên cạnh Hoa Hùng nghe xong Vệ Vũ lại khuyên can Lưu Bị để quan trương nhị tướng xuất chiến, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn thân là Lưu Bị phó tướng xuất chiến quan Đông chư hầu, cũng là chạy công lao đến a. Hiện tại trạm tướng phá địch công lao cũng bị giam cái cầm, hắn Hoa Hùng về sau làm sao có mặt về đi gặp đồng tướng quốc. Hoa Hùng tiến lên một bước đối Lưu Bị ôm quyền nói, Trung Dũng hầu, mặt tướng nguyện dẫn quân mã trước trận trạm tướng, áp chế địch nhuệ khí. Lấy Lưu Bị lòng dạ, rất dễ dàng nhìn ra Hoa Hùng là lập công xuất ruột, liền đáp ứng, cái kia ngày mai Hoa Hùng tướng quân liền dẫn quân 10.000, trước đến địch quân doanh trước khiêu chiến. Bị tại quan nội vệ Hoa tướng quân bày rượu, tính hậu tướng quân khải hoàn. Hoa Hùng nghe vậy lại hỉ, thầm nghĩ cái này Lưu Bị liền là biết làm người a, trách không được tướng quốc cùng tiểu hoàng đế cũng coi trọng như vậy hắn. Xem ra sau này vẫn phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mới được. Hôm sau, liên quân đại doanh, 17 đường chư hầu tề tụ đại trướng nghị sự, Viên Thiệu mở miệng nói, tỷ thủy quan đang ở trước mắt, như thế nào phá quan, chư vị nhưng có lương sách. Các chư hầu còn chưa kịp nói chuyện, liên quân thám báo liền vào đến bẩm báo nói, bẩm báo chư vị tướng quân, địch tướng Hoa Hùng tại doanh trước mắng to khiêu chiến. Viên Thiệu gần nhất chỉ nghe nói tỷ thủy quan có một tên đại tướng gọi Quan Vũ cực kỳ lợi hại, Hoa Hùng danh hào căn bản không nghe nói qua. Hắn nghi hoặc đối đám người hỏi, có không có ai biết cái này Hoa Hùng là người phương nào a? Bên người Tào Tháo cười hắc hắc, giải thích nói, bản sơ huynh nhưng không nên xem thường cái này Hoa Hùng, người này danh xưng là đồng trác dưới trướng thứ tư Viên Dũng tướng. Viên Thiệu tiếp tục truy vấn nói, đều là cái nào tứ tướng? Tào Tháo thuộc như lòng bàn tay đáp, đồng tặc huy dưới đệ nhất dũng tướng, là hắn con nuôi Lữ Bố. Thứ hai cùng thứ ba là trước kia theo hắn hãn tướng Lý Thôi cùng Quách Tỷ. Thứ tư Viên, chính là cái này Hoa Hùng. Viên Thuật nghe Tào Tháo phổ cập khoa học, trong lòng yên lặng lắc đầu. Hiện tại Hoa Hùng đâu còn có thể đứng hàng thứ tư, có thể xếp vào 10 vị trí đầu cũng không tệ. Viên Thiệu đỡ kiếm hỏi, không nghĩ tới Hoa Hùng vậy mà như thế dũng mãnh, không biết vị tướng quân nào dám xuất chiến a. Viên Thiệu vừa dứt lời, hắn trận doanh mình bên trong liền có một tướng đứng dậy ôm quyền nói, tiểu tướng Du Thiệp, nguyện trảm Hoa Hùng đứng đầu hiến cùng viên công. Chương 307, tiêu tướng Du Thiệp, vô song phan phượng. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Du Thiệp người này sắc mặt ấu vàng, sinh được gầy gò già dặn, mặc một thân màu nâu chiến giáp. Tại Viên Thuật trong ấn tượng, vị này tiêu tướng Du Thiệp giống như là mình tiền nhiệm bộ hạ, chạy thế nào đến Viên Thiệu thủ hạ đến. Hắn cẩn thận suy tư, cảm thấy những tướng lãnh này khả năng đều là Viên gia gia tướng. Viên Thuật hiện tại cũng không cần bọn họ, cái này chút thối cá mục tôm theo lý thường theo đó chạy đến Viên Thiệu dưới trướng. Hắn đối Hoa Hùng khối này bàn đạp tương đối yêu kỳ, trong lòng yên lặng đối hệ thống nói ra, hệ thống, giúp ta điều tra thêm cái này du thiệp thuộc tính kỹ năng như thế nào. Keng. Chính tại vì túc chủ thẩm tra du thiệp thuộc tính. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, du thiệp thuộc tính, võ lực, 75, thống soái 62, trí lực, 21, chính trị, 15, mị lực, 30, vận khí, 20. Du thiệp kỹ năng, hiến tên, đã rất tỉnh, địch tướng cùng du thiệp tác chiến lúc, võ lực giá trị gia tăng 3 điểm. Chém giết du thiệp có thể dùng địch tướng danh tiếng đại trấn. Du thiệp kỹ năng này để Viên Thuật thấy một mặt mộng bức. Cái này cái gì đồ chơi, hắn xem nhiều như vậy kỹ năng, lần đầu trông thấy cho địch tướng thêm võ lực giá trị. Vận khí giá trị 20, xem ra là cách cái chết không xa. Đây tuyệt đối là chuyên nghiệp tặng đầu người a. Viên Thiệu thấy mình dưới trướng tướng lãnh như thế tích cực, cũng cảm thấy trên mặt có quang. Hắn mặt mỉm cười nói với mọi người nói, đây là dưới trướng của ta kiêu tướng Du Thiệp, có hắn xuất chiến hoa hùng, ta không phải lo rồi. Du Thiệp tự tin đối Viên Thiệu ôm quyền nói, tam hợp bên trong, ta nhất định chém hoa hùng, dâng cho chủ công dưới trướng. Nói xong lên ngựa ra trại, đối địch quân mang to, ta chính là Viên Minh chủ dưới trướng kiêu tướng Du Thiệp. Cái nào là hoa hùng, nhanh chóng tiến lên nhận lãnh cái chết. Hoa hùng cầm trong tay trường đao cùng Du Thiệp ngắm nhìn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Viên Thiệu là liên quân minh chủ, dưới trướng hắn kiêu tướng há lại dịch tới bối. Trận chiến này nhất định là một trận ác chiến. Hai người cùng lúc cưỡi ngựa hướng đối phương trùng đến, hoa hùng trường đao trong tay toàn lực bổ về phía Du Thiệp. Leng keng. Liên lần này, Du Thiệp trường thương trong tay tuột tay mà bay. Hoa hùng sững sờ. Cái này địch tướng, làm sao lại yếu như vậy? Hắn tiện tay lại là một đao hướng Du Thiệp đầu chẳng đến, Du Thiệp cũng không có phản ứng kịp, trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Liên cái này, Viên Thiệu dưới trướng kiêu tướng. Hoa hùng xa vào đến thật sâu tự mình hoài nghi ở trong. Phía sau hắn Tây Lương binh gặp tự mình tướng quân như thế thần dũng, nhao nhao hò hét trợ uy. Lớn trong trại Viên Thiệu nghe phía bên ngoài tiếng hò hét, đối chúng người cười nói, hẳn là ta cái tiêu tướng Du Thiệp đem hoa hùng chém giết, các tướng sĩ mới hưng phấn như thế. Người tới a, bày rượu. Ta muốn vì Du Thiệp tướng quân ăn mừng. Viên Thuật ở phía dưới bất động thanh sắc, thu được hệ thống nhắc nhở, keng. Du Thiệp bị hoa hùng chém giết, kỹ năng hiến tên phát động, hoa hùng giành tiếng phóng đại. Liên tại Viên Thiệu hưng phấn lúc, thám báo tiến vào quỳ xuống đất bẩm báo nói, bẩm minh chủ, Du Thiệp tướng quân cùng hoa hùng chiến không đến tam hợp, bị hoa hùng chạm. Viên Thiệu nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt, lảo đảo ngồi trở lại trong chỗ ngồi. Cái này tiêu tướng Du Thiệp là phụ thân Viên Phùng đưa cho mình đại tướng a, sao có thể dễ dàng như vậy bị hoa hùng chạm? Còn lại chư hầu vậy phi thường giật mình, vừa mới Du Thiệp như bức tuổi thực tại quá văn dội, không nghĩ tới chết nhanh như vậy. Thân là Viên gia cố lại Hàn Phước gặp Viên Thiệu có chút xuống đài không được, liền vội vàng tiến lên nói ra, minh chủ chớ buồn, ta có thượng tướng Phan Phượng có thể chạm hoa hùng. Các chư hầu nghe được Phan Phượng tên, trong lòng an tâm một chút. Cái này Phan Phượng cũng không phải phổ thông võ tướng, vô song thượng tướng uy danh vang vọng Hà Bắc, có hắn xuất chiến chém giết hoa hùng tự nhiên không là vấn đề. Viên Thuật cũng đúng vị này Phan bên trên đem hết sức tò mò. Kiếp trước vị này Phan thượng tướng đều thành hot blogger, kinh lịch cũng bị địa đặt, nói thế nào cũng có. Hắn một hồi mà nhất định phải đo đo người này đến cùng là thực lực gì. Gặp Hàn Phước tiến cử Phan Phượng xuất chiến, Viên Thiệu trên mặt cũng không xuất hiện vẻ vui mừng, ngược lại trở nên càng thêm âm trầm. Bởi vì cái này Phan Phượng chính là hắn họa lớn trong lòng. Hàn Phước trưởng không Kỳ Châu, Viên Thiệu đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Tuy nhiên Hàn Phước là tự mình cố lại, đối với mình vậy phi thường tôn kính. Nhưng là địa bàn này để tại trong tay người khác, nào có nắm giữ ở trong tay mình hương. Thế nhưng là liền bởi vì Phan Phượng dũng vũ tên, hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viên Thiệu trong âm thầm vậy hỏi qua chính mình đại tướng Nhan Lương Văn Sửu, Phan Phượng võ nghệ như thế nào. Hai người cũng trên mặt vẻ xấu hổ, nói thẳng chính mình kém xa Phan Phượng. Hôm nay nếu như Phan Phượng tại trước trận chém giết hoa hùng, cái kia Ký Châu quân tất nhiên sĩ khí đại trấn, ngày sau mình muốn lấy Ký Châu liền càng khó. Thế nhưng là nếu như không cho Phan Phượng xuất chiến, lại nên để người nào đến chiến hoa hùng? Liên tại hắn do dự thời khắc, bên người Mưu Sĩ Hứa Du lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, nói với nàng vài câu thì thầm. Viên Thiệu nghe Hứa Du lời nói, giữa lông mày lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc, lập tức quét qua mù mịt, ha ha cười nói, có Phan thượng tướng xuất chiến hoa hùng, quân ta tất thắng. Có ai không, đưa rượu lên. Ta muốn đích thân vì Phan Phượng tướng quân chẳng được. Nơi này cùng lúc, từ Hàn Phước trận trong doanh trại đi ra một tướng. Người này thân cao tám thước, mọc ra một trương mặt hình vuông, bắp thịt cả người cổ trướng, coi trọng đến tràn ngập bạo phát lực. Hắn mặc một thân giáp sắt màu đen, cầm trong tay nặng 180 cân hoa lê khai sơn phủ, mỗi lần trước một bước, phủ cận mặt đất đều đi theo chấn động. Viên Thuật nhìn xem tướng này như thế, không quá giống là chỉ là hư danh người. Hắn đối hệ thống yên lặng nói ra, hệ thống, tra cho ta tra cái này Phan Phượng thuộc tính kỹ năng. Keng. Hệ thống thu được, chính tại vì túc chủ thẩm tra. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, Phan Phượng. Phan Phượng đẳng cấp xếp hạng, truyền thuyết cấp thần tướng. Phan Phượng thuộc tính, võ lực, 100, thống soái 87, trí lực, 60, chính trị, 42, mị lực, 62, vận khí, 50. Phan Phượng kỹ năng, vô song, đã rất tỉnh, Phan Phượng chi uy, thiên hạ vô song. Tiên thiên võ lực giá trị đầy trăm, cùng địch tác chiến lúc, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Thượng tướng, đã rất tỉnh, Phan Phượng chính là bách tướng đứng đầu, tốt nhất chi tướng. Lấy thượng tướng tên đánh nhau lúc, võ lực giá trị gia tăng 5 điểm. Đột tử, đã rất tỉnh, Phan Phượng khí vận cứ thấp, tử khí cuốn thân. Nếu có tiểu nhân ra hại, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, ác gặp đột tử họa. Đột tử vì khóa chặt kỹ, không thể tránh né. Nếu có người xuất thủ can thiệp, đồng dạng thu hoạch được kỹ năng đột tử. Vận khí giá trị phụ 50. Cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi. Nếu như không nhìn một kỹ năng cuối cùng, Phan Phượng tuyệt đối là thực lực cường hãn truyền thuyết cấp thần tướng. Thậm chí so Viên Thuật dưới trướng đại bộ phận võ tướng cũng lợi hại. Thế nhưng là hắn cuối cùng kỹ năng kia đột tử thực tại quá biến thái, cứu đều không cách nào cứu. Kỹ năng này còn mang truyền nhiễm, đoán chừng người nào dính vào cả trận doanh đều muốn phế đi. thực lực mạnh hơn, không có mệnh thi triển thì có ích lợi gì. Tại Viên Thuật trong lòng, cái này Phan Phượng cũng chính là thuộc tính cực kỳ hoa lệ phế phẩm. Viên Thiệu từ Hứa Du trong tay tiếp qua một chén rượu, đối Phan Phượng cười nói, tướng quân uy vũ bất phàm, này đến nhất định có thể chạm tướng lập công. Chén rượu này, Thiệu là quân trắng được. Minh chủ tự mình mời rượu, không riêng gì Phan Phượng, liền hắn chủ công Hàn Phước cũng cảm thấy cùng có vinh yên, trên mặt vẻ đắc ý. Phan Phượng phóng khoáng đem rượu bát nắm lên, uống một hơi cạn sạch nói, chỉ là hoa hùng cần gì tiếc nuối. Trong tay của ta đại phủ đã sớm đói khát khó nhịn, này đến nhất định chém hoa hùng. Chương 308, ta, hoa hùng, bành trướng. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Nhìn xem Phan Phượng uống rượu xong về sau, Viên Thiệu cùng Hứa Du hai người cũng lộ ra một tia để cho người ta không dễ dàng phát giác âm hiểm nụ cười. Viên Thuật thầm nghĩ Phan Phượng xong, trong rượu này khẳng định có vấn đề, cứu đều không được cứu. Phan Phượng mang theo Hoa Lê Khai Sơn phủ đi ra cửa doanh, đối Hoa Hùng quát, địch tướng nghe, ta chính là vô song thượng tướng Phan Phượng, nhưng dám đánh với ta một trận. Hoa Hùng nghe vậy kinh hãi, Phan Phượng đại danh người nào không có nghe qua. Đây chính là danh xưng Hoàng Hà phía bắc mạnh nhất võ tướng. Truyền thuyết trong tay hắn Hoa Lê Khai Sơn phủ, khoảng chừng 180 cân. Như thế thần lực ai có thể cản? Nhưng là lúc này lại dung không được hắn lùi bước. Nếu như chưa chiến trước e sợ, nghe được địch tướng danh hào liền nghe ngóng rồi chuẩn, vậy hắn Hoa Hùng về sau cũng không cần lăn lộn, về nhà chồng chọt đi thôi. Bởi vậy hắn chỉ có thể cắn răng hô to, thiên hạ hữu danh vô thực người nhiều vậy. Chà ngươi, ta Hoa Hùng liền là thượng tướng. Phan Phượng ha ha cười nói, can đảm lắm, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Giải thích hai người cùng lúc cưỡi ngựa hướng về phía trước, chiến tại một chỗ. Phan Phượng vừa mới vừa dùng lực, liền cau mày. Không thích hợp. Vì sao chính mình sẽ như thế huyết mạch không khoái, hành động so bình thường thời điểm muốn chậm chạp gấp đôi. Hoa Hùng vậy có chút kỳ quái, hắn cảm thấy Phan Phượng võ nghệ thường thường không có gì lạ, thậm chí tại hắn phía dưới. Giao thủ 3 năm hiệp, Hoa Hùng liền đem Phan Phượng vững vàng ngăn chặn. Phan Phượng thì là có nỗi khổ không nói được, hắn chẳng những hành động trở nên càng phát chậm chạp, lực lượng vậy đang từ từ sói mòn, liền trong tay Hoa Lê Khai Sơn phủ đều nhanh cầm không nổi. Với lại bộ ngực hắn toàn tâm đau đớn, nhất định là Viên Thiệu cho hắn chén rượu kia bên trong có độc. Phan Phượng không cam tâm phấn khởi chút sức lực cuối cùng, cùng hống một tiếng dùng trong tay đại phủ bổ về phía Hoa Hùng. Nhưng là do ở hiện tại hắn hành động đã rất chậm chạp, bị Hoa Hùng dễ dàng tránh đi. Lập tức Hoa Hùng trường đao trong tay vậy một cái, đem Phan Phượng đầu người chém xuống. Phan Phượng hai mắt trợn lên, chết cũng không hiểu rõ. Hoa Hùng đem Phan Phượng đầu người nắm ở trong tay, còn có chút không dám tin tưởng. Vô Song thượng tướng Phan Phượng bị ta Hoa Hùng chạm. Vì cái gì Viên Thiệu dưới trướng tiểu tướng, cùng Hà Bắc Vô Song thượng tướng cũng yếu như vậy? Hoa Hùng tâm lý đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Khả năng cũng không phải là những người này yếu, mà là bởi vì hắn Hoa nào đó quá mạnh. Chết trong tay hắn hạ tướng quân vẫn là cường đại như vậy. Sở dĩ hắn chém giết cái này chút cường tướng dễ dàng như vậy, là bởi vì hắn Hoa Hùng liền là đứng tại võ đạo chi đỉnh tuyệt thế thần tướng. Ý niệm tới đây, một cỗ hào hùng tại Hoa Hùng trong lòng tự nhiên sinh ra. Cái gì Phan Phượng, cái gì Lữ Bố, cũng chẳng qua là danh tiếng lớn thôi. Bàn về thực lực, ta Hoa Hùng mới là thiên hạ đệ nhất. Từ hôm nay trở đi, ta Hoa Hùng liền là tướng quốc huy dưới đệ nhất mạnh tướng. Hoa Hùng dùng trường đao trong tay đem Phan Phượng đầu lâu bước lên, đối với liên quân cao giọng nói, Phan Phượng đã bị ta chạm. Còn có người nào dám đến nhận lấy cái chết? Thiên hạ anh hùng, ai dám cùng Hoa nào đó nhất chiến? Đại doanh bên trong, các chư hầu đều đang đợi Phan Phượng thu được thắng lợi tin tức. Đột nhiên nghe được cổ tiếng nổ lớn, thám báo phi mã đi báo, bẩm minh chủ, Phan Phượng cũng bị Hoa Hùng chạm. Cái gì? Ở đây sở hữu chư hầu cũng khiếp sợ không thôi. Du Thiệp tuy nhiên danh xưng là tiểu tướng, nhưng là ai cũng không biết hắn bản sự kết cục như thế nào, vậy không có nghe qua hắn danh hảo. Nói cho cùng bất quá là một cái vô danh hạ tướng, chết cũng liền chết. Thế nhưng là Hà Bắc Vô Song thượng tướng Phan Phượng, đó là thật tuyệt thế mãnh tướng a. Thực lực như thế cường hãn mãnh tướng cũng bị Hoa Hùng chạm. Vậy cái này trong đại doanh lại có ai có thể chịu được cùng Hoa Hùng nhất chiến? Hàn Phước nghe nói xếp Phan Phượng, sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội. Phan Phượng là hắn nhất là ỷ vào đại tướng, là bảo toàn ký châu bình chướng. Cùng lúc cũng là Hàn Phước tại trong loạn thế an thân lập mệnh lực lượng. Hắn mất Phan Phượng, về sau cũng chỉ có thể mặc người nắm. Ken. Phan Phượng nhận Hứa Du rượu độc ra hại, kỹ năng đột tử phát động. Phan Phượng trong chiến đấu độc phát, bị Hoa Hùng chém giết. Viên Thuật thu được hệ thống nhắc nhở, không khỏi cảm thán Viên Thiệu người minh chủ này coi là thật tốt. Cái này là vì thảo đồng mà đến, vì chính mình có thể thuận lợi cướp đoạt ký châu, không tiếc ra hại Minh Hữu đại tướng, liền trước mắt đại cục đều không để ý. Bổn công tử ngược lại muốn xem, lúc này ngươi kết cục như thế nào? Viên Thiệu che giấu trong lòng cung hỉ, vậy giả bộ như đau lòng nhức góc bộ dáng nói, đáng tiếc ta thượng tướng Nhan Lương Văn Sửu chưa đến, như được một người ở đây, thì sợ gì Hoa Hùng. Liên tại Viên Thuật giống xem kịch một dạng xem Viên Thiệu biểu diễn thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, keng. Kiểm tra đến túc chủ đang đứng ở sử thi cấp sự kiện bên trong, hiện tuyên bố sử thi cấp chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Ôn Hữu Trảm Hoa Hùng. Nhiệm vụ mục tiêu: túc chủ hoặc túc chủ dưới trướng tướng lãnh tại rượu nóng chưa mát trước đó chém giết Hoa Hùng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng: sử thi cấp thần binh đại hạ long tước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: khấu trừ túc chủ danh vọng giá trị 100 vạn. Lúc đầu Viên Thuật muốn xem náo nhiệt, không nghĩ tới đột nhiên đến chi nhánh nhiệm vụ. Hắn nhìn xem chính mình dưới trướng tâm phúc các tướng quân, giống như người nào chém giết Hoa Hùng cũng không có vấn đề gì. Cái này lúc hắn đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt cương nghị, người khoác hắc sắc chiến giáp Hoàng Trung đứng tại trong đội ngũ bên cạnh. Bởi vì Hoàng Trung tính cách trầm ổn, có phong độ đại tướng, những năm này Viên Thuật vẫn luôn để hắn trấn thủ Dương Châu. Tuy nhiên làm như vậy để Viên Thuật rất an tâm, lại làm cho cái này Viên sớm đi theo chính mình đại tướng mất đến dương danh thiên hạ thời cơ. Hoàng Trung vừa mới đầu nhập Viên Thuật thời điểm bất quá hơn 30 tuổi. Cái kia lúc hắn còn rất trẻ, tài bắn cung đao pháp cũng có thể xưng nhất tuyệt, quả thực kinh diễm Viên Thuật. Mà hiện tại hơn 10 năm đi qua, Hoàng Trung đã 50 tuổi, hai tóc mai đã có chút hoa râm. Viên Thuật không khỏi có chút đau lòng. Hắn quyết định đem lần này chém giết Hoa Hùng, Dương Danh Thiên hạ thời cơ cho vị này cho tới nay trung thành tuyệt đối, vì chính mình thủ vệ hậu phương đại tướng. Muốn đến nơi này, Viên Thuật cất cao giọng nói, Hoàng Trung. Nghe được Viên Thuật kêu gọi, Hoàng Trung tiến lên một bước chắp tay nói, mặt tướng tại. Ngươi nhưng nguyện xuất chiến hoa hùng, Dương quân ta huy. Hoàng Trung ánh mắt kiên định nói ra, nguyện trảm hoa hùng đứng đầu, dâng cho chủ công dưới trướng. Đang ngồi chư hầu cũng đem ánh mắt tập trung tại Hoàng Trung trên thân, phát hiện cái này viên tướng lãnh đầu phát cũng có chút hoa dâm. Viên Thiệu nhìn xem Hoàng Trung, không vui nói ra, quân ta hai viên thượng tướng cũng bị hoa hùng chỗ chạm, một cái lao nhi như thế nào dám ra đây loại người? Xin ra đến. Trung quanh binh sĩ còn chưa có hành động, Viên Thuật liền đối ngồi tại mình chủ vị Viên Thiệu phẫn nộ quát, ta xem ai dám? Hoàng Hán Thăng chính là dưới trướng của ta đại tướng, tổng đốc Dương Châu quân sự. Hán quan chức cái nào không bằng người Viên bản sơ? Viên Thuật lời nói này đem Viên Thiệu đối sắc mặt trắng bệnh. Xác thực, bàn về quan chức, hắn Viên Thiệu vậy bất quá là bột hải thái thú mà thôi. Cùng tổng đốc một châu quân sự đại tướng so ra, xác thực có vẻ không bằng. Muốn đến nơi này, Viên Thiệu nhìn về phía Hàn Phước ánh mắt càng phát bất thiện. Hắn nghĩ đến thảo đồng sau khi kết thúc ngay lập tức đem Hàn Phước ký châu lấy tới, tuyệt đối không thể lại thụ Viên Thuật cái này tức giận. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm mở miệng nói, chúng ta hiện tại không so được với là quan chức, mà là thực lực. Hai quân giao đấu há cùng cho đùa. Nếu là cái này Viên lão tướng lại bị hoa hùng chạm, chúng ta sĩ khí liền sẽ triệt để mất hết. Chương 309, lão tướng tuy rằng tóc trắng, bảo đao lưới đao còn phong. Tam Quốc, phá của Từ Hốt dù Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật đối chọi gay gắt nói ra, Hán Thăng tướng quân thực lực xa tại hoa hùng phía trên. Trận chiến này tất thắng. Như không thắng, ta nguyện bồi thường các vị mỗi người lương thảo 10 vạn thạch. Hoàng Trung vậy xúc động ôm quyền nói, như Hoàng Trung thắng không được cái kia hoa hùng, nguyện từ quân pháp xử trí. Lời nói cũng nói đến phân thượng này, chư hầu bên trong không có người lại nói lời phản đối. Nếu ai phản đối, vậy coi như là cùng Viên Thuật kết thủ. Viên Thuật châm tiếp theo bát rượu nóng, đối Hoàng Trung nói ra, Hán Thăng, thực lực ngươi ta vẫn luôn rất rõ ràng. Trận chiến này liền là ngươi Dương Danh Thiên hạ lúc, chén rượu này là quân trắng được. Hoàng Trung có chút kích động nói ra, đa tạ chủ công hậu ái, đợi ta trảm hoa hùng, trở lại uống chén rượu này. Viên Thuật gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta liền tự thân vì Hán Thăng lực trợ. Hoàng Trung cưỡi ngựa đề đao, ra trại nên chiến hoa hùng. Viên Thuật vậy xuất thân vệ tại cửa doanh chỗ vì đó lực trận. Nhìn qua nơi xa hoa hùng, Viên Thuật yên lặng đối hệ thống nói ra, hệ thống, dò xét tra một chút hoa hùng thuộc tính kỹ năng. Keng. Hệ thống thu được, chính tại vì túc chủ thẩm tra hoa hùng thuộc tính. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, hoa hùng thuộc tính, võ lực, 94, thống soái, 71, trí lực, 58, chính trị, 47, mị lực, 51, vật khí, 49. Hoa hùng kỹ năng, diệu võ, đã rất tỉnh, hoa hùng trước trận đối địch lúc, mỗi chém giết một thành viên địch tướng, võ lực giá trị gia tăng 5 điểm, nhiều nhất gia tăng 10 điểm. Keng. Hoa hùng đã chém giết 2 viên địch tướng, kỹ năng diệu võ phát động, võ lực giá trị gia tăng 10 điểm. Trước mắt hoa hùng võ lực giá trị 104. Do xét hoa hùng thuộc tính, Viên Thuật không khỏi có chút khẩn trương. Hoàng Trung kỹ năng toàn bộ khai hỏa thuộc tính là 108. Nếu như là hoa hùng chém giết liên quan du trước đó xuất chiến, đương nhiên có thể dễ dàng chém giết hoa hùng. Nhưng là hiện tại hoa hùng liên chạm hai tướng, võ lực giá trị đã tuân ra 10 điểm. Tình huống này dưới, muốn phải nhanh chóng cầm xuống hoa hùng đã rất khó. Viên Thuật đã làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Cũng được, 100 vạn điểm danh vọng, bổn công tử còn thua được. Hoa hùng hiện tại chính là bành trướng lúc, gặp một thành viên tuổi gần ngũ tuần lao tướng đến chiến chính mình, không khỏi ha ha cười nói, liên quân là không người sao? Phái một cái lao tốt trước đi tìm cái chết. Nhanh chóng lui đến, miễn cho mình chọc họa sát thân. Hoàng Trung cầm trong tay trường đao trầm giọng nói, người nào nói lao tướng liền không thể chiến? Hoa hùng khinh thường lắc đầu nói, đến ngươi số tuổi này, thân thể sớm đã trượt xuống đỉnh phong, cần gì đi tìm cái chết? Lúc này quan chiến Viên Thuật thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh, keng. Hoàng Trung tuổi tác đã tới 50 tuổi, thân thể trượt xuống đỉnh phong, vĩnh cửu mất đến kỹ năng liệt dương. Keng. Hoàng Trung kỹ năng lịch chiến phát động, võ lực giá trị gia tăng 3 điểm, Hoàng Trung trước mắt võ lực giá trị 102. Viên Thuật trong lòng cảm giác nặng nề, Hoàng Trung không có kỹ năng liệt dương, hiện tại võ lực giá trị còn không bằng hoa hùng cao. Đây cũng không phải là danh vọng giá trị vấn đề, Hoàng Trung rất có thể gặp nguy hiểm. Viên Thuật hữu tâm để Hoàng Trung về trận, thế nhưng là hắn biết mình không thể làm như vậy. Tại Thiên Hạ chư hầu trước trận, chém giết địch quân đại tướng, một trận chiến này, Hoàng Trung trông mong vài chục năm. Đây là thuộc về Hoàng Trung chiến đấu, Viên Thuật không thể để cho ngừng. Hắn chỉ có thể nghiêm túc quan sát hai người chiến đấu, một khi Hoàng Trung gặp được nguy hiểm, tùy thời tiến lên cứu viện. Hoàng Trung cầm đao cùng Hoa Hùng chiến tại một chỗ, Hoa Hùng thế công rất mãnh liệt, Hoàng Trung dần dần rơi vào hạ phong. Chỉ là 3 năm hiệp, Hoa Hùng liền đem Hoàng Trung áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Hoa Hùng một bên tiến công Hoàng Trung, một bên cười như điên nói, coi như có chút bản lãnh, nếu như ngươi trẻ lại 10 tuổi, bản tướng cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc a, hiện tại ngươi thời đại đã đi qua, liên đệ bản tướng đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nói xong, Hoa Hùng trường đao trong tay mãnh liệt bổ về phía Hoàng Trung. Một đao kia thế đại lực chậm, chính là vì chém giết Hoàng Trung mà đến. Hắn tin tưởng, Hoàng Trung muốn né tránh một đao kia, tuyệt đối không thể. Liên tại một đao kia muốn bổ tại Hoàng Trung trên thân lúc, Hoàng Trung lại không tránh không né, xảo diệu dùng sống đao gỡ đến một đao kia lực đạo. Cùng lúc thân đao nhất chuyển, lấy một loại quỷ dị góc độ xuyên thẳng Hoa Hùng trái tim. Phốc phốc. Hoàng Trung trường đao trong tay từ Hoa Hùng chỗ ngực xuyên qua. Hoa Hùng đồng tử phóng đại, máu tươi như chú phun ra ngoài. Trong miệng hắn ngậm lấy máu tươi, mơ hồ không rõ hỏi, vì cái gì? Hắn khó mà tin được chính mình vậy mà bại tại cái này viên lão cầm trong tay. Theo hắn đoán chừng, thực lực mình hẳn là tại Hoàng Trung phía trên mới đúng a. Hoàng Trung bình thản nhìn chăm chú lên Hoa Hùng, không có chút rung động nào nói ra, một đao kia, ta ẩn giấu 30 năm. Ở phía sau áp trận Viên Thuật vậy kinh ngạc phi thường. Hắn không nghĩ tới Hoàng Trung tại võ lực giá trị thấp hơn Hoa Hùng hai chút tình huống dưới, vậy mà có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt chém giết Hoa Hùng. Chính tại Viên Thuật nghi hoặc thời điểm, thu được hệ thống nhắc nhở, keng. Hoàng Trung kỹ năng tóc trắng rất tỉnh, võ lực giá trị gia tăng 8 giờ. Hoàng Trung trước mắt võ lực giá trị 110. Kỹ năng tóc trắng đã rất tỉnh, lão tướng tuy rằng tóc trắng, bảo đao lưới đao còn phòng. Hoàng Trung 7 tuổi luyện đao, 20 tuổi đao pháp đại thành, giấu đi mũi nhọn xúc thế 30 năm. Hôm nay đao phong vừa ra, thiên hạ người nào có thể địch. Hoàng Trung cầm đao cùng địch tắt chiến lúc, võ lực giá trị gia tăng 8 giờ. Hệ thống nhắc nhở để Viên Thuật không khỏi gõ nhịp tán thưởng. Tốt tóc trắng. Chắc không được Hoàng Trung tại tuổi lục tuần còn có thể cùng Quan Vũ chiến tương xứng, còn có thể tại Định Quân Sơn trận chạm hạ hầu yên. Lão tướng quân quả nhiên anh hùng được. Viên Thuật trước đó một mực lo lắng Hoàng Trung đến 50 tuổi về sau, mất đến kỹ năng liệt dương sẽ trượt xuống xuất siêu cấp võ tướng tầng thứ. Hiện tại xem ra, chính mình lo lắng là dư thừa, Hoàng Trung sẽ chỉ càng mạnh. Hoa Hùng vừa chết, theo hắn đến đây khiêu chiến Tây Lương quân vậy tháo chạy mà đến. Hoàng Trung đem Hoa Hùng thủ cấp chặt xuống, về doanh phục mệnh. Liên quân tướng sĩ nhóm gặp Hoàng Trung chạm Hoa Hùng, sĩ khí đại trấn, tiếng la chấn thiên. Tiếng trống vậy như trời phá vỡ sập, ngọn núi hám sơn băng. Doanh trại bên trong đông đảo các chư hầu cũng quá sợ hãi. Viên Thiệu thầm nghĩ khẳng định là Hoàng Trung lại bị Hoa Hùng chạm a. Ai, khuyên hắn chia ra chiến không nghe, lúc này đem mạng già ném trên chiến trường, Hoa Hùng khó đối phó hơn. Liên ở đây lúc, một thân huyền giáp Hoàng Trung dẫn theo Hoa Hùng đầu người theo Viên Thuật đi vào trường đến. Hắn đem Hoa Hùng đầu người mãnh liệt hướng mặt đất ném một cái, ôn quyền nói, mặt tướng Hoàng Trung, phục mệnh. Các chư hầu cũng khó có thể tin nhìn xem Hoàng Trung. Tung hành vô địch, liên chạm liên quân đại tướng Hoa Hùng, như thế lập tức bị Hoàng Trung chạm. Cái này lao tướng quân không khỏi vậy thật đáng sợ đi. Viên Thuật bưng lên vừa mới chén kia rượu, phát hiện rượu nhiệt độ vẫn còn rất cao, cũng không làm lạnh. Hắn đem rượu bưng đến Hoàng Trung trước mặt, động viên nói, Hán Thăng, rượu này còn ấm. Hoàng Trung ngay trước sở hữu chư hầu mặt, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hậu nhân có thơ tán nói, chư hầu tề tụ chiến quan đông, Hoa Hùng rượu võ ra vẻ ta đây. Hán Thăng lao tướng tuy rằng tóc trắng, chạm tướng bảo đao lưới đao còn phong. Viên Thuật cũng nhận nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành sử thi cấp chi nhánh nhiệm vụ ôn tiểu trạng Hoa Hùng. Túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, sử thi cấp thần binh đại hạ long tước. Hệ thống thiết lập này bảo đao tại túc chủ trong trướng cất giữ, tùy thời có thể lấy dùng. Bây giờ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại các chư hầu nhao nhao bắt đầu chúc mừng Viên Thuật, vậy tán thưởng Hoàng Trung dũng mãnh vô địch. Chương 310, đại hạ long tước, Lưu Bị cầu viện. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thiệu trong lòng thì kiêng dè không thôi, hắn thầm nghĩ Viên Thuật bên người một cái lao tướng cũng cường đại như thế, ngày sau chính mình cùng hắn đối đầu có thể có mấy phần thắng. Xem ra phải nghĩ biện pháp suy yếu một cái hắn thực lực. Bất quá hiện tại Hoàng Trung đúng là trạm tướng lập công, Viên Thiệu chỉ có thể hiện ra minh chủ phong độ, hoàng tướng quân chém giết Hoa Hùng, lập xuống đại công. Có ai không, thiết lập tiệc rượu vì hoàng tướng quân ăn mừng. Viên Thuật thầm nghĩ chính mình cái này tiện nghi huynh trưởng quả nhiên hay hỏi. Hoàng Trung lập xuống lớn như thế công, một bữa rượu liền cho đánh phát. Hắn cao giọng đối bên người theo tùy tùng Quách Đồ nói ra, Quách Đồ, người dẫn người đến đem ta trong trướng treo bảo đao mang tới. Quách Đồ liền vội vàng gật đầu đáp, tiểu nhân minh bạch. Chỉ chốc lát, hai cái Viên Thuật dưới trướng binh sĩ giơ lên một thanh bảo đao đi tới. Đao này nặng 72 cân, thân đao hoa văn trang sức long tức chi hình, phong cách cổ xưa đại khí. Đao phong thì hàn mang lộ ra, xem xét liền là chém sắc như chém bùn bảo đao. Hệ thống đối Viên Thuật nhắc nhở nói, bảo đao đại hạ long tước, sử thi cấp thần binh. Người sử dụng võ lực giá trị gia tăng 2 điểm, phá giáp suất để cao 30. Viên Thuật tiện tay đem đại hạ long tước nắm lên, đưa cho Hoàng Trung nói, Hán Thăng chém giết Hoa Hùng, không thể bỏ qua công lao. Đao này tên là đại hạ long tước, chính là một kiện trạm tướng phá địch lợi khí. Bảo đao tặng anh hùng, cây đao này hôm nay liền tặng cùng Hán Thăng tướng quân. Đang ngồi chư hầu đều là có kiến thức người, một chút liền có thể nhìn ra đại hạ long tước bất phàm. Đây tuyệt đối là một thanh vạn kim khó cầu thần binh. Viên Thuật có thể đem loại này thần binh ban thưởng cho có công chi thần, cùng hẹp hỏi Viên Thiệu tướng so lập tức phân cao thấp. Hoàng Trung chỉnh trọng hai tay tiếp qua bảo đao, đối Viên Thuật bài nói, tạ chủ công trọng thưởng. Hoàng Trung tất cầm đao này rong ruổi chiến trường, vì chúa công càn quét hết thể địch tới đánh. Chư hầu bày rượu ăn mừng lúc, tỷ thủy quan bên trên Lưu Bị lại mặt ủ mày cho. Hắn đem Hoa Hùng phái ra đến thời điểm nghĩ qua Hoa Hùng thất bại, lại không nghĩ rằng hắn có thể bị liên quân chạm. Hoa Hùng người này là đồng chắc đáng tin manh bớt, chết không có gì đáng tiếc. Mấu chốt là ra loại sự tình này Lưu Bị không có cách nào cùng đồng chắc giao phó. Vệ Vũ gặp Lưu Bị tâm tình xa xút, mở miệng khuyên nhủ, chủ công, hiện tại chúng ta chỉ có thể bảo vệ chặt quan hải, đem Hoa Hùng bỏ mình sự tình cáo chi đồng chắc. Liên quân thanh thế hạo đại, lương tướng như mây, chỉ dựa vào chúng ta tại tỷ thủy quan chỉ sợ khó mà đối kháng. Nhất định phải để đồng chắc xuất binh, hai mặt giáp kích mới có phần thắng. Lưu Bị gật gật đầu, hỏa tốc phái người cầm Hoa Hùng chiến bại bị giết chiến báo tiến về Lạc Dương cầu viện. Trong thành Lạc Dương, tướng phủ. Đồng Trác thu được chiến báo sau liền triệu tập chúng tâm phúc đến đây nghị sự. Hắn bộ mặt tức giận ngồi tại chủ vị, run má nói ra, nhà ta vừa lấy được Lưu Bị chiến báo, Hoa Hùng đã bị liên quân chạm. Các ngươi nói có đúng hay không, Lưu Bị tên này hãm hại Hoa Hùng, mới hại ta tổn thất một viên đại tướng. Đồng Trác tâm phúc mưu sĩ Lý Nho mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, Lưu Bị người này có lẽ giáp tâm hại người, nhưng là tại liên quân đã lui trước đó hẳn là sẽ không hãm hại đồng liêu. Một làm mưu hại Hoa tướng quân không cách nào cùng nhạc phụ giao phó. Thứ hai liền là nếu như không thể đánh lui Quan Đông chư hầu hắn Lưu Bị vậy không có gì tốt trái cây ăn. Cho nên Nho cho rằng hẳn là Quan Đông liên quân bên trong thật có cao nhân, có thể tùy tiện chém giết Hoa Hùng tướng quân. Trải qua qua Lý Nho một phen phân tích, Đồng Trác có chút sầu lo nói ra, hiện tại xếp đại tướng Hoa Hùng, Lưu Bị lại ở trong thư cầu viện, chúng ta nên ứng đối ra sao à? Lý Nho quả quyết nói ra, chư hầu khí thế hung hùng, chúng ta một mực bị động phòng thủ cũng không phải kế lâu dài. Là thời điểm tận lên đại quân cùng chư hầu liên quân quyết chiến. Chỉ cần đánh lui chư hầu liên quân, thiên hạ này liền tại nhạc phụ đại nhân ở trong lòng bàn tay. Đến lúc đó mặc kệ là phế lập thiên tử, vẫn là đăng cơ làm đế, cũng tại nhạc phụ đại nhân một ý niệm đăng cơ làm đế. Đồng Trác bị Lý Nho miêu tả mỹ hảo tương lai hấp dẫn, phản phất chính mình thật mặc vào long bào đồng dạng. Hắn đập vũ bản, quyết tâm nói ra, cũng tốt, nhà ta cái này khởi binh 200.000, triệt để tiêu diệt bọn này nịt tặc. Lý thôi, Quách tỷ, mặt tướng tại, hai người các ngươi mang binh 50.000 tiến về tỷ thủy quan trợ giúp Lưu Bị, thuận tiện đem hắn cho ta tiếp cận. Nặng, chúng tướng còn lại theo nhà ta binh phát hổ lao, giáp công liên quân. Chư hầu liên quân đánh tan Hoa Hùng về sau, liền tiến quân thần tốc, thẳng đến tỷ thủy quan dưới. Lưu Bị xuất quân bảo vệ chặt quan hải, cũng không cùng liên quân giao chiến. Tào Tháo làm Lưu Bị quen biết cũ, tiến về quan trước quát to, cố nhân Tào Mạnh Đức mời Lưu tướng quân quan trước một lần. Lưu Bị đứng tại thành quan phía trên, đối Tào Tháo đáp lại nói, nguyên lai là Mạnh Đức huynh, đã lâu không gặp. Tào Tháo cao giọng đối Lưu Bị chất vấn, Huyền Đức huynh, chúng ta đã từng đều là một lòng vì đại hán suy nghĩ chư thần, còn hẹn nhau tại trên triều đình cùng nhau vì nước xuất lực. Huyền Đức huynh vì sao ruồng bỏ lúc trước lý tưởng, ngược lại đến tương trợ Đồng Trác địch tặc? Lưu Bị cao giọng đáp, Lưu Bị cả đời chỉ trung với đại hán, trung với bệ hạ, điểm này chưa hề cải biến. Đồng Trác là thiên tử thân phong tướng quốc, Bị cũng là thiên tử thân phong tả tướng quân, dự châu mục. Mạnh Đức huynh tiểu thiên tử chiếu, tụ tập chư hầu liên quân tiến công đại hán quốc cũng, đây là khi quân mưu nghịch đại tội. Bất quá niệm tại chúng ta là bạn cũ, chỉ cần Mạnh Đức huynh có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đem người quy hàng, Lưu Bị nhất định sẽ hướng bệ hạ khuyên can, xá miễn đại gia hành vi phạm tội. Viên Thuật nghe Lưu Bị ngôn ngữ, thầm nghĩ không hổ là ngươi a Lưu Bị. Quả nhiên là da mặt đủ dày, cũng có thể đổi trắng thay đen. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cũng không mang theo đỏ mặt. Lưu Bị bày ra dạng này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, chư hầu liên quân thật đúng là không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể ngành công. Lưu Bị thì ỷ vào tỷ thủy quan hiểm yếu, cùng chư hầu ương ngạnh chống cự, trong lúc nhất thời công thủ lâm vào cục diện bế tắc. Trạm vào tối, Tào Tháo mang theo hai bình hảo tiểu đi vào Viên Thuật trong trướng, lặng lẽ cười lấy đối Viên Thuật nói ra, hắc hắc, công lộ huynh, gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày đánh trận có chút mệt, tìm ngươi đến uống hai chén. Tào Tháo cái nụ cười này Viên Thuật quá quen thuộc, lúc tuổi còn trẻ mỗi lần tới hố tiền mình đều là cái biểu tình này. Hắn cũng không ngẩng đầu lên đối Tào Tháo nói ra, rượu trước không nóng này uống, ngươi nói trước đi tới tìm ta có chuyện gì, bằng không rượu này ta uống không nỡ. Tào Tháo đem rượu đổ vào trong chén, nói ra, cái kia, công lộ huynh chuẩn bị chút thức ăn à, chúng ta từ từ nói. Khá lắm, cái này Tào Tháo thật đúng là không lấy chính mình làm ngoại nhân. Viên Thuật rơi vào đường cùng, chỉ có thể đối Quách Đồ phân phó nói, đến chuẩn bị một bàn tiệc rượu, ta cùng Mạnh Đức huynh uống hơn mấy chén. Quách Đồ định mặc đáp, nhỏ người lập tức đi làm. Quách Đồ cái người này, đặc biệt hay dùng phỏng đoán nhân tâm. Lấy hắn hiện tại cái này thuộc tính làm mưu sĩ hoặc trị chính có lẽ đều không được, nhưng là giữ ở bên người làm quản sự, vẫn có thể đem Viên Thuật hầu hạ rất dễ chịu. Viên Thuật trong quân có chuyên nghiệp đầu bếp, chuyên môn vì hắn người chúa công này phục vụ. Chỉ chốc lát, thịt rượu liền đã đầy đủ. Hai người nâng ly cạn chén nâng ly một phen, Tào Tháo mới đi vào chính đề, công lộ huynh, hiện tại Lưu Bị tử thủ tỷ thủy quan, chúng ta công không tiến vào, Tào Mộ trong lòng rất là lo lắng a. Viên Thuật buông buông tay nói, vậy ngươi hẳn là đến tìm mình chủ nói a, tìm ta lại không có tác dụng gì. Chương 311, chi nhánh nhiệm vụ, khiêu chiến Tam Anh. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Tào Tháo coi là Viên Thuật muốn làm mình chủ không có lên làm, trong lòng có lời oán giận. Hắn vội vàng giải thích nói, công lộ huynh, ta thế nhưng là một lòng muốn đem ngươi nâng lên minh chủ chi vị. Thế nhưng là Viên Bản Sơ rõ ràng mua chuộc đại đa số người, ta vậy bất lực a. Viên Thuật bưng chén rượu lên cùng mình vị lão hữu này chạm thử, nói ra, ta không phải ý tứ kia, người minh chủ này vị trí ta một chút hứng thú đều không có. Chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra, cái này chút chư hầu bên trong, trừ hai người chúng ta, trên cơ bản không có thực tình muốn giúp đỡ Hàn Thất. Những người này đến đây hội minh đều là muốn nhìn một chút có không có chỗ tốt nhưng cầm, không có chỗ tốt cũng muốn lấy chút danh vọng. Liền ngay cả chúng ta vị minh chủ này hành động, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Loại trạng thái này có thể cầm xuống tỷ thủy quan thì trách, ta vậy không có biện pháp gì. Tào Tháo thở dài nói ra, kỳ thực ta đã sớm biết, liên quân bên trong có thể cùng Đồng Trác phân cao thấp, chỉ có công lộ huynh. Dưới mắt chúng ta bị Hùng Quan ngăn lại, tiến thôi không được, Tào Mộ trong lòng thực tại có chút không cam tâm. Hôm nay ta tìm đến công lộ huynh, không phải vì minh chủ, cũng không phải vì cái này chút chư hầu, chỉ là vì chính ta. Khẩn công lộ huynh nghĩ biện pháp, để Lưu Bị cùng chúng ta tranh tài một trận, tốt không? Một trận chiến này vô luận thắng bại, cũng coi như ta đối đại hán có một câu trả lời thỏa đáng. Viên Thuật có thể hiểu được Tào Tháo cảm thụ. Hiện tại Tào Tháo đang đứng ở từ một lòng vì đại hán suy nghĩ trung thần hướng loạn thế gian hùng thuế biến giai đoạn. Giả mạo chỉ dụ vua thảo đồng thời điểm, hắn vẫn là một cái nhiệt huyết thanh niên, hữu tâm khôi phục đại hán. Thế nhưng là những ngày này nhìn xem các chư hầu lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, không có chút nào phù hán ý tứ. Tào Tháo lòng có chút lạnh. Hắn cũng biết, đại hán căn bản đỡ không nổi đến. Hiện tại hắn chỉ muốn tận một tận nhân thần bản phận. Đợi đến hắn tự giác đối đại hán hết lòng quan tâm giúp đỡ thời điểm, liền là Tào Mạnh Đức bá đồ thiên hạ lúc. Viên Thuật gật gật đầu, cùng Tào Tháo đụng một chén nói ra, Mạnh Đức huynh cũng nói như vậy, vậy ta liền nghĩ biện pháp để Lưu Bị dưới quan nhất chiến đi. Tào Tháo đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cảm kích nói ra, đa tạ công lộ huynh thành toàn. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bây giờ vậy vang lên, keng. Túc chủ tiếp nhận Tào Tháo ủy thác, chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ tên: Chiến Tam Anh. Nhiệm vụ mục tiêu: quân vây bốn mặt, có thể nào không cùng đảo viên Tam Kiệt nhất chiến. Nhiệm vụ thời hạn: trong vòng 3 ngày Túc chủ ngay trước thiên hạ chư hầu mặt đánh bại Lưu Quan Trương Tam huynh đệ. Nhiệm vụ khen thưởng: Bá Vương Hạng Vũ chuyên trúc thần binh Thiên Long phá thành kích. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: khấu trừ Túc chủ danh vọng giá trị 500 vạn. Nhận nhiệm vụ Viên Thuật thầm than khá lắm, phần thưởng này cùng trừng phạt cũng đủ nặng. Chuyên trúc binh khí đương nhiên không cần phải nói, khẳng định so với chính mình hiện tại Huyền Thiên Bá Vương kích tốt hơn nhiều. Với lại thương thành bên trong còn không có bán, nhiệm vụ lần này có thể soát đi ra rất không dễ dàng. Bất quá thất bại trừng phạt vậy thật nghiêm trọng, khấu trừ 5 triệu danh vọng. Chính mình hiện tại hết thể mới có hơn 3 triệu danh vọng giá trị, nếu như nhiệm vụ thất bại chính mình vẫn phải mắc nợ gần 200 vạn. Ngẫm lại liền sảng khoái, xem ra chính mình nhất định phải nắm chặt đem nhiệm vụ này hoàn thành mới được. Sáng sớm hôm sau, liên quân lần nữa đến tỷ thủy quan dưới khiêu chiến. Viên thuật cưỡi nguyệt chiếu thiên thanh tại chư tướng hộ vệ dưới đi vào trước trận. Tay hắn cầm loa phát thanh, đối thành quan bên trên Lưu Bị nói ra, "Lưu Bị tướng quân, còn nhận biết cố nhân?" Lưu Bị vậy phi thường khiêm tốn hữu lễ đối Viên thuật ôm quyền nói, "Nguyên lai là thần uy hầu đại nhân ở trước mặt, bị cho thần uy hầu đại nhân chào." Lưu Bị trước kia đã từng thụ qua Viên thuật nhiệt tình chiêu đãi, nhận được nó ân huệ. Với lại tại thảo phạt khăn vàng trong chiến dịch, Viên thuật làm bốn soái bên trong, cũng coi là Lưu Bị thủ trưởng. Về tình về lý, Lưu Bị đều vô pháp đối Viên thuật nói lời ác độc. Viên thuật tiếp tục đối Lưu Bị nói ra, "Người có chí riêng, ta tin tưởng Lưu tướng quân đầu nhập vào đồng chắc nhất định có ngươi lý do. Ta này đến cũng không phải là muốn chiêu hàng tướng quân, cũng không phải muốn đối tướng quân thuyết giáo. Thuật chỉ vì ước chiến mà đến, muốn cùng tướng quân tại cái này tỷ thủy quan hạ chiến bên trên một trận." Lưu Bị không chút do dự cự tuyệt nói, sợ là muốn để thần uy hầu thất vọng. Lưu Bị phụng thánh thượng ý chỉ thủ vệ tỷ thủy quan, không có thể tùy ý xuất chiến. Nếu là thần uy hầu lãnh binh đến công, bị cũng chỉ sẽ bảo vệ chặt quan hải, quả quyết sẽ không ra binh cùng hầu ra chiến đấu. Gặp Lưu Bị chết sống không xuất chiến, hộ vệ tại Viên thuật bên người điện vi nhân không. Hắn lớn tiếng đối Lưu Bị giận dữ hét, "Cái kia Lưu Bị, ngươi là thuộc con rùa sao? Liền biết có lại tại trong vỏ. Có bản lĩnh lăn xuống đến cùng ngươi điện ra ra đại chiến 300 hiệp." Đứng tại Lưu Bị bên cạnh thân Trương Phi mấy ngày nay vốn là tâm tình không thuận, giờ phút này gặp điện vi nhục mạ Lưu Bị, càng là tức giận không đánh vừa ra tới. Hắn tiến lên hai bước đối điện vi mắng to, "Ngươi cái này xử quỷ, vậy mà lớn lên so ta lão Trương còn xấu. Cái gì gọi là con rùa? Con rút xác. Ngươi vậy không quay đầu lại nhìn xem, các ngươi đến bao nhiêu người? Nhiều như vậy binh sĩ đánh bọn ta như thế cho người, còn không biết xấu hổ chửi rủa. Gọi ta lão Trương tới nói, ngươi mới là con rùa, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người sống con rùa." Điện vi bị Trương Phi trách mắng hỏa khí, vừa muốn tiếp tục mở miệng trào phúng, lại bị Viên thuật đưa tay ngăn lại. Viên thuật mỉm cười dùng loa phát thanh đối Lưu Bị tam huynh đệ nói ra, "Các ngươi nói quân ta nhiều người khi dễ ít người. Vậy thì tốt, bản hầu vậy không lấn phụ các ngươi. Hiện tại bản hầu liền cho các ngươi một cơ hội. Một mình ta khiêu chiến huynh đệ các ngươi ba người. Nếu như các ngươi tam huynh đệ có thể thắng được qua ta, ta lập tức mang binh rút đi như thế nào?" Viên thuật lời vừa nói ra, phía sau hắn trong trận các chư hầu cũng quá sợ hãi. Viên thuật muốn làm gì? Muốn cùng Lưu Bị tam huynh đệ chém giết. Lưu Bị dưới trướng nhị tướng Quan Vũ, Trương Phi, Dũng Vũ bọn họ sớm đã có nghe thấy. Đó là thảo phạt khăn vàng thời điểm liền thành tên dũng tướng. Với lại bọn họ liên quân tướng lãnh cùng hai người giao thủ cũng là bại nhiều thắng ít. Mãnh hổ Tôn Văn Thai cũng bị cái này hai viên hãn tướng đánh cho tàn phế. Hiện tại Viên thuật lại muốn tự thân lên trận, chiến Lưu Bị tam huynh đệ. Cái này chút chư hầu cho tới bây giờ không thấy được qua Viên thuật cùng người giao chiến. Theo bọn hắn nghĩ, Viên thuật liền là một cái hoàn khố công tử, ỷ vào Viên gia tư nguyên một đường nhảy lên tới hôm nay vị trí. Muốn nói hắn tài văn chương nổi bật, cái kia có lẽ có khả năng. Nhưng là nếu nói Viên thuật có thể rong ruổi chiến trường, cái này chút chư hầu là quả quyết không tin. Khó nói Viên thuật cảm thấy liên quân đánh không lại đồng trác, muốn cố ý thua với Lưu Bị, mượn lý do này trốn cách liên minh. Cái này tốt giống vậy rất không có khả năng. Dù sao hắn muốn đích thân cùng địch tướng liều mạng, hơi không chú ý liền chết ở trên chiến trường. Coi như muốn rút quân, vậy không cần đến nguy hiểm như vậy phương pháp. Bây giờ trong lòng mọi người nghi hoặc, cũng nín hơi ngưng thần nhìn xem Viên thuật, muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có Minh chủ Viên Thiệu buông lòng một hơi. Gần nhất những năm này Viên thuật càng ngày càng ưu tú, gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn. Hắn một lần cho là mình cái này đệ đệ đã lột xác thành đương thời tiêu hùng. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai, với lại sai rất không hợp thói thường. Viên thuật còn là năm đó cái kia thích việc lớn hám công to ngu ngốc. Vì tại thiên hạ chư hầu trước mặt dương danh, liền mệnh cũng đừng. Làm huynh trưởng, Viên Thiệu tự nhận là đối Viên thuật là rất hiểu. Hắn cái nào biết cái gì võ nghệ. Viên Thiệu cảm thấy mình võ lực đều có thể hoàn ngược Viên thuật. Liền cái này hai lần còn cùng Quan Trương mạnh như vậy đem khiêu chiến. Đây không phải muốn chết là cái gì. Chương 312, Viên thuật thực lực. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Không chỉ các chư hầu đối Viên thuật hành vi không hiểu, liền ngay cả người trong cuộc Lưu Bị vậy một mặt ngộp bức. Ý gì? Viên thuật muốn cùng ba huynh đệ chúng ta đơn đấu? Vẫn là một cái người chọn ba chúng ta? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Viên thuật chứng thực hỏi, "Thần uy hầu đại nhân, ngươi lời ấy thật là?" Viên thuật kiên định nói ra, "Đương nhiên, ta còn có thể ngay trước thiên hạ chư hầu mặt mở miệng lừa gạt lừa các ngươi hay sao? Vậy thì tốt, ba huynh đệ chúng ta liền cùng thần uy hầu tranh tài một trận, lãnh giáo một chút thần uy hầu tuyệt thế võ đạo." Lưu Bị cảm thấy nếu như Viên thuật nói là nói thật, vậy thì đối với bọn họ tới nói thật đúng là một cơ hội. Quan Đông chư hầu lực chiến đấu như thế nào, thông qua những ngày qua giao thủ, Lưu Bị đã hơi có hiểu biết. Những người này giống như năm bè bảy mảng, Lưu Bị căn bản vốn không sợ. Hắn sợ chỉ có Viên thuật dưới trướng tinh binh cường tướng. Nếu như Viên thuật liều mạng công thành, hắn thật đúng là thủ không nổi. Hiện tại chỉ cần đem Viên thuật đánh bại liền có thể lui đến cường địch như thế, Lưu Bị đương nhiên nguyện ý đánh cược một lần. Bất quá tam huynh đệ xuất chiến liền không cần, hắn thấy hai cái huynh đệ tùy tiện phái một cái đều có thể miểu sát Viên thuật. Thậm chí coi như hắn tự mình lên sân khấu, Viên thuật vậy chống đỡ không đến ba hiệp. Về phần khen Viên thuật tuyệt thế võ đạo, cái kia đơn thuần nói bậy. Chỉ là vì tại đánh bại Viên thuật về sau, không khiến người ta nói mình thắng mà không võ. Lưu Bị đem Quan Vũ gọi vào bên người đến dặn dò, "Vân Trường, một hồi nhân huynh đến xuất chiến Viên thuật, chỉ cần đánh bại hắn là được, tuyệt đối không nên làm bị thương hắn, cũng không cần đem hắn bắt sống, biết không?" Lưu Bị không dám gọi Trương Phi xuất chiến, hắn sợ Trương Phi quá qua lô mãng, không cẩn thận đem Viên thuật đánh chết. Viên thuật nếu là chết tại bọn họ tam huynh đệ trong tay, dưới trướng hắn tướng sĩ nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng, đến lúc đó chính mình không chết cũng phải tàn. Hiện tại việc cấp bách liền là đánh bại Viên thuật, đem tên ôn thần này an an ổn ổn đưa đi, giảm bớt chính mình thủ thành áp lực. Quan Vũ vậy minh bạch đại ca của mình tâm ý, đối Lưu Bị ôm quyền nói, đại ca yên tâm, tiểu đệ biết rõ nên làm như thế nào. Tại Quan Vũ xem ra, đánh bại Viên Thuật tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, không làm bị thương hắn vậy không khó. Cũng không biết rằng cái này Viên Thuật chúng cái gì gió, nhất định phải tại thiên hạ chư hầu trước mặt tự rước lấy đủ. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ mang binh xuất quan, cùng liên quân giằng co. Quan Vũ cưỡi một thất đỏ thấp ngựa, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao đi vào trước trận. Viên Thuật vậy cưỡi nguyệt chiếu thiên thành, dẫn theo Huyền Thiên Bá Vương kích cùng giằng co. Trong tay hắn bảo kích coi trọng đi vậy là thần binh một kiện. Có thể cầm động loại này binh khí người, khẳng định không phải người yếu. Quan Vũ hơi giảm bớt một chút ý khinh thường, đối Viên Thuật nói ra, thần uy hầu, quan mô đã tội. Viên Thuật đối Quan Vũ hỏi, không phải để cho các ngươi tam huynh đệ xuất chiến sao? Làm sao chỉ có ngươi một người đến đây? Quan Vũ đối với mình võ nghệ vẫn là rất tự tin, ngạo nghễ nói, có quan hệ nào đó một người là đủ. Cũng được, một hồi nhân huynh chống đỡ không nổi bọn họ tự nhiên sẽ tiến lên hỗ trợ. Nói xong Viên Thuật đem thần bí mặt nạ mang lên mặt, bá đạo vô cùng khí thế trong nháy mắt phóng thích ra. Ken. Túc chủ phát động kỹ năng Bá Vương, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Túc chủ trước mắt võ lực giá trị 117. Kỹ năng phóng thích về sau, tất cả mọi người cảm nhận được Viên Thuật khí thế biến hóa. Vô hình khí tràng tại Viên Thuật dưới chân xoay quanh, kích thích từng cơn bụi mù. Lớn nhất cảm động lấy không ai qua được Quan Vũ, võ nhân trực giác nói cho hắn biết, trước mắt Viên Thuật rất mạnh, mạnh phi thường. Thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Quan Vũ đã triệt để thu hồi đối Viên Thuật lòng kính thị. Hắn biểu lộ ngưng trọng nắm chặt trong tay thanh long đao, muốn đem hết toàn lực cùng Viên Thuật nhất chiến. Keng. Quan Vũ kỹ năng Vũ Thánh phát động, võ lực giá trị gia tăng 6 điểm, Quan Vũ trước mắt võ lực giá trị 110. Hai người cầm vũ khí đều là thân binh, võ lực giá trị triệt tiêu lẫn nhau. Dù vậy, còn là có 7 giờ chênh lệch. Quan Vũ hai tay cầm đao, toàn lực hướng Viên Thuật chạm đến, dự định trực tiếp chiếm được tiên cơ, ngăn chặn Viên Thuật. Đương. Viên Thuật một tay cầm kích liền dễ dàng ngăn trở một kích này. Quan Vũ lại hóa trẻ thành trạng cùng Viên Thuật đánh nhau. Hai người chiến hơn 50 hiệp, không phân thắng thua. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, Viên Thuật võ lực tuyệt đối tại Quan Vũ phía trên, đem Quan Vũ đè lên đánh. Cái này sao có thể? Trừ Viên Thuật dưới trướng chúng tướng đã sớm biết chủ công thần dũng vô địch bên ngoài, những người khác tất cả đều kinh ngạc không thôi. Giống Tào Tháo, Viên Thiệu cùng Lưu Bị loại này Viên Thuật quen biết cũ, càng là cảm thấy mình nhân sinh quan bị phá vỡ. Viên Thuật so với bọn hắn có tiền, so với bọn hắn có thế lực, quan chức cao hơn bọn họ, cái này chút bọn họ đều có thể nhẫn. Dù sao người ta thân phận tại cái kia bảy biển đâu. Liền ngay cả Viên Thuật so với bọn hắn có tài văn trường, so với bọn hắn dáng dấp đẹp trai, bọn họ vậy nhẫn. Khả năng này là thiên phú vấn đề, bọn họ vậy không cải biến được. Thế nhưng là Viên Thuật lúc nào luyện cứ như vậy một thân tuyệt thế võ lực. Trong luận thế, cường đại võ lực quá trọng yếu. Làm tướng lãnh, võ lực mạnh đại khái có thể chém tướng đoạt cờ vợ con hưởng đặc quyền. Làm nhất phương chư hầu, siêu tuyệt võ lực càng là có thể giúp chính mình ngưng tụ nhân tâm, đề cao sĩ khí. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa hạng giá áo túi cơm ám sát. Bây giờ Viên Thiệu nắm đấm nắm chặt, đã đem tay nắm ra máu. Hắn một mực phi thường ghen ghét Viên Thuật, mà hiện tại hắn lòng ghen tị lại được tăng cường. Viên Thiệu trong lòng điên cuồng hò hét, tại sao là Viên công lộ? Vì cái gì tất cả mọi thứ cái gì tốt đẹp hắn đều có thể dễ như trở bàn tay, mà ta Viên bản sơ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, hâm mộ. Dựa vào cái gì? Viên Thuật lại cùng Quan Vũ chiến hơn 20 hiệp, Quan Vũ đao pháp trở nên có chút tán loạn, rõ ràng đỉnh không nổi. Lưu Bị nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút lo lắng, hắn đối bên người Trường Phi nói ra, "Tam đệ, ngươi nhị ca có chút kiệt lực, ngươi nhanh đến trợ một trợ hắn." Trường Phi cái này chiến đấu cùng nhân nghe xong có cái đánh, mừng rỡ cưỡi ngựa mà ra, thẳng đến Viên Thuật nói, "Viên Thuật đừng muốn càng rỡ." Tiến nhân Trường Phi đến cũng. Viên Thuật xuất trận trước đó đã mệnh làm chính mình dưới trướng tướng lãnh không cho phép xuất chiến, bởi vậy Trường Phi mới có thể thuận lợi tiến lên cùng Quan Vũ song chiến Viên Thuật. Dù vậy, liên quân trong trận, Hoàng Trung Hoàng tự cha con vậy một mực dương cung cài tên, một lát không được để thả lỏng. Như Viên Thuật gặp được nguy hiểm, bọn họ liền sẽ dùng trong tay mũi tên cho địch quân lôi đỉnh một kích. Viên Thuật cùng Quan Vũ Trương Phi hai người chiến tại một chỗ, hắn mở miệng đối Trương Phi chê bừa, nguyên lai Trương tướng quân là hòa quan, thật sự là thất kính. Đúng, ta nguyên lai vậy nhận biết một cái hòa quan, hắn gọi Trương Nhượng, hẳn là các ngươi hoạn quan bên trong người nổi bật. A, ngươi vậy họ Trương, ngươi chẳng lẽ là cái kia hoạn quan Trương Nhượng chi tử? Trương Phi nghe được Viên Thuật vũ nhục mình như vậy, phổi đều muốn tức điên. Trương Nhượng cái kia hòa quan, cùng mình yến nhân có thể giống nhau sao? Lại nói Trương Nhượng là tên thái giám, hắn làm sao có thể có hậu đại, chính mình làm sao có thể là Trương Nhượng nhi tử? Hắn oa nha nha hét lớn, Viên Thuật, ngươi lấn ta quá đáng. Xem Trương Tam gia cho ngươi đâm bên trên 100 trong suốt lỗ thủng, giải thích thêm đại tiến công cường độ. Viên Thuật nhất thời cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Mặc dù mình võ lực giá trị cao hơn nhiều quan Trương nhị tướng, có thể nói hai người này tùy tiện đến một cái, chính mình cũng có thể vững vàng áp chế. Nhưng là giờ phút này hai người cùng lên, chính mình lại có chút ứng phó không được. Quan Trương nhị tướng tương giao 10 năm, mỗi ngày cũng cùng một chỗ luyện võ. Hai người bọn họ phối hợp lại hết sức ăn ý, phát huy ra uy lực tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Chương 313, Thần Uy Hầu, bách chiến bách thắng. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật trong lòng âm thầm kêu khổ, còn như vậy dưới đến đều không cần Lưu Bị ra sân, Quan Trương nhị tướng liền đem chính mình cầm xuống. Với lại Quan Vũ cùng Trương Phi cùng là ngũ phương thần tướng, binh khí trong tay đều là trời ban thần binh. Viên Thuật cảm giác đến bọn hắn hai vũ khí so với chính mình Huyền Thiên Bá Vương kích càng mạnh. Tuy nhiên hắn bây giờ muốn thong dong rút đi không khó, nhưng là chỉ cần hắn vừa lui, chính tam anh nhiệm vụ coi như thất bại. Muốn đến nơi này, Viên Thuật chỉ có thể treo lên 10 phần tinh thần ứng đối, hy vọng có thể tìm được hai người sơ hở. Bên trong chiến trường ba người cũng không giữ lại chút nào, binh khí giao minh không ngừng bên hai. Có nhãn lực đại tướng đều có thể nhìn ra ba người võ đạo đã có thể tuyệt thế. Nhất là Viên Thuật, vậy mà có thể cùng hai tên tuyệt thế thần tướng chiến bình, hắn thực lực được mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ là trong truyền thuyết Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vậy không gì hơn cái này đi. Viên thuật siêu tuyệt võ lực rung động thật sâu đến liên quân chư hầu, để hắn uy tín càng sâu. Hai bên các tướng sĩ vậy điên cuồng hò hét, vì tự mình tướng quân trợ uy. Viên thuật trong tay Bá Vương kích vừa mới đẩy ra Quan Vũ trong tay huyền nguyệt đao, Trư Phi xả mâu liền đâm đến trước ngực hắn. Cái này hai huynh đệ phối hợp cực kỳ ăn ý, tại một cái người phòng thủ thời điểm, một cái khác cá nhân liền phát động tấn công mạnh. Coi như Viên thuật động tác so với bọn hắn càng thêm nhanh nhẹn, cùng lúc đối địch hai người vậy phi thường cố hết sức. Quan chiến Viên Thiệu vậy nhìn ra Viên thuật đối địch hai người này có chút cố hết sức. Viên Thiệu bây giờ vô cùng hưng phấn, trong lòng điên cuồng là địch chống quân kình ủng hộ, đánh chết Viên thuật, chém chết hắn. Chỉ cần Viên thuật chết, Viên gia chính là ta. Đáng tiếc Viên Thiệu trong lòng hò hét Quan Vũ Trương Phi căn bản nghe không được. Ba người ra sức ở trong trận chém giết, bất chi bất giác liền chiến hơn 100 hiệp. Lưu Bị không nghĩ tới Viên thuật thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể cùng mình hai vị huynh đệ kích chiến lâu như vậy. Không được, nhất định phải mau chóng đánh bại Viên thuật. Nếu không lấy hắn thực lực cường đại, nếu là xuất quân tấn công mạnh Tỷ Thủy Quan lời nói, Tỷ Thủy Quan nguy rồi. Nghĩ đến cái này Lưu Bị cũng không đoái hoài tới Giảng Vũ Đức. Viên thuật trước đó không phải nói à, muốn cùng huynh đệ mình ba người đối chiến, vậy liền đúng không ở. Liền để ta Lưu Huyền Đức cùng hai vị huynh đệ cùng một chỗ, triệt để đem ngươi đánh bại đi. Lưu Bị rút ra chính mình thư hùng song cổ kiếm, gào lên một tiếng, hướng Viên thuật trùng đi qua. Bây giờ Viên thuật đã lâm vào khẩu chiến, Quan Trương hai người thế công càng phát sắc bén. Liền tại hắn do dự muốn hay không rút đi thời điểm, Lưu Bị gia nhập vòng chiến. Tay hắn cầm thư hùng song kiếm, hung manh hướng Viên thuật đâm tới. Keng. Lưu Bị kỹ năng song kiếm phát động, võ lực giá trị gia tăng 3 điểm, Lưu Bị trước mắt võ lực giá trị 92. Lưu Bị tốc độ cùng lực đạo, đơn giản so Quan Trương hai người kém quá nhiều. 92 võ lực giá trị so sánh Viên thuật 117 siêu tuyệt võ lực, trọn vẹn chênh lệch 25 điểm. Chênh lệch lớn như vậy, đã qua miểu sát giây. Viên thuật tiện tay vung lên Bá Vương kích, hướng Lưu Bị đánh đến. Cái này lực đạo tuyệt đối không phải Lưu Bị có khả năng ngăn cản. Nếu như cái này một kích nện tại Lưu Bị trên thân, nhất định sẽ làm cho hắn không chết cũng tàn phế. Quan Vũ Trương Phi lúc đầu hướng Viên thuật phát động tấn công mạnh, gặp Lưu Bị gặp nguy hiểm, chỉ có thể đổi công làm thủ, ngăn chặn Viên thuật tiến công. Viên thuật hai mắt tỏa sáng. Vừa mới hắn còn lo lắng Lưu Bị tham chiến sau chính mình sẽ đánh càng thêm cố hết sức. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này Lưu Bị là bên ta đồng đội a. Lưu Bị võ lực so với người bình thường có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng là tại Viên thuật, Quan Vũ, Trương Phi loại này tuyệt thế cấp bậc trong chiến đấu, hắn chỉ có thể phát huy cản trở tác dụng. Tựa như hai cái bình thường nam nhân trưởng thành đang đánh một cái tên cơ bắp. Lúc đầu cả hai cái nam nhân bình thường đã chiếm thượng phong, lúc này đột nhiên xông lại một cái năm đứa trẻ 6 tuổi, vậy đi theo hai người cùng một chỗ đánh tên cơ bắp, tiểu hài tử đưa đến tác dụng có thể nghĩ. Viên thuật đã triệt để từ bỏ Quan Vũ Trương Phi, sở hữu tiến công đều hướng Lưu Bị trên thân chào hỏi. Quan Vũ Trương Phi chỉ có thể không ngừng dùng trong tay thần binh hóa giải Viên thuật thế công. Bảo hộ Lưu Bị nhưng so sánh tiến công Viên thuật mệnh mỏi nhiều, vậy khó khăn rất nhiều. Lúc đầu đánh tốt, tái chiến mấy chục hiệp liền có thể cầm xuống Viên thuật. Hiện tại Lưu Bị gia nhập vào đến, bọn họ trực tiếp mất đến đối Viên thuật áp chế lực. Mà Lưu Bị lại đánh rất hưng phấn, hắn cảm thấy mình trong tay thư hùng song kiếm cùng Viên thuật Huyền Thiên Bá Vương kích có qua có lại, chiến đến quên cả trời đất. Xem ra chính mình võ nghệ cũng không yếu tại hai vị huynh đệ mà. Lòng tự tin bành trướng Lưu Bị đối Quan Trương nói ra, hai vị huynh đệ, đừng một mực phòng thủ. Chúng ta cùng một chỗ phát động tấn công mạnh, triệt để đánh bại Viên thuật. Quan Vũ cùng Trương Phi trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Chẳng lẽ chúng ta không muốn vào công sao? Ngươi không có gia nhập chiến đấu trước đó, chúng ta một mực mãnh liệt tiến công tới. Thế nhưng là hiện tại có ngươi tại cái này, Viên thuật trong tay trường kích hơi quét đến ngươi một điểm ngươi liền phải chết, hai anh em chúng ta còn thế nào tiến công? Trương Phi thực tại nghẹn không nổi, dùng trong tay xà mâu lần nữa ngăn lại Viên thuật tiến công sau mở miệng nói, đại ca, ngươi không cần lên tới giúp chúng ta, ở phía sau quan chiến là được. Lưu Bị hung ác cơ trong tay thư hùng song cổ kiếm, nghiêm mặt nói ra, tam đệ, ngươi nói gì vậy? Vi huynh ha có thể nhìn xem các ngươi lâm vào khổ chiến mà không giúp đỡ. Chúng ta tam huynh đệ, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trương Phi trong lòng tối thở dài một hơi, không nói nữa. Quan Vũ sắc mặt đã sớm nghẹn đỏ lên, nhưng là hắn biết do nói cũng vô dụng, chỉ có thể hết sức bảo vệ mình đại ca không bị thương tổn. Bảo hộ Lưu Bị đối với hai người thể lực tiêu hao quá lớn, bọn họ hành động dần dần trở nên hơi chậm một chút chậm. Chỉ có Lưu Bị một mực hưng phấn hướng Viên thuật phát động tấn công mạnh. Tại Trương Phi thể lực hao hết thời điểm, Viên thuật một kích đánh tới hướng Lưu Bị. Trương Phi không thể trơ mắt nhìn xem Lưu Bị bị nện chết, chỉ có thể phấn khởi dư dũng dùng trượng bát xà mâu đón đỡ. Bang lang. Trương Phi trong tay xà mâu bị Viên thuật đánh bay, hổ khẩu vậy nước toát ra huyết. Lưu Bị thấy thế kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa còn rất tốt, một mực áp chế Viên thuật đánh sao? Làm sao tam đệ đột nhiên không được? Liên tại Viên thuật trong tay Bá Vương kích lần nữa quét về phía Lưu Bị thời điểm, Quan Vũ Thanh Long đao bắt đầu dây dưa. Đại ca, tam đệ, mau bỏ đi đi, chúng ta bại. Cao ngạo như Quan Nhị gia, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận chính mình bại. Thừa nhận chiến bại, dù sao cũng so nhìn xem đại ca cùng tam đệ chết tại cái này mạnh. Hắn cũng không trách đại ca của mình Lưu Bị. Tại Quan Vũ xem ra, Lưu Bị làm mọi chuyện cũng là đúng, hắn liền là cái thế giới này chân mệnh thiên tử. Lưu Bị bản khác sự tình không đề cập tới, nếu bản về chạy trốn bản sự, thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Hắn nhìn ngay lập tức thanh tình thế, mang theo Trương Phi trực tiếp hướng quan nội lui đến. Quan Vũ liều mạng ngăn cản Viên thuật 3 năm tụ hợp về sau, vậy quay đầu bắt đầu chạy trốn. Thần uy hầu, bách chiến bách thắng. Thần uy hầu, thiên hạ vô địch. Viên thuật lấy một địch ba đòn bại Lưu Bị tam huynh đệ, liên quân tướng sĩ sĩ khí đại trấn, điên cuồng hò hét thần uy hầu Viên thuật danh hiệu. Kể từ hôm nay, Viên thuật tuyệt thế dũng vũ liền sẽ truyền khắp đại Hán mỗi một góc. Viên Thiệu gặp Viên thuật thu được thắng lợi, tuy nhiên trong lòng phẫn hận, nhưng là vậy sẽ không buông tha cho tốt như vậy tiến công thời cơ. Hắn trực tiếp hạ lệnh liên quân đánh lén địch quân, sĩ khí như hồng liên quân tướng sĩ mỗi cái anh dũng giành trước, hướng tỷ thủy quan trùng đến. Chương 314, Trương Phi say rượu, quất roi binh sĩ. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Lưu Quan Trương ba nhân mã nhanh, dẫn đầu lui vào trong thành. Nhưng là bọn họ trước đó mang ra đến hơn vạn Tây lương binh, chỉ có một nửa trốn về quan nội. Bây giờ liên quân đã giết đi lên. Xem thành môn. Lưu Bị mắt cũng không chấp cái nào, quả quyết hạ lệnh. Trương Phi kinh hãi nói, đại ca, không thể xem thành môn a. Còn có mấy ngàn huynh đệ ở ngoài thành đâu? Lưu Bị lắc lắc đầu nói, chú ý chẳng phải nhiều, xem thành môn. Phụ trách thành môn phòng vệ là Lưu Bị tân thu tiểu tướng Vệ Tề, Lưu Bị đối với hắn phi thường coi trọng. Vệ Tề mới mặc kệ cái này chút Tây lương binh chết sống, Lưu Bị ra lệnh một tiếng, ngay lập tức đem thành môn quan kín. Ngoài thành Tây lương binh gặp liên quân sát lục, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trương Phi khó có thể tin nhìn xem Lưu Bị nói ra, đại ca, chúng ta không phải nhân nghĩa chi sư sao? Tại sao phải đem chúng ta đồng đội bỏ đi không thèm để ý? Lưu Bị cau mày đối Trương Phi nói ra, hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ tốt tỷ thủy quan, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Tất yếu hy sinh là không thể tránh được. Lại nói chúng ta đồng đội là chúng ta 10.000 dòng chính binh sĩ. Cái này chút Tây lương binh tại Lạc Dương việc gác bất tận, chết tại tỷ thủy quan dưới cũng coi như trừng phạt đúng tội. Nói xong hắn không còn giải thích, mang theo quan vũ cùng Vệ Tề quay người thượng thành quan. Trương Phi trực tiếp xứng sở tại chỗ. Đây là chính mình cái kia lấy nhân nghĩa nổi tiếng thiên hạ đại ca sao? Vì sao lại lạnh lùng như vậy, đem kể vai chiến đấu đồng đội vứt bỏ như giày cũ? Nghe ngoài thành càng ngày càng nhỏ tiếng la giết, Trương Phi hết sức thống khổ, hận không thể trở lại đem cái này chút binh sĩ cứu ra. Bên cạnh hắn phó tướng Phạm Cương mở miệng khuyên nhủ, tướng quân, chủ công đã thượng thành, chúng ta vậy nhanh bên trên đến thủ thành đi. Một tên khác phó tướng Trương Đạt cũng nói, đúng vậy a tướng quân, không thể bởi vì cái này chút Tây lương binh sĩ để chủ công đối với ngài sinh ra khúc mắc a. Phạm Cương cùng Trương Đạt nhị tướng là Trương Phi đặt tên thời điểm theo ở bên cạnh hắn lao đệ mình. Hai người đối Trương Phi một mực trung thành tuyệt đối, từ phổ thông thập phu trưởng một đường lên chức đến bây giờ phó tướng. Trương Phi rất có chút sầu não đối với hai người hỏi, nếu có một ngày các ngươi gặp được nguy hiểm, sẽ tùy ý vứt bỏ ta sao? Phạm Cương, Trương Đạt hai người ôm quyền nói, chúng ta thể chết cũng đi theo tướng quân. Phạm Cương Trương Đạt đối Trương Phi biểu trung tâm, để Trương Phi tâm tình tốt rất nhiều. Hắn bước nhanh đi lên thành tường, trợ giúp Lưu Bị thủ vệ thành quan. Bây giờ ngoài thành Tây lương binh đã bị liên quân chém giết hầu như không còn. Liên quân thế công quá gấp, Trương Phi lại như đầu gỗ không quan tâm xử tại cái kia. Lưu Bị xem về sau liền đối với Trương Phi khiển trách, tam đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Còn không mau đến phía Tây thủ thành. Trương Phi cái này mới tỉnh hồn lại, cơ trong tay trượng bát xà mâu đem leo lên đến trên tường thành địch quân quét xuống. Lưu Bị tam huynh đệ vừa mới bại một trận, lại không để ý xuất chiến Tây lương quân chết sống, đem bọn hắn cản ở ngoài thành. Hắn cái này một hệ liệt hành vi để thủ thành Tây lương quân nhóm sĩ khí sa sút tới cực điểm, dần dần có chút thủ không nổi xu thế. Viên Thiệu nhìn thấy Tây lương quân xu hướng suy tàn, có chút mừng rỡ như điên. Nếu như có thể thuận lợi đánh hạ tỷ thủy quan, hắn cái này liên quân minh chủ thế nhưng là có thể được đến rất nhiều danh vọng. Công thành, nhanh. Thạc quân có chút kiên trì không nổi. Viên Thiệu cơ bảo kiếm gào thét, hắn không thể ngay lập tức đem tỷ thủy quan đánh hạ đến. Liên tại Tây lương quân sắp khó ngăn cản ở thời điểm, một tiếng gầm thét từ phía sau bọn họ vang lên, mẹ hắn, các ngươi cái này chút con non là chưa ăn cơm sao? Liền những liên quân này bọn chuột nhắt cũng cản không nổi, cho ta hung hăng đánh, ta ngược lại muốn xem ai dám trèo lên thành đến. Đám người theo tiếng nhìn đến, chỉ gặp Đồng Trác dưới trướng đại tướng Lý Giác Quách Tỷ dẫn theo số lớn Tây lương quân trèo lên thành tường. Hai người thu được Đồng Trác mệnh lệnh sau liền dẫn 50.000 đại quân đêm tối gấp rút tiếp viện tỷ thủy quan, vừa vặn bắt kịp liên quân thế công mạnh nhất thời điểm trèo lên thành tường. Lý Giác Quách Tỷ hai người tuy nhiên võ lực so quan Vũ Trương Phi trên lệnh rất xa, nhưng là bọn họ tại Tây lương quân bên trong uy vọng tuyệt đối không phải quan Trương hai người nhưng so sánh. Nhìn thấy cái này hai viên mãnh tướng trèo lên thành, thủ thành Tây lương quân phảng phất tìm tới người đáng tin cậy, bắt đầu đối với liên quân tướng sĩ điên cuồng phản công. Quách Tỷ cười toe toét miệng rộng cười to nói, lúc này mới là ta Tây lương nhi lang. Các huynh đệ, theo ta lên, triệt để đem cái này chút công thành bọn chuột nhắt đánh xuống đến. Quách Tỷ ra lệnh một tiếng, hắn mang đến viện quân vậy như lang như hổ xông lên trước đến, cùng liên quân chém giết. Bị Viên Thiệu ký thác kỳ vọng công thành binh sĩ liên tục bại lui, không đến nửa canh giờ liền bị thủ thành Tây lương quân triệt để đánh cho tàn phế. Minh chủ, rút quân đi, dạng này tiến công không phải biện pháp a. Hà Nội Thái Thú Vương Khuông đau lòng đối Viên Thiệu khuyên nhủ. Cái này chút công thành quân đội rất nhiều đều là dưới trướng hắn binh mã, lại đánh hạ đến hắn binh sĩ liền phế. Viên Thiệu mặt âm trầm hạ lệnh, rút quân. Ngày mai lại đến công thành, thề muốn bắt lại tỷ thủy quan. Liên quân lui đến về sau, Lưu Bị tiến lên cho Lý Giác Quách Tỷ chào nói, bị đa tạ hai vị tướng quân tương trợ. Lý Giác ngoài cười nhưng trong không cười đối Lưu Bị nói ra, Lưu Bị tướng quân không cần đa lễ. Bổn tướng quân là có chút kỳ quái, ta Tây lương nhi lang dũng mãnh như sói, làm sao đến trong tay ngươi liền cùng dê một dạng nhu nhược. Nếu là bình thường Lý Giác dám như thế cùng Lưu Bị nói chuyện, Trương Phi đã sớm xông lên mở phun. Chỉ là hiện tại hắn tự giác có chút đối lý, một cái mặt đen nóng hổi co lại tại Lưu Bị sau lưng, cũng im lặng. Lưu Bị khiêm tốn đối Lý Giác cười nói, bị không sở trường dụng binh, để tướng quân bị chê cười. Muốn giữ vững tỷ thủy quan, vẫn phải nể trọng Lý tướng quân cùng Quách tướng quân dạng này đại tướng mới được. Lưu Bị hai câu này cho Lý Giác Quách Tỷ liếm rất thoải mái, hai người không khỏi cười ha ha. Lưu Bị cảm giác hiện đang giận phân rất không tệ, tiếp tục đối với hai người nói, hai vị tướng quân đường xa mà đến vất vả, tại hạ hơi bị rượu nhạt vì hai vị bày tiệc mời khách, còn hai vị tướng quân không muốn ghét bỏ. Vừa mới đánh lui liên quân, lại bị Lưu Bị ngôn ngữ lấy lòng, Lý Giác tâm tình rất tốt. Lưu tướng quân thực tại quá khách qua đường tức giận. Chúng ta vi thần cùng chiều, là nên thân cận nhiều hơn mới là. Đi thôi, hôm nay chúng ta không say không về. Trên tiệc rượu, Trương Phi cũng uống không ít rượu. Hắn có chút say khước đối nhị ca Quan Vũ nói ra, nhị ca, hôm nay chúng ta vì cái gì không đem cái kia chút Tây Lương quân huynh đệ cứu trở về a? Tuy nhiên hắn không phải chúng ta dòng chính, thế nhưng là sống sờ sờ người a. Quan Vũ trầm giọng đối Trương Phi giải thích nói, nếu như cứu bọn họ trở về, khả năng Tỷ Thủy quan liền gặp nguy hiểm. Từ không nắm giữ binh, chúng ta đã là, thời điểm then chốt liền phải có điều lấy hay bỏ. Đại ca chí hướng là hưng phục hắn thất, vì cái mục tiêu này, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Trương Phi truy vấn, cái kia binh sĩ mệnh cũng không phải là mệnh sao? Quan Vũ trầm mặc một lát, đáp, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, binh sĩ liền nên phục tùng chủ tướng mọi yêu cầu. Trương Phi mãnh liệt sau khi được một hớp rượu, cười to nói, nhị ca, ta hiểu. Nói xong hắn say khướt mang theo bầu rượu đi ra đến. Trương Phi mệnh lệnh thủ hạ thân vệ trói một cái Tây Lương quân binh sĩ tới. Hắn tới trần, vừa uống rượu vừa dùng cây roi mãnh liệt quật cái này binh sĩ. Tây Lương quân binh sĩ phát ra thảm thiết chú lên, Trương Phi thì càng ngày càng hưng phấn, đáy lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm. Chương 315, Thiên Long phá thành, Tham Lang mệnh cách. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Trương Phi phó tướng Phạm Cương cùng Trương Đạt kết thân binh dò hỏi, tướng quân cái này là thế nào, tại sao quất roi binh sĩ? Thân binh một mặt mờ mịt lắc đầu nói, ta cũng không biết rằng, tướng quân vừa mới uống rượu xong liền biến thành dạng này. Phạm Cương Trương Đạt cảm giác có chút kỳ quái, dị vãng Trương Phi cũng uống rượu, nhưng là cho tới nay không có làm qua ngược đãi quân sĩ sự tình. Lúc này là thế nào? Trương Đạt là Trương Phi đồng hương, nghe nói hai người vẫn là họ hàng thân thích. Hắn ỷ vào chính mình cùng Trương Phi có chút quan hệ, hướng về phía trước quyến nhủ, tướng quân, ngài say. Quất roi binh sĩ đối quân tâm vô ích, mặt tướng đỡ ngài đi xuống nghỉ ngơi đi. Trương Phi hai mắt đỏ ngầu đối Trương Đạt nói ra, lăn xuống đến. Như lại tới quấy rầy ta nhã hứng, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Trương Đạt gặp Trương Phi đáng sợ như thế, dọa đến không còn dám nhiều lời. Phạm Cương thấy tình thế không ổn, đi lên chảnh chảnh Trương Đạt ống tay áo nói ra, đi thôi, tướng quân rõ ràng tại nổi nóng, có lời gì chờ hắn tỉnh rượu lại nói. Tại Trương Phi quất roi binh sĩ thời điểm, Viên Thuật tại chính mình trong doanh trướng kết toán nhiệm vụ. Keng. Chúc mừng Túc chủ thành công đánh bại Đào Viên Tam Kiệt, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chiến Tam Anh. Túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng chuyên trúc thần binh, Thiên Long phá thành kích. Thiên Long phá thành kích, truyền thuyết cấp thần binh, chính là thiên ngoại vẫn thiết chế. Kích lớn lên 5,5 ft, nặng 150 kg, Hạ Vương cầm chi tận quét thiên hạ chư hầu. Nay thần binh vì chuyên trúc thần binh, nhất định phải tập được bá vương truyền thừa võ học, huyền thiên chấn thế kích pháp mới có thể sử dụng. Người sử dụng võ lực giá trị gia tăng 3 điểm, phá giáp suất đề cao 50%, xuyên thấu lực đề cao 50%. Có 20% xác suất trực tiếp miểu sát võ lực giá trị thấp hơn tự thân 25 điểm địch tướng. Viên Thuật lấy ra chuôi này dài ước chừng 5,5 ft truyền thuyết cấp thần binh, yêu thích không buông tay vớt. Tuy nhiên thanh thần binh này nặng đến 150 kg, nhưng là đối với đem bá vương võ học tu luyện đến đại thành người mà nói, điểm ấy trọng lượng không đáng kể chút nào. Có thanh thần binh này, Viên Thuật thật có thể tại trong thiên quân vạn mã tung hoành vô địch. Hôm sau buổi sáng, Viên Thiệu tại trong trướng triệu tập các chư hầu nghị sự, chuẩn bị lần nữa tấn công Tỷ Thủy quan. Liên tại đại gia thương nghị lúc, có tham báo phi mã đề báo, bẩm minh chủ, Đồng Trác tận lên đại quân 200.000 đến đây tiến công quân ta. Trong đó Lý Giác Quách tỷ xuất 50.000 tinh binh hiệp phòng Tỷ Thủy quan, hôm qua đã tiến vào quan nội. Đồng Trác tự mình dẫn đại quân 150.000 tiến về Hồ La quan, muốn giáp công quân ta. Các vị chư hầu nghe được tin tức này tất cả giật mình, ngay sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán. Viên Thiệu có chút đau đầu, hắn còn kỳ quái hôm qua lúc đầu có hy vọng công phá Tỷ Thủy quan, vì cái gì địch quân về sau thế công trở nên mãnh liệt như vậy, nguyên lai là viện quân đến. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ bàn, ra hiệu các chư hầu yên lặng. Chỉ chốc lát, trong trướng liền lặng ngắt như tờ, sở hữu chư hầu đều nhìn Viên Thiệu, chờ hậu minh chủ mệnh lệnh. Viên Thiệu hắng giọng, cất cao giọng nói, Đồng Tặc tận lên đại quân, muốn chặn lại quân ta trung lộ, từ đó triệt để đánh tan chúng ta. Không biết các vị nhưng có kế sách thần kỳ ứng đối a? Tào Tháo làm liên minh người đề xuất, dẫn đầu lên tiếng nói, dưới mắt Tỷ Thủy quan co quan vũ, Trương Phi trở mãnh tướng đóng giữ, lại tăng thêm Lý Giác Quách tỷ trở mấy vạn viện quân. Trong thời gian ngắn chúng ta căn bản cầm không dưới Tỷ Thủy quan, không bằng tập trung binh lực đánh tan Đồng Trác. Chỉ cần Đồng Trác binh bại, Tỷ Thủy quan tự sụp đổ. Viên Thiệu gật gật đầu, hạ lệnh, Mạnh Đức nói có lý. Vậy chúng ta hôm nay liền lên đường, tiến về Hổ Lao quan nên địch. Viên Thuật nhớ kỹ kiếp trước Tào Tháo đề nghị là phân binh phá địch. Có thể là hiện tại Tỷ Thủy quan đội hình càng thêm cường đại, để Tào Tháo từ bỏ phân binh suy nghĩ. Không quá phận không chia đối Viên Thuật cũng không đáng kể, dù sao hắn chủ tuyến nhiệm vụ là đánh bại Đồng Trác, một trận sớm tối đều muốn đánh. Lần này đến Hổ Lao quan đối chiến Lữ Bố, vừa vặn có thể thử một chút chính mình Thiên Long phá thành kích uy lực. Các lộ chư hầu liền theo Viên Thiệu chi mệnh hướng Hổ Lao quan mà đến. Tại bí ẩn trong quần sơn, có một chỗ sơn cốc, tên là Quỷ Cốc. Cốc này quanh năm bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở dị thú bung đầu, giống như tiên cảnh. Chỉ tiếc cái này bên ngoài sơn cốc có một tòa thần bí khó lường trận pháp, để người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy sơn cốc tú lệ cảnh sắc. Tại sơn cốc dòng sông bên cạnh, một người mặc màu xanh đậm cẩm bào, dung mạo tuấn tú trung niên nam tử chính tại đánh đàn. Tiếng đàn như cao sơn lưu thủy khiến cho người tâm thần thanh thản. Một khúc đánh xong, nam tử nâng chung trà lên hớp một cái, trên mặt lộ ra phi thường hưởng thụ thần sắc. Người này chính là Tả Từ người quen cũ Vương Thiền. Vương Thiền đối ngồi đối diện hắn thanh niên áo trắng nói ra, "Khổng Minh, đây là ta dùng tiền tuyển nước ngâm ra tiên lộ tỉnh thần trà, ngươi lại uống một chén." "Tạ ơn sư tôn." Được xưng Khổng Minh thanh niên áo trắng nâng chung trà lên, che đậy tay áo uống một chén trà. Tiên trà mùi thơm nước mũi, cửa vào dư vị vô cùng, để cho người ta sảng khoái tinh thần, quả nhiên không hổ tiên lộ tên. Cái này thanh niên áo trắng là Vương Thiền tư đồng, cùng lúc cũng là Vương Thiền đệ tử đắc ý Hồ Chiêu, Hồ Khổng Minh. Uống trà về sau, Hồ Chiêu đối sư tôn Vương Thiền hỏi, "Tiên sinh, không biết hôm nay gọi đệ tử trở về nhưng có sự tình phân phó." Vương Thiền không có trả lời Hồ Chiêu vấn đề, phản mà đối với hắn hỏi, "Khổng Minh à, ngươi chỉ dạy công tử nhà họ Tư Mã vậy nhiều năm rồi, ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào a?" Hồ Chiêu ngẫm lại, đối Vương Thiền đáp, "Tiên sinh, Tư Mã Ý thiên phú quả thật đổ nhi cuộc đời ít thấy. Hắn 3 tuổi liền có đã gặp qua là không quên được chi năng, binh pháp mưu lược chẳng những vừa học liền biết, còn có thể suy một ra ba, đưa ra một chút liền đổ nhi cũng vì đó tán thưởng cái nhìn. Kẻ này mẫn mà hiếu học, năm nay bất quá 11 tuổi, đã đem đổ nhi có thể dạy hắn tri thức toàn bộ hiểu rõ. Mặc kệ là binh gia, tung hành gia vẫn là âm dương gia học vấn, Tư Mã Ý đều đã tinh thông. Càng hiếm thấy hơn là, đứa nhỏ này đặc biệt hay dùng dấu tài. Tại chiêu xem ra, hắn tuổi còn nhỏ mưu lược đã kiêu ngạo đương thời đỉnh phong lưu sĩ. Nhưng là hắn vẫn là không hiện lộ chính mình tài hoa, thường xuyên tự ô, biểu hiện liền như là một cái công tử bột đồng dạng. Bởi vậy hiện tại Tư Mã gia nổi danh trên đời đại tài, hay là hắn đại ca Tư Mã Lãng. Lấy Tư Mã Ý tiên tư đến xem, có lẽ đúng như ngài nói, thiên mệnh đứng tại Tư Mã thị. Vương Tiền nghe Hồ Chiêu nói, hài lòng nở nụ cười, phản phất đối với hắn trả lời sớm có đó trước. Hắn hớp một cái tiên trà, tiếp tục nói, vi sư đem xem thiên tượng, phát hiện thất sát, tham lang, phá quân tam tinh sắp tại Hồ Lao quan hội tụ, thiên hạ này sẽ có lớn chuyện phát sinh. Khổng Minh, ngươi có biết cái này tham lang mệnh cách đứng tại làm gì trên thân người? Hồ Chiêu đương nhiên đáp, người đời đều là nói, thần uy hầu viên thuật chính là loạn thế tham lang. Vương Tiền mỉm cười lắc đầu nói, ngươi nói với, nhưng là không hoàn toàn đúng. Trên thực tế trừ viên thuật bên ngoài, còn có trên người một người khác có tham lang mệnh cách. Hồ Chiêu kinh hãi nói, còn có người? Thiên hạ làm sao có thể xuất hiện hai cái tham lang? Vương Tiền đối Hồ Chiêu giải thích nói, thiên hạ đương nhiên không có khả năng cùng lúc xuất hiện hai cái tham lang, nhưng là có thể xuất hiện tương tự mệnh cách người. Làm tham lang sau khi ngã xuống, một cái khác có tương tự mệnh cách người liền sẽ kế thừa hắn khí vận. Vi sư nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Hồ Chiêu phi thường tò mò hỏi, tiên sinh, không biết một cái khác có tham lang mệnh cách là người phương nào? Chương 316, Lữ Bố khiêu chiến, trước trận quay mai. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Vương Tiền uống tiên lộ, bình thản nói ra, người này không là người khác, chính là ngươi đệ tử, Tư Mã Ý. Cái gì? Hồ Chiêu làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình giáo 10 năm gần đây đệ tử vậy mà vậy có tham lang mệnh cách. Vương Thiền nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hồ Chiêu, phối hợp nói ra, Tư Mã Ý tuy có tham lang mệnh cách, lại không tham lang khí vận. Trừ phi viên thuật vẫn lạc, bằng không hắn cũng chính là thông minh một chút hài tử thôi, không có gì đặc biệt. Hồ Chiêu là người thông minh, sư tôn nói với hắn nhiều như vậy nhất định có hậu lời nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đối Vương Thiền hỏi, sư tôn, khó nói thần uy hầu vậy có nguy cơ vẫn lạc. Vương Thiền nhẹ giọng mở miệng đối Hồ Chiêu nói ra, viên thuật cũng là người, liền sẽ có nguy cơ vẫn lạc, cái này không có gì khách khí kỳ quái. Vi sư đem xem thiên tượng, phát hiện tham lang có một kiếp, chính đứng tại thất sắt cùng phá quân trên thân. Xin hỏi sư tôn, không biết ra sao kiếp nạn? Vương Tiền mỉm cười, trong tay trống rông xuất hiện một cuốn hắc sắc thẻ tre. Viên thuật phạm là thiên hỏa chi kiếp, mà cái này bố các người, liền là Khổng Minh ngươi. Vương Tiền giải thích đem hắc sắc thẻ tre giao cho Hồ Chiêu trong tay. Hồ Chiêu triển khai thẻ tre, phát hiện phía trên chữ hiện ra bạch mang, lộ ra thập phần thần bí. Thẻ tre phía trước nhất viết lấy vài cái chữ to, thiên hỏa diệt thần trận. Trận pháp này Hồ Chiêu hơi có hiểu biết, chính là câu thông thiên địa, thiêu tận vạn vật tác trận. Sư tôn làm sao lại đưa nó giao cho trên tay mình? Hồ Chiêu có chút hoảng sợ hỏi, tiên sinh, ngài đây là? Vương Tiền mỉm cười, thần sắc như thường nói, ngươi đem trận này giao cho cái kia thất sắc đồng chắc trong tay. Nếu như hắn cần, ngươi liền trợ hắn bố thành trận này, chuyện khác không cần phải để ý đến. Có thể hay không độ qua kiếp nạn này, liền xem viên thuật tạo hóa. Nếu như độ bất quá, vậy ngươi đồ đệ Tư Mã Ý vừa vặn kế thừa tham lang khí vận. Vương Tiền lời nói Hồ Chiêu không cách nào ngẫu nghịch, hắn thật sâu cho Vương Tiền được một cái đại lễ, nói ra, đệ tử cần tuân tiên sinh pháp chỉ. Hồ Chiêu sau khi rời đi, Vương Tiền ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì thào nói ra, thủy kính, nam hoa, thiên hạ này khí vận cuối cùng vẫn là phải thuộc về ta Quỷ Cốc nhất mạch. Hồ Lao quan bên trong, một chỗ xa hoa trong trại viện, Đồng Trác đang ngồi tại viện tử chính giữa hưởng thụ. Chỗ này viện tử vốn là Hồ Lao quan thủ tướng phụ đệ, Đồng Trác đến từ sau liền đem chức dụng thành hắn đến lúc lối ra. Xuất chinh lần này, Đồng Trác không chỉ có mang theo đại quân đến đây, còn mang rất nhiều hậu cung cung nữ tần phi. Đồng Trác hỉ nộ vô thường, hơi không hài lòng liền giết người, bởi vậy hầu hạ ở bên cạnh hắn người đều trong lòng run sợ. Hắn đem to mọng thân thể dựa vào tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy bên người tần phi phục thị. Một cái khuôn mặt mỹ lệ tần phi bưng một bát đồ uống lạnh hoa quả cho ăn Đồng Trác ăn. Ở thời đại này chế tác đồ uống lạnh là 10 phần không dễ, nhất định phải hao phí đại lượng nhân lực vật lực mở hầm băng mới có thể ăn được dùng băng khối chế thành đồ uống lạnh. Chỉ có hoàng gia mới có loại này cơ cấu, cung cấp hoàng thất thành viên xa hoa lãng phí hưởng thụ. Đương nhiên, hiện tại Hán Hiến Đế Lưu Hiệp là không hưởng thụ được, sở hữu đồ tốt đều thuộc về Đồng Trác hưởng dụng. Tần Phi cười duyên dáng đối Đồng Trác làm nũng nói, tướng quốc đại nhân, ăn một cái đào đào. Đồng Trác tràn đầy giữ tợn trên mặt vậy mà vậy cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Tần Phi nói ra, mỹ nhân, ngươi vậy ăn. Tần Phi làm nũng cự tuyệt nói, nô gia không muốn ăn nhà, bên trong có băng khối, thật mát mát. Đồng Trác cười ha ha nói, tốt, mỹ nhân không ăn, bản tướng ăn đào đào. Bản tướng ăn xong đào đào, liền đến ăn ngươi. Tần Phi nhẹ nhàng đánh Đồng Trác ở ngực nói, tướng quốc đại nhân, ngươi chẳng ghét. Liên tại Đồng Trác cùng Tần Phi treo chọc lúc, Lý Nho từ ngoài cửa đi vào đến. Nhạc phụ đại nhân, vừa mới dò chư hầu liên quân đã rời đi tỷ thủy quan, thẳng đến Hổ Lao quan đánh tới. Chính mình hưởng thụ thời gian bị đánh gãy, Đồng Trác có chút khó chịu. Hắn cả tiếng nói ra, đám này bọn chuột nhắt, liền không thể để nhà ta dễ chịu một hồi mà. Ngươi đến nói cho ta biết mà phụ tiên, để hắn xuất lĩnh 30.000 thiết kỵ đi đầu phá địch. Nhà ta tại quan nội vì hắn áp trận. Lý Nho chắp tay nói, có Ôn Hầu xuất mã, tất có thể phá địch nguyệt khí. Lữ Bố lĩnh mệnh về sau, điểm đủ 30.000 Tây Lương thiết kỵ xuất quan, thẳng đến chư hầu liên quân mà đến. Liên quân vừa mới đóng tốt doanh trại không bao lâu, thám báo liền tới báo Lữ Bố đến đây khiêu chiến. Minh chủ Viên Thiệu lúc này hạ lệnh các lộ chư hầu ra trại nên địch, nhất cử đánh tan Lữ Bố. Hai quân giao đấu, Lữ Bố cưỡi ngựa Vương Xích Thọ lập tại Lương Châu thiết kỵ ngay phía trước. đầu hắn mang tam xoa thúc phát tử kim quan, mặc thú mặt nuốt đầu đường nghề khải giáp, người khoác trăm hoa chiến bảo, bên hông linh lung sư rất đai lưng ngọc, trong tay thần binh phương thiên hỏa kích càng là hàn quang lấp lóe, có chút dọa người. Tốt một thành viên uy chấn thiên hạ tuyệt thế manh tướng. Nhìn qua Lữ Bố anh tuấn uy vũ phong tư, Viên Thiệu tâm tình có chút nặng nề. Xem Lữ Bố cái này bề ngoài, so Quan Vũ Trương Phi khó đối phó hơn, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Khó nói để Viên Thuật đến xuất chiến Lữ Bố. Viên Thiệu nhìn chung quanh một vòng bên người tướng lãnh, mở miệng nói, người nào dám xuất chiến Lữ Bố? Cái này chút chư hầu dưới trướng dũng tướng có lẽ không nhiều, nhưng là không sợ chết làm càn làm bậy là thật không thiếu. Chỉ gặp một tên cầm trong tay trường thương võ tướng Tử Vương Khung sau lưng cưỡi ngựa mà ra, tiểu tướng nguyện lấy Lữ Bố thủ cấp. Vương Khung hiến vật quý giống như đối Viên Thiệu cười nói, đây là ta Hà Nội danh tướng phương duyệt, có vạn người không địch nội dũng khí. Có hắn xuất chiến Lữ Bố, nhất định chiến thắng. Viên Thiệu mừng lớn nói, vậy liền phương tướng quân xuất chiến Lữ Bố, nếu có được thắng, nhất định có hậu thưởng. Viên Thuật trong lòng thở dài, công cụ người lại xuất hiện. Đối với cái này chút đưa đồ ăn công cụ người, Viên Thuật cũng đều rất có hứng thú. Hắn đối hệ thống nói ra, hệ thống, giúp ta điều tra thêm cái này phương duyệt thuộc tính kỹ năng như thế nào. Keng. Hệ thống thu được, cái này tại vì túc chủ thẩm tra phương duyệt thuộc tính kỹ năng. Nhân tài tên, phương duyệt thuộc tính, võ lực 85, thống soái 51, trí lực 27, chính trị 30, mị lực 45, vận khí 20. Phương duyệt kỹ năng, danh tướng đã rất tỉnh, phương duyệt chính là Hà Nội danh tướng, chém giết phương duyệt người có thể đạt được đại lượng danh vọng. Nhìn xem phương duyệt trị số trí lực cùng vận khí giá trị, Viên Thuật trong lòng đột nhiên dâng lên một loại minh ngộ. Loại này sốt ruột chịu chết công cụ người nguyên lai là có hai cái đặc điểm. Đệ nhất liền là đầu óc không tốt lắm, trị số trí lực phổ biến thấp hơn 50, thậm chí chỉ có 2-30. Còn có liền là vận khí giá trị bình thường đều là âm giá trị, thuộc về cách cái chết không xa loại kia. Phương Duyệt cưỡi ngựa thẳng đến Lữ Bố, trường thương trong tay trực tiếp hướng Lữ Bố ở ngực đâm đến, muốn đối Lữ Bố nhất kích tất sát. Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích nhẹ nhàng vẩy một cái, liền hóa giải Phương Duyệt thế công. Quá yếu. Loại này đối thủ để Lữ Bố không có chút nào hứng thú, chiến không đến năm hiệp, liền đem Phương Duyệt chạm ở dưới ngựa. Lữ Bố lạnh nhạt đối các chư hầu nói ra, còn có ai tiến lên chịu chết? Bây giờ Viên Thiệu sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Chính mình phái ra võ tướng bị Lữ Bố liền cho chạm, dạng này quá mất mặt đi. Đột nhiên có một tướng cưỡi ngựa mà ra, đối Lữ Bố hét lớn, Lữ Bố chớ có càng rỡ, nhìn ta bắt ngươi. Giải thích cầm thương thẳng đến Lữ Bố mà đến. Thượng đảng thái thú Trương Dương vội vàng lên tiếng nói, đây là dưới trướng của ta hãn tướng Mục Thuận, Dũng Vũ. Hắn lời còn chưa nói hết, Mục Thuận liền bị Lữ Bố nhất thương đâm chết. Chương 317, liên trạm đại tướng, thiên hạ vô địch. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật đã cảm thấy rất không hợp thói thường. Cái này mẹ nó đều là thứ gì mà thằng a? Hắn còn chưa kịp điều tra một cái Mục Thuận thuộc tính, cái này liền bị Lữ Bố nhất thương đâm chết. Thượng đảng thái thú Trương Dương lời nói còn chưa lên tiếng, miệng mở rộng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Viên Thiệu lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Đại nho Khổng Dung có chút nhìn không được đến. Dù sao thu Viên Thiệu chỗ tốt, thời khắc mấu chốt cũng phải vì Viên Thiệu ra thêm chút sức. Lữ Bố dũng mãnh dị thường, không phải dũng sẽ không thể được vậy. Ta có Bắc Hải dũng tướng Vương Sùng, hắn đã sớm muốn đao bổ Lữ Bố, đoạt lấy xích thố mã làm chính hắn tọa kỵ rồi. Viên Thiệu thần sắc hơi chậm, cái này Khổng Dung là Khổng Tử 12 tôn, chắc hẳn không thể khẩu xuất cùng luôn. Vậy liền để Vương tướng quân xuất chiến Lữ Bố, nếu có được thắng, bản minh chủ tự mình tại trước mặt bệ hạ vì đó công. Một tên thân hình cao lớn, sắc mặt tối hoàng tướng quân phóng ngựa mà ra, đối Viên Thiệu ôm quyền nói, tạ minh chủ trọng thượng. Xem mặt tướng chẳng cái kia Lữ Bố thủ cấp. Nói xong tung ngựa lớn tiếng gào lên hướng Lữ Bố trùng đến. Ta chính là Bắc Hải dũng tướng Vương Sung. Lữ Bố nhận lấy cái chết. Lữ Bố khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, người chưa tới, tiếng gào thét tới trước. Thế này sao lại là cái gì dũng tướng, rõ ràng là con chó. Lữ Bố nhẹ nhàng run tay một cái cánh tay, vẹn vẹn một kích, liền đem Vương Sung đâm ở dưới ngựa. Viên Thuật nhẹ nhàng bưng bít lấy cái chán, thầm than lại là một cái đến không kịp dò xét điểm thuộc tính. Cũng không biết rằng là Lữ Bố quá mạnh, vẫn là liên quân phế phẩm quá nhiều. Lữ Bố liên trạm tam tướng, khí diễm 10 phần khoa trương. Quan Đông quân thử, còn có ai có thể chịu được nhất chiến? Lúc này từ Khổng Dung sau lưng xông ra một tướng, phi mã thẳng đến Lữ Bố, trong miệng còn hét lớn, Lữ Bố tặc tử, giết ta hảo hữu Vương Sung, nạp mạng đi. Tướng này cầm trong tay một thanh đại thiết trụ y, nhìn có chút nặng nề, võ lực giá trị cũng không thấp. Viên Thuật thầm nghĩ cái này Viên Truy đem hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Vũ An Quốc. Hệ thống, điều tra thêm Vũ An Quốc thuộc tính kỹ năng. Thẩm tra phải thừa dịp sớm, nếu không căn bản không có cơ hội. Keng. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, Vũ An Quốc thuộc tính, võ lực 92, thống soái 71, chí lực 49, chính trị 43, mị lực 47, vận khí 15. Vũ An Quốc kỹ năng, thần lực đã rất tỉnh, Vũ An Quốc thiên sinh thần lực, thiện dùng 120 cân thiết chủ y. Cùng địch tác chiến lúc, võ lực giá trị gia tăng 6 điểm. Dứt bỏ vận khí giá trị không nói, Vũ An Quốc thuộc tính coi như không tệ. Kỹ năng bạo phát sau có lấy cao đến 98 thuộc tính giá trị, cũng coi như nhất lưu manh tướng. Chỉ tiếc hắn gặp được đối thủ là Lữ Bố. Vũ An Quốc dựa vào một lời dũng mãnh, vậy mà cùng Lữ Bố chiến tướng gần 10 hiệp, không phân thắng thua. Không dung thấy mình thuộc cấp như thế dũng mãnh, cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Đối Viên Thiệu cười nói, minh chủ, đây là dưới trướng của ta đại tướng Vũ An Quốc. Viên Thiệu sắc mặt hơi chậm, gật đầu nói, quả nhiên là một thành viên manh tướng. Chính tại các chư hầu đang mong đợi Vũ An Quốc cầm xuống Lữ Bố thời điểm, Lữ Bố đột nhiên họa kích vẩy một cái, hướng Vũ An Quốc cổ tay chạm đến. Vũ An Quốc tuy có ma lực, nhưng là tại linh xảo phương diện kém Lữ Bố quá nhiều. Bang lang, hắn trực tiếp bị Lữ Bố chặt đứt cổ tay, trong tay thiết chủ y nặng nề rơi trên mặt đất. Lữ Bố trở tay một kích, vừa vặn đâm trúng Vũ An Quốc trái tim. Vũ An Quốc, tốt. Viên Thuật Tiên lặng thở dài, Tại hắn trong ấn tượng Vũ An Quốc tuy nhiên bị chém đứt cổ tay, nhưng còn có một cái mạng tại. Không nghĩ tới lúc này trực tiếp bị Lữ Bố chạm. Viên Thiệu gặp Vũ An Quốc dạng này dũng mãnh võ tướng cũng bị Lữ Bố chém giết, chán nản nói, Lữ Bố dũng vũ quả nhiên thiên hạ vô địch. Quân ta liền Lữ Bố một người cũng cầm không dưới, còn như thế nào tiêu trừ đồng tặc? Từ Châu thứ sử Đào Khiêm lên tiếng nói, minh chủ chớ buồn. Ta bộ Hán tướng Lưu Tam Đao, ba đao bên trong nhất định chém Lữ Bố thủ cấp. Viên Thiệu hầu nghi xem Đào Khiêm một chút, hắn đã không tin cái này chút chư hầu cái gọi là Hán tướng. Cái này mẹ nó đều là thứ gì rác rưởi. Bất quá có người xuất chiến dù sao cũng so không người tốt, Viên Thiệu thở dài nói ra, vậy liền để Lưu tướng quân thử một chút đi. Chỉ gặp một tên cởi trần, cầm trong tay hoàn thủ đại đao võ tướng cưỡi ngựa mà ra, Viên Thuật vội vàng hướng hệ thống nói ra, hệ thống, nhanh điều tra thêm cái này Lưu Tam Đao thuộc tính kỹ năng. Hắn lúc này là thật sốt ruột à, hắn liền sợ chính mình muộn tra một giây, Lưu Tam Đao liền chết tại Lữ Bố trên tay. Keng. Hệ thống thu được, cái này tại vì túc chủ thẩm tra Lưu Tam Đao thuộc tính kỹ năng. Nhân tài tên, Lưu, chữ ba đao. Lưu thuộc tính, võ lực, 79, thống soái, 35, trí lực, 24, chính trị, 33, mị lực, 41, vận khí, 21. Lưu kỹ năng, ba đao, đã rất đỉnh. Cùng địch chiến đấu lúc, như địch tướng võ lực giá trị thấp hơn Lưu 20 điểm, ba đao bên trong tất nhiên chém giết địch tướng. Như địch tướng võ lực giá trị cao hơn Lưu 20 điểm, ba đao bên trong tất nhiên bị địch tướng chém giết. Do xét Lưu thuộc tính, Viên Thuật cảm thấy kỳ thực hắn kỹ năng này vậy không hoàn toàn là hỏng kỹ năng. Cái này võ tướng nếu như đối đầu so với chính mình võ lực giá trị thấp rất nhiều người vẫn là rất hung mãnh. Quan trọng là chính hắn võ lực giá trị quá thấp, có thể có mấy cái võ lực giá trị liền 60 cũng chưa tới võ tướng cùng hắn giao chiến đâu. Lưu Tam Đao khoác đầu tán phát, rìa mép vậy rất lớn lên, mang theo hoàn thủ đại đao bộ dáng ngược lại là thật kinh người. A a a. Tặc tử Lữ Bố, nhận lấy cái chết. Lữ Bố mí mắt đều không nhấc một cái, trong tay họa kích quét qua, Lưu Tam Đao liền bị hắn chém làm hai đoạn. Giết Lưu về sau, Lữ Bố không những không có cảm thấy vui sướng, ngược lại rất phẫn nộ, các ngươi cái này chút chư hầu, liền biết phái loại phế vật này trước đi tìm cái chết. Có phải hay không xem thường ta Lữ Bố? Liên quân chư hầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có người lại nguyện ý phái dưới trướng võ tướng xuất chiến. Bọn họ tính toán nhìn ra, cái này Lữ Bố căn bản cũng không phải là người, mặc kệ cỡ nào dũng mãnh võ tướng đi qua cũng là chịu chết. Viên Thiệu nói ra không sai, cái này Lữ Bố liền là thiên hạ vô địch. Bằng không, rút quân. Có chút lập trường không kiên định chư hầu, lại bị Lữ Bố uy hiếp bắt đầu sinh ra rút lui suy nghĩ. Lữ Bố gặp chư hầu giữ im lặng, trực tiếp đối Viên Thuật khiêu chiến nói, thiên hạ anh hùng, vậy mà không ai có thể cùng Lữ Bố nhất chiến. Viên Thuật không phải danh xưng thần uy vô địch sao? Có dám tiến lên đánh với ta một trận? Viên Thuật tỷ thủy quan trước đánh bại Đào Viên Tam Kiệt, hắn dụng vũ tên đã sớm vì Tây Lương quân biết. Kỳ thực Đồng Trắc năm đó hạ lệnh ám sát thời điểm liền biết Viên Thuật võ lực bất phàm, chỉ là không nghĩ tới có thể lợi hại đến trình độ này. Keng. Lữ Bố hướng túc chủ khiêu chiến, chi nhánh nhiệm vụ tiếp xúc phát. Nhiệm vụ tên: Hổ Lao Quan Hạ Chiến Lữ Bố. Nhiệm vụ mục tiêu: ngay trước thiên hạ chư hầu mặt đánh bại Lữ Bố, trở thành công nhận đương thời đệ nhất cường giả. Nhiệm vụ khen thưởng: truyền thuyết cấp trang bị Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp, tử sát xưng hào thiên hạ đệ nhất. Nhiệm vụ thời hạn: trong 3 ngày. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: khấu trừ túc chủ danh vọng giá trị 500 vạn điểm. Viên Thuật đối nhiệm vụ này khen thưởng phi thường hài lòng, chiến giáp này tên nghe liền bá khí, a đoán chừng bổn công tử mặc nó vào về sau sẽ trở nên đẹp trai hơn. Viên Thuật vừa dự định xuất chiến Lữ Bố, phía sau hắn Lý Tồn Hiếu liền tiến lên chiến nói, chủ công, mặt tướng muốn cùng Lữ Bố nhất chiến. Lý Tồn Hiếu từ từ đầu nhập Viên Thuật về sau, một mực biểu hiện rất địa thấp. Hắn là người hiền lành, xưa nay không cùng Viên Thuật dưới trướng những tướng quân khác nhóm tranh công, vậy không cùng bọn hắn luận bàn võ nghệ. Chương 318, Lý Tồn Hiếu vs Lữ Bố. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật tâm phúc nhóm cũng cảm thấy Lý Tồn Hiếu làm người rất tốt, nhưng lại không biết hắn thực lực như thế nào. Viên Thuật quay đầu xem Lý Tồn Hiếu một chút, gặp trong mắt của hắn chiến ý tràn đầy, liền nói ra, "Tốt, vậy liền để Tồn Hiếu cùng Lữ Bố tranh tài một trận." Lý Tồn Hiếu cưỡi ngựa tiến lên, các chư hầu nhìn thấy hắn cũng nhíu chặt mày lên. Thật sự là hắn bề ngoài quá không giống là một thành viên dũng tướng. Lý Tồn Hiếu thân cao bất quá 7 thước, dáng người còn rất gầy gò, căn bản vốn không giống có thể đánh bộ dáng. Nhìn xem vừa mới xuất chiến Lữ Bố cái kia chút dũng tướng, cái nào một cái không phải vóc dáng cao to uy mãnh. Dù vậy, vẫn là bị Lữ Bố chạm. Với lại Lý Tồn Hiếu danh hảo, các chư hầu vậy không nghe nói qua. Viên Thuật dưới trướng nhiều như vậy mãnh tướng, tùy tiện phái cái nào đi ra cũng so cái này Lý Tồn Hiếu mạnh đi. Muốn để như thế gầy yếu võ tướng xuất chiến, đây không phải cho Lữ Bố tặng đầu người là cái gì? Viên Thiệu tâm tình phi thường khó chịu, hắn cảm thấy Viên Thuật phái Lý Tồn Hiếu xuất chiến, chính là vì tiếp tục cho Lữ Bố tặng đầu người, để cho mình người minh chủ này càng thêm mất mặt. Hắn sắc mặt khó coi đối Viên Thuật nói ra, công lộ, ngươi như không nguyện ý xuất chiến, từ chối cái này Lữ Bố chính là. Vì sao phái dạng này vô danh hạ tướng trước đi chịu chết? Viên Thuật kiên định nói ra, Tồn Hiếu chi dũng, tuyệt đối nhưng cùng Lữ Bố địch nổi. Nếu là hắn chiến không dưới Lữ Bố, bản hầu nguyện thụ quân pháp xử trí. Các chư hầu hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên không quá tin tưởng, nhưng là vậy không ai nói lời phản đối. Đều đã đưa nhiều người như vậy đầu, cũng không kém Viên Thuật cái này một cái. Viên Thiệu thì đang tự hỏi Lý Tồn Hiếu bị Lữ Bố chém giết về sau, hắn như thế nào để Viên Thuật thể diện mất hết. Quân pháp tổng sự rõ ràng không có khả năng, mượn cơ hội nhục nhã Viên Thuật một phen vẫn là có thể. Viên Thiệu trầm giọng nói ra, đã công lộ tiến cử hiện tại người này, vậy liền để hắn xuất chiến Lữ Bố đi. Lý Tồn Hiếu cầm trong tay Vũ Vương Sóc đi vào trong trận, cùng Lữ Bố lung lay tương vọng. Chư hầu nhìn không ra Lý Tồn Hiếu cường đại, là bởi vì bọn hắn nhãn lực không được. Cùng là võ đạo tuyệt đỉnh Lữ Bố, một chút liền có thể nhìn ra Lý Tồn Hiếu bất phàm. Hắn căn bản sẽ không bởi vì Lý Tồn Hiếu dáng người mà sinh ra khinh thị. Lữ Bố thân là võ giả trực giác nói cho hắn biết, đối diện địch tướng là đủ để cùng hắn địch nổi cường địch. Lữ Bố thu hồi trước đó cuồng vọng, nắm chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, đối Lý Tồn Hiếu nói ra, "Ngô Nguyên, Lữ Phục Tiên." Lý Tồn Hiếu vậy ngưng thần đối Lữ Bố nói, "Như Nam, Lý Tồn Hiếu." Nói xong vung giáo thẳng đến Lữ Bố. Lữ Bố không dám chút nào lãnh đạm, đi lên liền kỹ năng toàn bạo. Keng. Lữ Bố kỹ năng vô song phát động, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Lữ Bố trước mắt võ lực giá trị 116. Đối mặt như Lữ Bố mạnh như vậy địch, Lý Tồn Hiếu cũng là chiến ý dạt dào, toàn lực ứng phó. Keng. Lý Tồn Hiếu kỹ năng đem thủ phát động, võ lực giá trị gia tăng 7 điểm. Lý Tồn Hiếu trước mắt võ lực giá trị 117. Hai người võ lực không kém bao nhiêu, Vũ Vương Sóc cùng Phương Thiên Họa Kích cũng đều là thần binh, kích chiến hơn trăm hiệp, vẫn không phân thắng thua. Các chư hầu nhìn xem trong chiến trận kích chiến hai người, không khỏi kinh hãi trong lòng. Không phải đâu, Viên Thuật tùy tiện phái ra một cái vô danh chi bối, liền có thể cùng thiên hạ vô địch Lữ Bố chiến bình. Viên Thiệu thì đối với hắn càng thêm kiêng kỵ, chỉ có thể chờ mong trong chiến trường Lữ Bố đem Lý Tồn Hiếu chém giết, suy yếu một cái Viên Thuật thực lực. Không biết từ trường nào thì bắt đầu, Viên Thiệu vậy mà đối với mình cái này đệ đệ có chút e ngại. Viên Thuật nhìn xem trong chiến trường kích chiến hai người, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Hệ thống để hắn ngay trước thiên hạ chư hầu mặt đánh bại Lữ Bố. Lữ Bố dũng vũ cùng hắn tương xứng, muốn đánh bại Lữ Bố cũng không dễ dàng. Để Lý Tồn Hiếu trước cùng Lữ Bố tranh tài một trận, chính mình lại ra tay đem đánh bại, hệ thống khen thưởng chẳng phải là dễ dàng tới tay. Về phần làm như vậy có chút không biết xấu hổ. Ngạch, bổn công tử muốn mặt làm cái gì, truyền thuyết cấp bảo giáp không tâm sao? Lữ Bố cùng Lý Tồn Hiếu đại chiến kinh thiên động địa, song phương binh sĩ cũng đều vì chính mình chủ tướng hò hét trợ uy, tiếng la giết hám sơn chấn động ngọn núi. Chiến đến hơn 200 hợp thời điểm, Viên Thuật rõ ràng cảm giác được hai người thể lực sắp hao hết. Hắn đối phía sau mình ám bộ nói ra, "Bây giờ, để Tồn Hiếu trở về." Tương xứng làm. Lý Tồn Hiếu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân lệnh. Tuy nhiên hắn vậy khát vọng cùng Lữ Bố phân ra thắng bại, nhưng là nghe được bây giờ thanh âm, hắn vẫn là không chút nào ham chiến cưỡi ngựa mà về. Viên Thiệu phi thường tức giận, hắn khát vọng nhất là Lý Tồn Hiếu cùng Lữ Bố lưỡng bại câu thương. Tốt nhất hai người cùng lúc chiến tử mới tốt. Thế nhưng là hiện tại đánh thẳng đến thời điểm then chốt, Viên Thuật vậy mà bây giờ đem Lý Tồn Hiếu gọi về. Viên Thiệu một mặt khó chịu nói ra, "Công lộ, ngươi đây là ý gì? Chiến đến một nửa liền bây giờ." Còn lại chư hầu vậy một mặt không hiểu nhìn xem Viên Thuật. Viên Thuật nhẹ giọng cười nói, "Bản hầu xem hai người bọn họ giao chiến có chút ngứa nghề, muốn đích thân chiếu cố cái này Lữ Bố." Viên Thiệu nghe hắn lời nói về sau, trong lòng cũng hỉ. Viên Thuật muốn cùng Lữ Bố đơn đấu. Đây chẳng phải là có bị Lữ Bố chém giết nguy hiểm. Tuy nhiên Viên Thuật đánh bại Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, Viên Thiệu vẫn cảm thấy hắn không phải Lữ Bố đối thủ. Dù sao Lữ Hung Uy ngập trời, một người ngăn cản và quân. Lý Tồn Hiếu đột nhiên rút lui, để Lữ Bố vậy phi thường phẫn nộ. Thật vất vả tìm tới một cái có thể chịu được nhất chiến đối thủ, kết quả đánh một nửa liền chạy. Hắn cơ Phương Thiên Họa Kích đối với liên quân giận dữ hét, liên quân đều là chút không có dũng khí bọn chuột nhắt sao? Chiến đến một nửa liền chạy, cái này há lại võ nhân gây nên. Viên Thuật đối Lữ Bố trêu bừa, "Con ta, ngươi vừa mới không phải khát vọng cùng nghĩa phụ của ngươi ta nhất chiến sao? Ta là vì thỏa mãn ngươi yêu cầu mới khiến cho Tồn Hiếu tạm thời trở về." Lữ Bố bị Viên Thuật tức giận sắc mặt đỏ lên, hét lớn, "Nói bậy, ta lúc nào thành ngươi con nuôi?" Viên Thuật bĩu môi, có chút sầu não thở dài, "Con ta, lúc này mới đi qua bao lâu, liền nghĩa phụ cũng không nhận ra. Quả nhiên là nghịch tử a." "Ai, bật mí cho ngươi một chút, nhìn xem dạng này có thể hay không nhận ra cha ngươi." Viên Thuật nói xong đem thần bí mặt nạ mang lên mặt. Ngân sắc thần bí mặt nạ che chắn Viên Thuật nửa gương mặt, hắn hình tượng cùng Lữ Bố trong trí nhớ địch nhân quen biết. "Là ngươi?" Lữ Bố vừa sợ vừa giận, cái này mang theo thần bí mặt nạ địch nhân để hắn nhiều lần ăn thiệt thòi, hắn hận không thể tự tay mình giết người này. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng cái người này là Viên Thuật dưới trướng đại tướng, nghĩ không ra liền là Viên Thuật bản thân. Viên Thuật cười ha ha nói, "Không sai, xem ra quả nhiên nhận ra cha ngươi." Lữ Bố giọng căm hận nói, "Phi, ngươi cái này bị ổi vô sỉ tiểu nhân, lại còn dám uổng xưng bản tướng nghĩa phụ. Bản tướng hôm nay nhất định muốn chẳng ngươi." Viên Thuật kéo lấy Thiên Long Phá Thành Kích cưỡi ngựa tiến lên, đối Lữ Bố cười nói, "Con ta kích động như vậy làm gì? Dù sao nghĩa phụ của ngươi nhiều như vậy, cũng không kém nhiều nhận ta một cái mà. Ngươi nếu là còn không vừa lòng, đằng sau cái này chút chư hầu đều có thể nhận ngươi làm con nuôi. Dạng này thiên hạ chư hầu tất cả đều là cha ngươi, thế nào, có phải hay không ngẫm lại đã cảm thấy đặc biệt có mặt mũi?" Viên Thuật lời nói này chính là vì chọc giận Lữ Bố, hắn sợ Lữ Bố bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn lựa chọn tranh chiến. Lữ Bố nghe vậy quả nhiên bên trên làm, căn bản vốn không chú ý thể lực sói mòn sự tình, gào thét xông lên, "Tặc tử nhục ta quá đáng, nhìn ta chẳng ngươi." Chương 319, hổ lao con dưới, chiến Lữ Bố. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Đến hay lắm. Bành. Viên Thuật trong tay Thiên Long Phá Thành Kích cùng Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích trùng điệp giao kích cùng một chỗ. Hai thanh thần binh va chạm tản mát ra cường đại khí tràng, để hai bên các tướng sĩ cũng cảm thấy một luồng kình phong đối diện đánh tới. Đây chính là đỉnh cấp thần tướng uy lực sao? Liền ngay cả giao chiến dư ba cũng như vậy dọa người. Lữ Bố cảm giác mình cánh tay có chút run lên. Cái này Viên Thuật, vì sao so trước đó cùng chính mình giao chiến thời điểm càng mạnh? Binh khí trong tay của hắn giống như vậy cùng trước đó không giống nhau. "Con ta, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức. Ngươi biểu hiện này để nghĩa phụ rất thất vọng a." Lữ Bố hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ quát, "Viên Thuật, ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã tại ta. Hôm nay bản hầu tuyệt không cùng ngươi bỏ qua." Lữ Bố hiện tại vậy kịp phản ứng, Viên Thuật hẳn là muốn thừa dịp hắn thể lực không tốt đánh bại hắn, cho nên vừa mới cố ý khích giận hắn. Tốt một cái dậu đổ bỉm leo tiểu nhân. Mấu chốt là chính mình hiện tại còn không lui được, một khi lui, người trong thiên hạ đều sẽ nói chính mình không bằng Viên Thuật. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp còn có chút thể lực, mau chóng đem Viên Thuật đánh bại. Lữ Bố quyết định chắc chắn, đem chính mình, Quỷ Thần Vô Song Kích Pháp, bên trong áo nghĩa xuất ra. Áo nghĩa, kích chiến khắp nơi. Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích nhanh chóng đối Viên Thuật chém ngang mà đến. Viên Thuật nhất thời cảm giác được bốn phương tám hướng cũng có sắc bén kích phong hướng mình đánh tới. Xem ra Lữ Bố quả nhiên động thật giận, muốn cùng chính mình liều mạng. Nếu như mình không được đến Thiên Long Phá Thành kích, hắn một chiêu này thật đúng là sẽ để cho mình chật vật không chịu nổi. Bởi vì Huyền Thiên Chấn Thế Kích Pháp bên trong áo nghĩa chỉ có phối hợp Thiên Long Phá Thành kích có thể thi triển đi ra. Áo nghĩa bá khí hộ thể. Viên Thuật cầm kích đó đỡ, trên thân khí kình đột nhiên phát, sắc bén kích phong vậy mà mảy may không làm gì được hắn. Lữ Bố kinh hãi nói, ngươi đây là cái gì võ học, lại có thể phá giải ta áo nghĩa? Lữ Bố vẫn cho rằng chính mình võ học là thiên hạ đứng đầu nhất, không có bất kỳ cái gì võ học có thể địch nổi. Thế nhưng là bây giờ nhìn Viên Thuật chiến lực, rõ ràng thu hoạch được không kém gì hắn truyền thừa. Viên Thuật cười hì hì đối Lữ Bố nói đến, cái này à, ngươi kêu to ta ba tiếng hảo ba ba, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lữ Bố tuy nhiên không biết hảo ba ba là có ý gì, nhưng nhìn Viên Thuật bị ổi biểu lộ, cũng có thể đoán được không phải cái gì tốt lời nói. Hắn trầm giọng nói ra, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đừng tưởng rằng phá giải ta một chiêu áo nghĩa liền có thể cản rỡ. Nhìn ta chiêu này, áo nghĩa, tu la luyện ngục. Lữ Bố nói xong quanh thân vậy mà ẩn ẩn tràn ngập hồng sắc khí tràng, công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Viên Thuật vậy nghiêm túc ứng đối, tâm hắn đạo Lữ Bố dám cùng chính mình nhất chiến quả nhiên có át chủ bài. Bất quá hắn cũng không sợ, hạng vũ võ học uy lực rõ ràng tại Lữ trên bài. Áo nghĩa, đã ma chu tà. Viên Thuật bên người khí tràng ẩn ẩn tán phát thanh sắc quang mang, cùng Lữ Bố quấn quýt lấy nhau. Hai người cứ như vậy giao chiến hơn 50 hợp, bên cạnh quan chiến các tướng sĩ cũng có chút xem đốc. Cái gì là thần? Nếu như trên đời có thần thoại, đó nhất định là giữa sân giao chiến hai người này. Bọn họ vô luận tốc độ, lực đạo vẫn là khí thế, cũng có thể xưng hoàn mỹ. Lúc này nếu như phổ thông võ tướng tới gần hai người, chắc chắn bị bọn họ chém dưa thái rau chém giết. Viên Thiệu sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn biết rõ, bên cạnh mình võ tướng không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn cản hai người công kích. Mặc kệ là Viên Thuật vẫn là Lữ Bố, nếu như khăng khăng muốn giết mình lời nói, chính mình sống sót khả năng phi thường thấp. Hắn quyết định chủ ý, về sau xuất hành nhất định phải có đại quân hộ vệ, nếu không chính mình thực tại không cách nào an tâm. Tào Tháo nhìn xem cùng Lữ Bố kích chiến Viên Thuật như có điều suy nghĩ. Chính mình dưới trướng đỉnh cấp danh tướng vẫn là quá ít. Lần này thảo đồng chi chiến sau khi kết thúc, nhất định phải chiêu mộ đến một tên có thể cùng hai người địch nổi tuyệt thế mãnh tướng mới được. Tại Tào Tháo trong tiềm thức, đã đem Viên Thuật bày tại đối thủ cạnh tranh vị trí bên trên. Viên Thuật võ học có thể thi triển hai lần áo nghĩa, để Lữ Bố mười phần kinh hãi. Phổ thông võ học là không có áo nghĩa, tuyệt đại đa số võ tướng tu luyện đều là loại kia không có áo nghĩa võ học. Chỉ có như hiếm thấy chân bảo siêu cấp võ học mới có áo nghĩa. Người bình thường nếu như có thể đem siêu cấp võ học thông hiểu đạo lý, chí ít vậy có thể trở thành uy chấn một phương danh tướng. Dù vậy, siêu cấp võ học cũng chỉ có một cái áo nghĩa. Có thể có được hai cái áo nghĩa, chỉ có từ thượng cổ lưu truyền đến nay sử thi võ học. Không nghĩ tới Viên Thuật vậy mà có thể tập được sử thi võ học, xem ra Viên gia nội tình quả nhiên bất phàm. Tại hai người chiến đến nhanh 70 hợp thời điểm, Lữ Bố có chút trèo chống không nổi. Thể lực sớm đã hao hết, hiện tại Lữ Bố chỉ đang dùng ý chí lực gượng chống. Hắn sở dĩ không có rút lui, là bởi vì hắn còn có cuối cùng một cái áo nghĩa không có thi triển. Lữ Bố võ học chính là mạnh nhất truyền thuyết cấp võ học, có được ba áo nghĩa. Áo nghĩa, quỷ thần vô song. Lữ Bố đầu phát vô phong từ lên, hồng hắc giao nhau khí kình tại quanh người hắn vần quanh. Hắn kích pháp lần nữa trở nên sắc bén, hướng Viên Thuật tấn công mạnh. Lữ Bố lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Vẫn lạc đi Viên Thuật. Quỷ thần vô song, cái này áo nghĩa ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Liên tại Lữ Bố muốn đem hết toàn lực đem Viên Thuật chém giết lúc, Viên Thuật trên thân đột nhiên hiện ra màu xanh da trời khí kình. Áo nghĩa, Huyền Thiên Chấn Thế. Viên Thuật trong tay Thiên Long Phá Thành kích vậy tản ra lạnh lẽo thanh mang, tựa như cùng Viên Thuật hợp làm một thể. Cái gì? Viên Thuật vậy có thứ ba áo nghĩa? Hắn làm sao lại có được truyền thuyết cấp võ học, không có khả năng. Vô luận Lữ Bố cỡ nào khó mà tin được, Viên Thuật liền là thi triển ra thứ ba áo nghĩa. Thi triển ra Huyền Thiên Chấn Thế, Viên Thuật khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, như là thiên thần đồng dạng. Lữ Bố bởi vì thể lực hao hết quan hệ, bất kể như thế nào tiến công cũng bị Viên Thuật dễ dàng trấn áp hóa giải. Hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, lại đánh hạ đến nhất định sẽ chết tại Viên Thuật kích dưới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trở lại Hổ Lao Quan bên trên khôi phục nguyên khí. Chờ thể lực dồi dào về sau, lại tìm Viên Thuật tính toán. Muốn đến nơi này, Lữ Bố cắn răng một cái, ra sức một kích đẩy ra Viên Thuật thần binh, lái xích thố mã điên cuồng chạy trốn. Gặp Lữ Bố trốn, Viên Thuật vậy thu chính mình áo nghĩa. Loại này võ học áo nghĩa đối thể lực tiêu hao rất nhiều, không đến thời khắc mấu chốt bình thường sẽ không sử dụng. Lữ Bố tại thể lực hao hết thời điểm còn liều mạng thi triển áo nghĩa, loại hành vi này đã để hắn thương cùng nguyên khí. Không tính dưỡng 2-3 tháng căn bản nuôi không trở lại. Thần uy hầu, thiên hạ vô địch. Thần uy hầu, bách chiến bách thắng. Thần uy, thần uy, thần uy. Gặp Viên Thuật đánh bại không ai bị nổi Lữ Bố, liên quân tướng sĩ cũng hưng phấn đánh chính mình binh khí, cao giọng hò hét Viên Thuật tên. Hiện tại khó chịu nhất liền là Viên Thiệu, hắn cảm thấy mình so Lữ Bố còn bị khuất. Rõ ràng hận Viên Thuật hận muốn mạng, còn không phải không tán dương hắn dũng vũ. Viên Thiệu thừa cơ rút ra bảo kiếm, hạ lệnh, địch tướng đã bại. Các tướng sĩ, trùng sát trận địa địch, triệt để đánh tan địch quân. Giết a. Gặp Lữ Bố rút lui, theo hắn 30.000 Tây Lương thiết kỵ vậy theo Lữ Bố hướng Hổ Lao Quan phương hướng rút lui đến. Liên quân kỵ binh tại Viên Thiệu mệnh lệnh dưới, đối cái này chút Tây Lương thiết kỵ theo đuổi không bỏ. Tại nỗ lực mấy ngàn kỵ binh đại giới về sau, Lữ Bố chật vật trốn về Hổ Lao Quan. Chương 320, Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Toàn lực công thành, cho ta đánh hạ Hổ Lao Quan. Lữ Bố trốn về Hổ Lao Quan về sau, nguyên bản mặt tủ mày cho Viên Thiệu ngược lại là đến tinh thần, biểu lộ cùng nhiệt huy kiếm chỉ huy bộ đội công thành. Dù sao công thành không phải hắn binh sĩ, Viên Thiệu một điểm không đau lòng. Chiến tổn còn lại chư hầu khiêng, danh vọng chính hắn cầm. Trong thiên hạ dễ dàng như vậy sự tình mà cũng không nhiều. nhưng là Hổ Lao quan thiên hạ kỳ hiểm, há lại dễ dàng như vậy đánh hạ. Có Đồng Trác hơn 10 vạn đại quân tại thành quan phía trên đánh lén, tiễn như châu chấu, lan dầu giống như thác nước đồng dạng nghiêng xuống. Liên quân binh sĩ căn bản công không lên đến. Công thành một canh giờ, phải trả cái giá nặng nề về sau, Viên Thiệu rốt cục hạ lệnh rút quân. Rút quân trên đường, Viên Thuật thu được hệ thống nhắc nhở, keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Hổ Lao quan hạ chiến lữ bố. Túc chủ lấy được thưởng, truyền thuyết cấp trang bị Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp. Tử sát xương hào thiên hạ đệ nhất. Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp, mặc lúc mị lực giá trị gia tăng 2 điểm, phòng ngự lực để bạt 30%. Có 20 mấy phần trăm suất né tránh địch quân cung nỏ tập kích. Thiên hạ đệ nhất, túc chủ tại cùng với những cái khác võ tướng đơn đấu lúc, chiến thắng sát suất để cao 3%. Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp bị hệ thống thiết lập vì để đặt tại túc lều trại chính bên trong. Túc chủ sau khi trở về doanh trại nhưng tự hành xem xét. Xương hào loại vật này Viên Thuật vẫn là lần đầu thu hoạch được, không nghĩ tới còn có loại này diệu dụng, để Viên Thuật rất là hài lòng. Nếu như hiện tại lại để cho hắn cùng Lữ Bố đơn đấu, chính mình chiến thắng sát suất hẳn là sẽ cao hơn. Sau khi trở về doanh trại, hắn không kịp chờ đợi tìm tới Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp. Cái này truyền thuyết cấp bậc chiến giáp lấy thiên thanh cùng ngân bạch hai loại màu sắc là chủ cơ điều. Chiến giáp nội bộ từ thiên tàm thi chế thành, mềm mại lại cứng cỏi. Phần ngoài một nửa là tinh xảo màu trắng bạc chiến giáp, một nửa khác là trời chiến bảo màu xanh bao trùm, nhìn mười phần xuất khí. Viên Thuật không kịp chờ đợi đem chiến giáp mặc lên người. Soái, thật sự là quá tuấn tú. Cái này nhan sắc cùng mình tọa kỵ nguyệt chiếu thiên thanh đơn giản có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau. Chiến giáp phòng ngự lực tạm thời không đề cập tới, riêng này ngoại hình liền không hổ là truyền thuyết cấp bà bối. Xuyên ra đến tuyệt đối sẽ mê đảo vạn thiên thiếu nữ. Kiềm chế không nổi nội tâm hưng phấn, Viên Thuật người khoác Phong Lăng Cửu Thiên chiến giáp, cưỡi nguyệt chiếu thiên thanh tại doanh trại bên trong tùy ý chạy nhảy. Trở lại trong trướng về sau, Viên Thuật có chút tự đắc đối Trương Linh hỏi, "Linh Nhi, ngươi nhìn ta cái này thân thể chiến giáp như thế nào?" Trương Linh vậy không có không keo kiệt chính mình ca ngợi, phu quân tư thế bay hùng vốn là khiến người khác theo không kịp. Lại phối hợp cái này thân thể chiến giáp, trên đời càng không có người có thể so ra mà vượt phu quân tuấn mỹ rồi. Viên Thuật bị Trương Linh khen một cái, cảm thấy càng vui vẻ hơn. Hắn không kịp chờ đợi thổi tắt trong trướng đèn, tốt tốt khen thưởng Trương Linh một phen. Hổ Lao quan bên trong, Đồng Trác lựa dẫn ngút trời, đối hắn tâm phúc mưu sĩ Lý Nho quát, "Lữ Bố là làm gì ăn? Hắn không phải thiên hạ vô địch dũng tướng sao? Làm sao lại bị Viên Thuật cái kia phá của Hoàn Khố đánh bại?" Bên người Tần Phi gặp Đồng Trác hai mắt đỏ thẫm, biểu lộ quá qua dọa người, liền tiến lên đây muốn trấn an Đồng Trác một phen. Nàng kéo Đồng Trác cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, "Tướng quốc đại nhân, tức giận hại sức khỏe cũng không tốt. Đến ăn đào đào, bớt giận." Đồng Trác vốn là tại nổi nóng, đang lo không có chỗ nổi giận. Gặp Tần Phi đến trêu chọc hắn, mãnh liệt rút ra trên tường bảo đao, một đao liền cắm vào Tần Phi trái tim. Ách. Tần Phi hai mắt trừng trừng, giật mình nhìn qua Đồng Trác. Nàng không hiểu Đồng Trác tại sao phải giết chính mình, nhưng là ý thức đã dần dần bắt đầu xa cách thân thể của hắn. Phốc phốc. Đồng Trác rút ra bảo đao, Tần Phi nhất thời ngã trên mặt đất, máu chảy ồ ạt. Giết cái này phi tử về sau, Đồng Trác lửa giận dần dần biến mất một chút. Hắn lạnh giọng đối đứng hầu ở bên đám thân vệ nói ra, đem nàng kéo xuống đến, mặt đất thu thập sạch sẽ. Nặng. Thân vệ không cảm thấy kinh ngạc, tướng quốc nổi giận giết người cũng không phải một hồi hai hồi, bọn họ sớm đều quen thuộc. Lý Nho gặp Đồng Trác lửa giận biến mất dần, mới dám đi lên khuyên can nói, theo Nho biết, Ôn Hầu liên trạm số viên địch tướng, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mới thua với Viên Thuật. Chuyện này thật đúng là không thể trách hắn. Dưới mắt chính là nhạc phụ đại nhân lúc dùng người, chẳng những không thể trách móc nặng nề Ôn Hầu, ngược lại hẳn là thiện thêm an ủi mới là. Đồng Trác thở dài một tiếng, nói ra, bất kể thế nào bại, con ta phụng tiên bại vào Viên Thuật chi thủ luôn luôn sự thật. Dưới mắt sĩ khí quân ta sa sút, Hổ Lao quan tuy nhiên hiểm yếu, nhưng là lâu thủ tất mất, nhà ta đến cùng nên như thế nào lui đi ta. Lý Nho mở miệng đối Đồng Trác hiến kế nói, nhạc phụ đại nhân, chư hầu liên quân bất quá đám người ô hợp, sở dĩ có thể nhiều lần đánh bại ta quân, dựa vào đều là thần uy hầu Viên Thuật. Nếu như có thể để Viên Thuật không cùng tướng quốc là địch, cái kia còn lại chư hầu liền không đủ gây sợ. Đồng Trác trên mặt vẻ sầu lo không giảm, ôm mồm nói ra, ngươi nói cái này chút nhà ta cũng biết, thế nhưng là hiện tại Viên Thuật quân vây bốn mặt, như thế nào mới có thể để hắn lui đến a? Lạc Dương thành bên trong cùng hắn có quan hệ người cũng đều bị hắn tiếp đi, nhà ta thực tại không có gì có thể cùng hắn bàn điều kiện đồ vật. Lý Nho tiếp tục nói, có. Tướng quốc, chúng ta vẫn là có thể cùng Viên Thuật đàm phán thẻ đánh bạc. Đồng Trác nghe vậy đến tinh thần, a, là vật gì a? Lý Nho bị hồi nợ nụ cười, nói ra, cũng không phải vật phẩm gì, mà là ngài cháu gái, đại tiểu thư Đồng Bạch. Đồng Trác nhướng mày, a Bạch, hắn cùng Viên Thuật có quan hệ gì? Lý Nho giải thích nói, trước đó Viên Thuật đến Lạc Dương cứu người thời điểm, liền cùng đại tiểu thư quen biết. Viên Thuật sở dĩ có thể bình an ra khỏi thành, cũng là dựa vào đại tiểu thư trợ giúp. Nho liệu định hai người hẳn là tình nghĩa rất sâu, bằng không đại tiểu thư vì sao bước lên mạo hiểm đi trợ giúp Viên Thuật? Bởi vậy nếu như nhạc phụ đại nhân có thể đem đại tiểu thư gả cho Viên Thuật, có lẽ có thể làm cho hắn rút quân. Đồng Trác gật gật đầu, cảm thấy Lý Nho nói có chút đạo lý. Thế nhưng là hắn lại có chút sầu lo nói ra, nếu như đem A Bạch tứ hôn cho Viên Thuật, có thể hay không quá hủy cốt nàng. Đồng Trác cái người này đối với những khác người có lẽ rất tàn bạo, đối cháu gái Đồng Bạch là thật tốt. Hắn một mực đem Đồng Bạch coi là hòn ngọc quý trên tay, muốn chấm nhỏ không cho mặt trăng. Hiện tại muốn để nàng làm quan hệ thông gia công cụ, Đồng Trác thật đúng là dưới không quyết tâm này. Lý Nho gặp Đồng Trác do dự, mở miệng khuyên nhủ, nhạc phụ đại nhân, cái kia Viên Thuật ngươi vậy gặp qua, bưng phải là tuấn giật phi phạm, phong độ nhẹ nhàng, cũng không biết rằng hắn làm sao bảo dưỡng, hơn 30 tuổi người, nhìn còn cùng thiếu niên tuổi đôi mươi đồng dạng. Với lại người này thực lực hùng hậu, địa vị tôn sùng, cùng ngài cũng coi là môn đăng hộ đối. Đại tiểu thư cùng hắn tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Lý Nho lời nói này để Đồng Trác có chút dao động. Hắn suy tư một phen, do dự bất định nói ra, lời tuy như thế, nhưng là A Bạch hôn nhân đại sự không thể đùa bỡn. Như vậy đi, ta về Lạc Dương hỏi một chút A Bạch, nhìn nàng một cái có muốn hay không gả cho Viên Thuật. Nếu như nàng nguyện ý gả cho Viên Thuật, như vậy kế này có thể đi. Nếu không liền còn muốn biện pháp khác đi. Lý Nho, ngươi đến đem Phụng Tiên gọi tới, ta có lời nói với hắn. Chỉ chốc lát, Lữ Bố đi vào nội đường, đối Đồng Trác bái nói, hài nhi Lữ Bố, bái kiến phụ thân đại nhân. Chương 321, Đồng Trác ra hiến, ngượng ngùng đồng bạch. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Đồng Trác tiến lên đem Lữ Bố đỡ dậy, ôn hòa nói ra, con ta Phụng Tiên à, nhà ta nghe nói ngươi trận chiến này có chút thất bại. Thế nào, không có bị thương chớ? Lữ Bố nghe xong Đồng Trác chẳng những không có vấn trách hắn, còn hỏi thăm hắn tình trạng cơ thể, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hắn cao giọng đáp, nhiều tạ phụ thân đại nhân quan tâm. Hài nhi chỉ là có chút thoát lực, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Lần này đều là Viên Thuật thi quỷ kế hại ta, nếu không ta không có khả năng bại trong tay hắn. Đợi ngày sau Hài nhi cùng tái chiến, nhất định phải chạm Viên Thuật đứng đầu hiến cho phụ thân đại nhân. Đồng Trác gật gật đầu, vỗ Lữ Bố bả vai nói ra, con ta dũng vũ, là cha đương nhiên là tin được qua. Chỉ là dưới mắt liên quân thế chúng, muốn để nó lui đến chỉ sợ không dễ. Trong thành Lạc Dương còn có chút quan trọng chính vụ chờ đợi là cha về đi xử lý. Là cha liền đem hổ lao quan giao cho trong tay ngươi, ngươi khả năng bảo vệ tốt cái này liên quan. Lữ Bố tranh thủ thời gian biểu trung tâm nói, phụ thân đại nhân yên tâm. Có hài nhi tại, 18 lộ chư hầu mơ tưởng tiến lên nửa bước. Hôm sau, Đồng Trác cho Lữ Bố lưu lại 10 vạn thủ quân chống cự quan Đông chư hầu, dẫn dắt còn lại binh mã trở về Lạc Dương. Tại Đồng Trác rời đi Lạc Dương trong lúc đó, là con rể hắn Ngưu phụ trách Lạc Dương thành phòng thủ. Rất nhiều chung với hán thất lao thần tấp nập sinh động, muốn cướp đoạt Lạc Dương thành quyền khống chế. Bất quá cái này chút tay trói gà không chặt lao thần như thế nào địch được qua Tây Lương binh. Rất nhanh liền có một nhóm người lớn bị Ngưu phụ hạ ngục, chờ đợi Đồng Trác trở về xử lý. Đồng Trác tất nhiên là không có gì để nói nhiều, sở hữu phản kháng quần thần hết thảy chém đầu cả nhà. Trong lúc nhất thời Lạc Dương trên dưới đầu người quần quật, trung hán đại thần lại bị bắt cắt một nhóm. Lạc Dương thành, tướng quốc phủ. Đồng Trác khó được không có trong hoàng cung ngủ lại, trong nhà đặt mua một bàn gia yến. Gia yến bên trong trừ Đồng Trác bên ngoài, chỉ có Đồng Trác mẹ già cùng Đồng Bạch hai người. Liên Lý Nho, Như phụ dạng này con rể đều không có mời. Đồng Trác mẫu thân vui vẻ đến rừng không ngừng cười, từ cho tới bây giờ đến Lạc Dương về sau, nàng cũng rất ít có thể hưởng thụ được loại này con cháu thân tình. Đồng Trác vì Đồng Bạch kẹp một ngụm đồ ăn, từ ái nói ra, đây là ngươi thích ăn nhất Thúy Ngọc Hoàng Hà cá chép. Ta cố ý để Túy Tiên lâu đầu bếp làm, ngươi nếm thử. Đồng Bạch ăn một miếng, hài lòng nói ra, ra ra. Hương vị vẫn là như vậy ăn ngon. Chợt nàng tốt giống nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút cô đơn nói ra, đáng tiếc ăn ngon như vậy đồ ăn, hắn hiện tại là ăn không được. Đồng Trác ôn hòa đối Đồng Bạch hỏi, A Bạch, trong miệng ngươi hắn, chỉ là Viên Thuật đi. Đồng Bạch không nghĩ tới Đồng Trác vậy mà biết rõ Lục công tử là Viên Thuật, kinh ngạc nói, ra ra, ngươi. Tàn bạo Đồng Trác khó được biểu hiện ra ôn nhu một mặt, nói khẽ, đứa nhỏ ngốc, Lạc Dương thành bên trong phát sinh sự tình, còn có thể có ra ra không biết sao. Đồng Bạch có chút kỳ quái hỏi, đã ngài cũng biết rồi, vì cái gì ta thả hắn ra khỏi thành thời điểm không có đến ngăn cản? Đồng Trác cười hỏi ngược lại, nếu như ta thật đến ngăn cản, đem hắn chém giết trong thành, ngươi có thể hay không hận ra ra? Đồng Bạch suy tư một lát, lắc đầu nói, ta không biết. Đồng Trác nhẹ nhàng vuốt ve cháu gái cái đầu nhỏ, cho nên nói, vì ta bảo bối A Bạch, ta cũng sẽ không đến ngăn cản hắn. Bất quá hôm nay nghĩ đến, ra ra vậy ngăn cản không hắn. Ngươi còn không biết đi, Viên Thuật tại Hổ Lao quan bên ngoài, bằng sức một mình đánh bại ra ra dưới trướng mạnh nhất Lữ Bố. Trương Linh nghe vậy sững sờ. Viên Thuật có thể đánh như vậy sao? Nàng đã sớm biết Viên Thuật võ lực rất cao, tại Lạc Dương thành bên trong đối phó đám kia ác buộc tựa như đánh đứa bé đồng dạng dễ dàng. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn võ nghệ cao như thế không hợp tối thường. Theo gia gia nói, Lữ Bố thế nhưng là thiên hạ vô địch tuyệt thế thần tướng. Hiện tại Viên Thuật đem đánh bại, cái này thiên hạ đệ nhất danh hào chẳng phải là về Viên Thuật sở hữu. Đồng Trác tiếp tục đối Đồng Bạch nói ra, "A Bạch, nếu là ta đưa ngươi gả cho Viên Thuật, ngươi nguyện ý không?" "Gả cho Viên Thuật?" Gia gia hôm nay để tài làm sao một cái so hung hăng bạo. Đồng Bạch khuôn mặt đỏ lên, lấy chồng vấn đề chính mình cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Nàng càng không nghĩ qua chính mình có thể gả cho Viên Thuật. Tuy nhiên nàng đối Viên Thuật có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình nghĩa, nhưng là lấy Đồng Trác cùng Viên Thuật bén nhọn trận doanh lập trường, song phương hẳn là không thể nào quan hệ thông gia đi. Hiện tại Đồng Trác đột nhiên đưa ra cùng Viên Thuật quan hệ thông gia, Đồng Bạch còn có chút không thích hứng. Nàng thanh âm như rồi ở mỗi a đâu. Nói, "Gia gia, ta niên kỷ còn nhỏ, tạm thời còn không cân nhắc hôn nhân đại sự đi." Hai người nói chuyện bị ngồi ở bên cạnh Đồng Mẫu nghe đến. Đồng Trác mẫu thân tuổi gần cửu tuần, dáng dấp rất là hiền lành. Đối Đồng Bạch cái này chắc gái, nàng vậy bảo bối cực kỳ. Nàng từ ái mở miệng cười nói, "A Bạch niên kỷ cũng không nhỏ, thái mãi mãi giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng sớm đã lấy chồng. Không biết là nhà ai tiểu họa tử như thế có phúc tức giận, có thể bị nhà chúng ta A Bạch coi trọng." Đồng Trác thả chậm tốc độ nói, đối Đồng Mẫu giải thích nói, "Mẫu thân, ta muốn đem A Bạch gả cho Thần Uy hầu Viên Thuật. Người này là tứ thế tam công viên gia con trai trưởng, thân phận tôn quý, bề ngoài cũng là tuấn lãng bất phàm. Ta nhìn hắn cùng nhà chúng ta A Bạch rất là xứng. Chủ yếu nhất là A Bạch ưa thích." Đồng Mẫu nghe về sau hài lòng gật đầu nói, "Nghe ngược lại là không sai tiểu họa tử, thích hợp chúng ta A Bạch." Chỉ là chúng ta Đồng gia cũng không phải cái gì không được đại gia tộc, có thể trèo lên Viên gia môn thân này sao? Đồng Trác ngạo nghễ nói, mẫu thân, hiện tại nhi tử thế nhưng là đại hán tướng quốc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Liên hoàng đế đều đối với nhi tử nói gì nghe đấy. A Bạch mặc kệ gả cho ai, cái kia cũng xem như gả cho. Tuyệt đối không có chúng ta Đồng gia trèo cao đạo lý. Đồng Mẫu cao hứng nói ra, cái kia liền mau liên hệ cái này Viên Thuật, thu xếp một cái hai đứa bé này hôn sự. Lão thái bà lúc còn sống nếu có thể nhìn thấy A Bạch kết hôn sinh tử, vậy liền chết cũng không tiếc. Đồng Trác giả vờ giận nói, mẫu thân, ngài thân thể rất cường tráng, sao có thể nói chết đâu? ngài chí ít có thể sống đến 200 tuổi. Đồng mẫu cười nói, ngươi nha, cũng lớn như vậy số tuổi còn cùng tiểu hài tử một dạng. Mẹ muốn sống 200 tuổi, cái kia chẳng phải thành lao yêu quái. Chỉ cần có thể nhìn thấy A Bạch kết hôn sinh tử, mẹ liền thỏa mãn. Đồng Trác quay đầu lại đối Đồng Bạch nói ra, ngươi thái mãi mãi đã đồng ý việc hôn sự này, hiện tại liền xem ngươi ý kiến. Đồng Bạch thẹn thùng sắc mặt đỏ lên, cũng có chút hồng đến lỗ tai căn. Tại Đồng Trác trong ấn tượng, không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ còn chưa từng có qua cái này tư thái. Đồng Bạch có chút ngượng ngùng nói khẽ, ta cái nào có ý kiến gì? Hôn nhân đại sự không phải là cho tới nay đều là từ trưởng bối làm chủ mà. Đồng Trác lập tức minh bạch, chính mình cháu gái này thì nguyện ý gả cho Viên Thuật. Lấy Đồng Bạch tính cách, nếu như đối việc hôn sự này không hài lòng, cái kia nàng không náo long trời lỡ đất là tuyệt sẽ không bỏ qua. Đồng Trác cười ha hả nói ra, đã A Bạch không có ý kiến, cái kia gia gia ngày mai liền để Lý Nho mang theo hậu lệ đến bái phòng Viên Thuật, vì ngươi làm mối. Ai nha, gia gia hôm nay làm sao nói hết cái này chút. Ta ăn no, đi trước. Đồng Bạch nói xong một đường chạy chậm đến rời đi. Chương 322, độc sĩ Lý Nho, quan hệ thông gia chi nghị. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Hổ Lao quan bên ngoài, Viên Thuật đang cùng mấy cái tâm phúc mưu sĩ tại trong chướng nghị sự. Một tên ám bộ thành viên tiến chướng bẩm báo nói, bẩm chủ công, bên ngoài có một vị tiên sinh tự xưng Đồng Trác sứ giả, muốn cầu kiến chủ công. Đồng Trác sứ giả, Đồng Trác phái sứ giả tìm đến bổn công tử làm cái gì? Viên Thuật trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã tại hội minh trước đó, đem chính mình tại Lạc Dương thân quyến toàn bộ tiếp đi ra. Dưới mắt chính mình cùng Đồng Trác là người chết ta sống quan hệ thù địch, hẳn là không có gì để nói đi. Bất quá đã Đồng Trác phái sứ giả đến đây, nhìn một chút cũng không sao. Đem Đồng Trác sứ giả gọi vào đi. Nặng. Ám bộ thành viên liền ôm quyền, ra doanh trướng. Viên Thuật đối bên người mấy cái mưu sĩ cười nói, Đồng Trác phái sứ giả đến đây, mấy vị không ngại đoán một cái hắn để làm gì ý. Ký Chí Tài đong đưa quạt giấy trước tiên mở miệng nói, đơn giản là Đồng Tặc nhiều lần bại vào chủ công chi thủ, muốn cùng chủ công bàn điều kiện, để chủ công tạm hoãn tiến công. Viên Thuật gật gật đầu, Chí Tài nói có đạo lý, đánh không lại liền lôi kéo, ta nếu là Đồng Trác ta vậy làm như vậy. Thế nhưng là Đồng Trác dựa vào cái gì tự tin có thể thuyết phục ta đâu? Am hiểu sâu nhân tính cổ hủ nhãn châu xoay động, lên tiếng nói, chủ công, Đồng Tặc thẻ đánh bạc không phải là quan to lộc hậu loại này nông cạn đồ vật. Những vật này chủ công không thiếu, căn bản không được lôi kéo hiệu quả. Muốn để chủ công không đối địch với hắn, còn cần dốc hết vốn liếng mới được. Từ xưa đến nay, nhân chủ trấn an hạ thần thủ đoạn mạnh nhất không khác quan hệ thông gia. Lấy hủ ý kiến, Đồng Tặc hẳn là phải dùng quan hệ thông gia thủ đoạn tới lôi kéo chủ công. Mấy người đối thoại nếu như bị Đồng Trác nghe đến, lão tặc nhất định sẽ phun máu ba lần. Chính mình sứ giả cũng còn không đâu, đến mục đích liền đã bị người ta mưu sĩ phân tích rõ ràng. Cái này nếu là hai quân giao đấu, hắn Đồng Trác dựa vào cái gì thắng? Một lát sau, một cái thân mặc màu xám vải bào, dáng người gầy gò văn nhân ở trong tối bộ thành viên dẫn đầu dưới đi vào Viên Thuật trong trướng. Người này một thân thư quyền khí, bán tướng cũng khá. Hắn tiến lên ngồi đối diện tại chủ vị Viên Thuật thi lễ nói, Lý Nho Lý Văn Ưu, bái kiến thần uy hầu đại nhân. Viên Thuật không nghĩ tới lại là Lý Nho tự mình đến đây. Tại Viên Thuật trong ấn tượng, Lý Nho cũng coi là hán mặt Tam Quốc đỉnh phong lưu sĩ bên trong. Hắn đưa ra rất nhiều sách lược, nếu như Đồng Trác có thể tiếp thu, không nhất định sẽ bại vong nhanh như vậy. Cái này cùng cổ hủ nổi danh độc sĩ kết cục là như thế nào người đâu? Tò mò, Viên Thuật trong lòng đối hệ thống yên lặng nói ra, hệ thống, cho ta dò xét tra một chút Lý Nho thuộc tính kỹ năng. Keng. Hệ thống thu được, chính tại vì túc chủ thẩm tra Lý Nho thuộc tính. Thẩm tra thành công. Nhân tài tên, Lý Nho nhân tài đẳng cấp xếp hạng, sử thi cấp mưu sĩ Lý Nho thuộc tính, võ lực, 42, thống soái, 83, trí lực, 96, chính trị, 92, mị lực, 47, vật khí, 41. Lý Nho kỹ năng, tuyệt kế, đã rất tỉnh, Lý Nho mưu kế âm độc, thi triển âm hiểm quỷ kế lúc trị số trí lực gia tăng 3 điểm. Chiến sách, đã rất tỉnh, Lý Nho tuy là một giới hàn môn thư sinh, cũng hay dùng lâm chiến kế sách. Hiến kế đối chiến địch quân lúc, trị số trí lực gia tăng 1 điểm, thống soái giá trị gia tăng 3 điểm. Gặp chủ, đã rất tỉnh, như gặp minh chủ, đại nghiệp tất thành. Lý Nho tuy rằng tài hoa bất phàm, lại chưa gặp được kỳ chủ. Như nhận hùng tài đại lược người vì chỗ công, Lý Nho cơ sở trị số trí lực gia tăng 2 điểm. Thẩm tra qua Lý Nho thuộc tính kỹ năng về sau, Viên Thuật không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Quả nhiên là đỉnh cấp nhu sĩ, năng lực cùng cổ hủ vậy sấp xỉ như nhau. Đáng tiếc nhận Đồng Trác làm chủ. Nếu như gặp phải minh chủ, người này cơ sở trị số trí lực lại thêm 2 điểm, cái kia so với hí trí tài dạng này yêu nghiệt mưu sĩ cũng kém không nhiều. Tuy nhiên trong lòng sợ hãi thán phục, mặt ngoài Viên Thuật vẫn là nhàn nhạt đối Lý Nho hỏi, hiện tại hai quân đang giao chiến, Đồng Trác phái ngươi đi vào bản hầu trong doanh cần làm chuyện gì a? Lý Nho khiêm cung đáp, quan đông chư hầu nhân số tuy nhiều, chính thức bị nhà ta tướng quốc để ở trong mắt, chỉ có hầu gia một người. Lý Nho này đến, chính là phụng tướng quốc chi mệnh, đến cùng hầu gia kết tần tấn chi hảo. Tướng quốc cháu gái Đồng Bạch cùng hầu gia tình đầu ý hợp, tướng quốc vậy đồng ý cửa hôn sự này. Nếu là chúng ta hai nhà kết làm quan hệ thông gia, cái kia thiên hạ chư hầu còn có người nào phải sợ? Đến lúc đó hầu gia có thể cùng nhà ta tướng quốc một nam một bắc, chia đều thiên hạ. Với lại nhà ta tướng quốc dưới gối không còn, sủng ái nhất chính là Đồng Bạch đại tiểu thư. Chờ Đồng tướng trăm năm về sau, cái này sông rộng núi dài còn không phải tận tại hầu gia chi thủ. Lý Nho không hổ là đỉnh cấp nhu sĩ, hắn ngôn ngữ cực kỳ mê hoặc tính, nói gần nói xa nói đều là cùng đối phương có lợi điều kiện. Nếu như người bình thường nghe nhất định sẽ nhận không nổi đáp ứng. Lý Nho muốn mê hoặc Viên Thuật lại không có khả năng, bởi vì Viên Thuật biết rõ Đồng Trác cũng không phải có thể đồng mưu đại sự người. Đồng Tặc Lang Tử Giã Tâm liền không nói, làm người vẫn còn tương đối xuẩn, có loại này heo đồng đội còn không bằng chính mình làm một mình. Nhưng là Viên Thuật lại có chút do dự. Nếu như quan hệ thông gia là phổ thông nữ tử, hắn nhất định sẽ một nói từ chối. Đồng Bạch lại có chút không giống. Tiểu cô nương mỹ lệ dung nhan cùng lấy vui tính cách để Viên Thuật có chút yêu thích. Với lại tại Lạc Dương thành mấy ngày nay, hai người sớm chiều ở chung, vậy sinh ra một chút tình nghĩa. Tại Viên Thuật trong lòng, Đồng Bạch là một cái dám yêu dám hận lại có tình có nghĩa cô gái tốt. Hắn không muốn thương tổn Đồng Bạch. Viên Thuật để tay lên ngực tự vấn lòng, mình thích Đồng Bạch sao? Giống như là ưa thích. Cái này có chút khó làm. Đến cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Lúc này Viên Thuật đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh, keng. Bởi vì túc chủ do dự, hệ thống hiện tuyên bố lựa chọn nhiệm vụ. Tuyển hạng 1, đáp ứng cùng Đồng Trác liên minh, cưới Đồng Bạch. Túc chủ mị lực giá trị gia tăng 2 điểm, Đồng Bạch độ thân thiện gia tăng 20 điểm. Danh vọng giá trị gia tăng 10 vạn. Tuyển hạng 2, giận dữ mắng mỏ Lý Nho, cự tuyệt cùng Đồng Trác quan hệ thông gia. Túc chủ chính trị giá trị gia tăng 2 điểm, Đồng Bạch độ thân thiện giảm bớt 30 điểm. Danh vọng giá trị gia tăng 20 vạn. Tuyển hạng 3, đáp ứng cưới Đồng Bạch, tạm hoãn cưới. Tiếp tục thảo phạt Đồng Trác. Túc chủ mị lực giá trị gia tăng 1 điểm, chính trị giá trị gia tăng 1 điểm, Đồng Bạch độ thân thiện gia tăng 20 điểm. Danh vọng giá trị gia tăng 10 vạn. Viên Thuật thầm than hệ thống này còn rất nhân tính, thời khắc mấu chốt còn cung cấp cho mình mấy mạch suy nghĩ. Tuyển hạng 1 rõ ràng không thể tuyển, cùng Đồng Trác liên minh cùng mình chủ tuyến nhiệm vụ trái ngược. Chủ tuyến nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá nghiêm trọng, Viên Thuật thực tại không chịu được nổi. Tuyển hạng 2 ngược lại là có thể tuyển, chỉ bất quá tuyển trên cơ bản chẳng khác nào cùng Đồng Bạch quyết liệt. Độ thân thiện giảm mất 30 điểm, vẫn là tại như vậy thời kỳ mấu chốt. Đoán chừng Đồng Bạch đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tuyển hạng 3 cũng không tệ, đã có thể cưới Đồng Bạch lại không chậm trễ thảo phạt Đồng Trác. Viên Thuật trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đối Lý Nho nói ra, việc này quan hệ trọng đại, ta còn muốn cùng mấy cái vị tiên sinh thương nghị một phen mới quyết định. Văn Vũ tiên sinh không ngại đến lệnh trướng nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đặt mua tiệc rượu khoản đãi tiên sinh. Đối lại chúng ta sau khi thương nghị, lại cáo chi Văn Vũ tiên sinh như thế nào? Lý Nho nghe vậy trong lòng vui mừng. Nếu như Viên Thuật không muốn cùng đại tiểu thư quan hệ thông gia, như vậy căn bản liền cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc, trực tiếp liền sẽ đem mình đuổi ra đến. Hiện tại Viên Thuật không có nói thẳng cự tuyệt, đó chính là có hy vọng. Chương 323, chấm mà ứng chi, ước định hôn kỳ. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Lý Nho bị ám bộ dẫn tới Thiên Điện chiêu đãi về sau, Viên Thuật đối với mình mấy vị tâm phúc mưu sĩ hỏi, Chí Tài, Văn Hòa, Nguyên Trực, các ngươi nói một chút, ta đến cùng muốn hay không tiếp nhận Đồng Trác quan hệ thông gia. Ghét ác như cửu từ thứ dẫn đầu lên tiếng nói, Đồng Tặc nghịch thiên vô đạo, đạm che vương thất, chính là thiên hạ công nhận nghịch tặc. Chủ công như cùng Đồng Tặc quan hệ thông gia, tại danh tiếng có chướng ngại, còn chủ công cự chi. Viên Thuật gật đầu nói, Nguyên Trực nói có chút đạo lý. Văn Hòa, ngươi thấy thế nào? Cổ Hủ hiện tại niên kỷ tuy nhiên không lớn, lại đã sớm tu luyện thành một cái lao hồ ly. Hắn là Viên Thuật đông đảo mưu sĩ bên trong thấp nhất điều một cái. Viên Thuật nếu là không hỏi kế với hắn, Cổ Hủ cũng vui vẻ được thanh nhàn, xưa nay không chủ động kiếm chuyện. Nhưng là một khi Viên Thuật giao cho hắn nhiệm vụ gì, Cổ Hủ đều có thể hoàn thành rất xinh đẹp. Cổ Hủ nhãn châu xoay động, trong lòng âm thầm phỏng đoán đạo chủ công khẳng định là đúng cái kia Đồng Bạch cô nương có ý, mới sẽ như thế do dự. Nếu như ta cũng giống Từ Nguyên Trực như vậy phản đối, chẳng phải là để chủ công xuống đài không được. Muốn đến nơi này, Cổ Hủ trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, nói khẽ, Hủ ngược lại cho rằng cùng Đồng Trác quan hệ thông gia cũng là có thể. Viên Thuật nghe xong đến hào hứng, hỏi, a, Văn Hòa chỉ giáo cho. Cổ Hủ chắp tay hiến kế nói, Đồng Trác tuy là soán hán chi tặc, lại khó mà gấp đổ. Chủ công cùng quan hệ thông gia vừa vặn có thể tê liệt Đồng Tặc, để hắn đối chủ công mất đến cảnh giác. Quân ta thì nhưng tại đón dâu cùng điệu hát thịnh hành phái tinh binh lương tướng phục kích địch quân, tiến tới nhất cử đánh giết Đồng Tặc, lấy thành bất thế chi công. Đến lúc đó chủ công danh vọng vậy có, lại mỹ nhân trong lực, đây là sách lược vẹn toàn vậy. Nghe Cổ Hủ nhu đồ, Viên Thuật nhíu mày không nói. Bình tĩnh mà xem xét, Cổ Hủ kế sách không sai. Nếu như theo hắn nói đến làm quả thật có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất, ích lợi đạt tới lớn nhất. Chỉ là kế này quả thực là ác độc một chút. Lợi dụng Đồng Bạch đối với mình tín nhiệm, đem chính mình cùng nàng nhân duyên xem như một trận âm mưu. Nếu như là lấy huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục vì lời gian Lưu Bị, chắc hẳn sẽ không chút do dự áp dụng kế sách này. Nhưng Viên Thuật không phải Lưu Bị, hắn khinh thường làm. Đồng Bạch đối với mình một mảnh chân thành, dù cho chính mình cự tuyệt cửa hôn sự này, cũng không thể khi nhục nàng. Cổ Hủ gặp Viên Thuật sắc mặt giống như không tốt lắm, biết rõ chủ công là không tán đồng hắn nhu đồ. Hắn cũng không nhiều lời, không người bái thật sâu lui về sau bên cạnh. Dù sao chủ ý ta vậy ra, hái không tiếp thu là chủ công sự tình, chủ công không tiếp thu ta vậy không khuyên giải. Liền đang giận phân hơi có chút xấu hổ thời điểm, Ký Chí mới mở miệng nói, kỳ thực việc này chủ công không cần xoắn xuýt, chậm mà ứng chi liền có thể. Ký Chí tài là sớm nhất đi theo Viên Thuật nhu chủ, cũng là lớn nhất hiểu Viên Thuật tính cách. Hắn nghe xong Cổ Hủ kế sách liền biết Viên Thuật sẽ không tiếp thu. Viên Thuật ngẩng đầu hỏi, như thế nào chậm mà ứng chi? Ký Chí tài mở ra quạt giấy, khẽ cười nói, chủ công cùng Đồng Bạch cô nương tình thâm ý trọng, cái này chung sớm biết chi. Bởi vậy không thể cự tuyệt Đồng Trác quan hệ thông gia yêu cầu, cự tuyệt, chủ công cùng Đồng cô nương duyên phận cũng liền đoạn. Viên Thuật rất tán thành gật gật đầu. Ký Chí tài tiếp tục nói, nhưng là dưới mắt chính là thảo đồng thời khắc mấu chốt, lập tức đáp ứng quan hệ thông gia cũng không được, cái này sẽ trực tiếp đem chủ công đẩy lên thiên hạ chư hầu mặt đối lập đến. Chung với Hán thất bách tính cùng thế gia sẽ đối với chủ công hận thấu xương. Chủ công sẽ lớn mất nhân vọng, cử động lần này được trả bằng mất. Ký Chí tài mấy câu nói đó nói đến Viên Thuật trong tâm khảm, hắn truy vấn, vậy chúng ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Ký Chí tài chậm rãi mà đàm đạo, chủ công chỉ cần ứng cửa hôn sự này, nhưng là muốn kiên trì đem kết thân ngày nhất định phải tại một năm sau. Trung liệu định trong vòng một năm Đồng Tặc tất phá, làm không cẩn thận Đồng Tặc đều sẽ thân vẫn. Đến lúc đó thiên hạ đại cục đã định, chủ công lại cưới Đồng cô nương, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu. Ký Chí tài sách lược cùng Viên Thuật suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Viên Thuật đánh nhịp nói, Chí tài nói có lý, chúng ta cứ như vậy trả lời chắc chắn cái kia Lý Nho tốt. Một lúc lâu sau, cơm nước no nê Lý Nho ở đây bị nhập Viên Thuật trong trướng. Viên Thuật cười đối Lý Nho nói ra, Văn Ưu tiên sinh, đối thịt rượu còn hài lòng a? Viên Thuật cái này chút mỹ thực đối phổ thông chư hầu mà nói, tuyệt đối xem như cao quý cách tiếp đãi. Liền xem như thường ngày thói quen sống an nhàn sung sướng Lý Nho, cũng không thể không tán thưởng những vật này xác thực mỹ vị. Có mấy đạo đồ ăn thậm chí là hắn không gặp qua. Gặp Viên Thuật hỏi, Lý Nho khiêm cung đáp, thần uy hầu thịnh tình khoản đãi, để Nho phi thường cảm động. Có chút món ăn nho chưa từng nghe thấy, quả thực là đại báo có lộc ăn. Nho đa tạ hầu gia hậu đãi. Văn Ưu tiên sinh không cần phải khách khí, ngươi ăn vui vẻ là được rồi. Lý Nho cẩn thận từng ly từng tí hỏi, liên quan tới ta nhà tướng quốc cùng hầu gia quan hệ thông gia một chuyện, hầu gia cân nhắc thế nào? Đã sớm cùng lưu sĩ nhóm thương lượng xong, Viên Thuật cất cao giọng nói, ta cùng Đồng Bạch cô nương xác thực tình đầu ý hợp, sớm có cầu hôn chi tâm, cho nên cái này quan hệ thông gia một chuyện, bản hầu đáp ứng. Lý Nho vui mừng quá đôi nói, quá tốt. Nho cái này trở về bẩm tướng quốc, để tiểu thư cùng hầu gia tùy ý thành hôn. Chấm đã. Khí Chí Tài đột nhiên mở miệng đánh gậy Lý Nho. Khí Chí Tài làm Viên Thuật nghề trọng tâm phúc lưu sĩ, danh tiếng vẫn còn rất cao. Lý Nho đương nhiên đối Khí Chí Tài không xa lạ gì. Hắn hơi nghi hoặc một chút đối Khí Chí Tài hỏi, Chí Tài tiên sinh, có vấn đề gì không? Khí Chí Tài nhẹ lay động quả giấy, cười đáp, chủ công thần uy hầu cùng ngươi chủ động tướng đều là thân phận tôn quý người. Chuyện thông gia không giống trò đùa, thành ngày hôn lễ theo đó cực kỳ thận trọng. Lý Nho trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Khó nói cái này Hí Chí Tài muốn tại hôn kỳ bên trên làm văn chương. Hắn tiếp tục đối Hí Chí Tài hỏi, tiên sinh coi là cái này hôn kỳ nên như thế nào, nhất định phải mới thỏa làm? Hí Chí Tài hết sức chăm chú nhìn xem Lý Nho nói ra, từ xưa đến nay, người đời thụ mời thành ngày hôn lễ liền đều có lệ. Thiên tử 3 năm, chư hầu 1 năm, đại phu 1 mùa, thứ dân 1 tháng. Chủ công tứ thế tăng công, thân phận chi quý xa phi thường người, nhưng so sánh, đồng tướng cũng là địa vị tôn sùng. Cho nên chủ công nhà ta cùng đồng cô nương thành ngày hôn lễ chắc chắn làm tại 1 năm, vừa mới không tuân lễ nghĩa. Lý Nho nghe vậy kinh hãi, cái này Hí Chí Tài rất ác độc à, một cái đem kỳ hạn đẩy về sau 1 năm. Hiện tại chư hầu tề tụ, ngày đêm tấn công hổ là quan. Đừng nói 1 năm, đoán chừng mấy tháng liền sẽ công phá thành quan, trực đảo Lạc Dương. Đến lúc đó đồng chắc có thể hay không ngăn cản được cũng không tốt nói. Nếu là đồng chắc bị diệt, 1 năm sau tái giá nữ cho Viên Thuật thì có ích lợi gì? Lý Nho gấp giọng đối Viên Thuật khuyên nhủ, hầu ra, chúng ta hai nhà chuyện thông gia nên sớm không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Nếu là xa chọn ngày lành tháng tốt kỳ, còn lại chư hầu thừa ta lương thần, nửa đường lấy phục binh đoạt chi, có thể làm gì à? Hiện tại chỉ có tốc thành việc này, chớ dùng chư hầu mà biết, phương bảo không ngại. Viên Thuật đối Lý Nho khuyên can ngoảnh mặt làm ngơ, ngạo nghễ nói, dưới trướng của ta tướng sĩ mấy chục vạn, đều là thiên hạ tinh nhuệ. Chư hầu nghe ngóng đều thắng đảm, lại có cái nào dám đến vuốt râu hùm. Liên theo Hí tiên sinh nói xử lý, lấy 1 năm trong vòng. 1 năm sau bản hầu cưới Đồng Bạch cô nương. Quách Đồ. Quách Đồ liền vội vàng tiến lên lệnh nói, tiểu nhân tại. Chương 324, Hồ Chiêu sư đồ, Lạc Dương du lịch. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật đối Quách Đồ phân phó nói, bản hầu thành hôn không được hẹn hỏi. Đến chuẩn bị 100 triệu tiền để Văn Ưu tiên sinh mang về đến, lấy làm sính lễ. Quách Đồ đáp, tiểu nhân cái này phải. Khí Chí Tài cũng đúng Lý Nho nói ra, Văn Ưu tiên sinh, chủ công đã làm quyết định. Tiên sinh lấy được sính lễ, liền về đi cùng đồng tướng quốc phục mệnh đi. Lý Nho gặp Viên Thuật quyết định không cách nào sửa đổi, thở dài một tiếng nói, cái kia Nho liền cáo tử. Lý Nho sau khi đi, Viên Thuật thu được hệ thống nhắc nhở, keng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Túc chủ mị lực giá trị gia tăng 1 điểm, chính trị giá trị gia tăng 1 điểm. Gia tăng sau túc chủ mới nhất thuộc tính kỹ năng như sau: võ lực 110, kỹ năng thôn thiên 10, thống soái 75, kỹ năng tham lan 5, trí lực 75, kỹ năng tham lan 5, chính trị 71, mị lực 71, vận khí 90, thái văn cơ kỹ năng thần vận 5, kỹ năng thôn thiên, ba vương, ngụy đế, tham lang. Hồng Nhan Đồng Bạch đối túc chủ độ thân thiện gia tăng 20 điểm. Hồng Nhan Đồng Bạch trước mắt độ thân thiện 70. Phương Tâm tối lửa, danh vọng giá trị gia tăng 10 vạn, túc chủ trước mắt còn thừa danh vọng giá trị tháng 3 năm 30 vạn. Một đợt khen thưởng xuống tới, Viên Thuật cảm giác mình thu hoạch quả thực không nhỏ. Tâm hắn đạo động chắc thật sự là người tốt ta, không chỉ đưa cháu gái, còn đưa thuộc tính đưa danh vọng. Lý Nho cầm Viên Thuật cho 100 triệu tiền trở lại tướng phủ, cùng đồng chắc phục mệnh. Viên Thuật trong suy nghĩ người tốt đồng chắc giờ phút này cau mày. Hắn có chút không mò ra Viên Thuật rốt cuộc là ý gì. Văn Ưu a, cái này Viên Thuật đem hôn kỳ đẩy 1 năm, đến cùng là ý gì a? Lý Nho cười khổ đáp, nhạc phụ đại nhân, cái này Viên Thuật gian xảo rất. Hắn làm là như vậy đã muốn cưới đại tiểu thư, lại không muốn từ bỏ trinh phạt ngài. Thời gian 1 năm đầy đủ chư hầu công phá Lạc Dương. Hắn liền là muốn tay không bắt cướp, cái gì cũng không nỗ lực, chỗ tốt toàn chiếm. Đồng Trác nghe xong giận tím mặt, tốt Viên Thuật. Vậy mà như thế lớn ta. Nhà ta tất nhiên không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Trong khuê phòng, Đồng Bạch đối trước đi tìm hiểu tin tức Chim Sơn ca hỏi, thế nào, Viên Thuật đồng ý kết nhân sự tình sao? Chim Sơn ca thành viên chi tiết bẩm báo nói, tiểu thư, căn cứ Lý đại nhân cùng tướng quốc nói chuyện, Viên Thuật hẳn là đáp ứng cửa hôn sự này. Đồng Bạch nghe vậy vui mừng, hai con mắt tiếu tượng loan loan ngửa nhà. Nàng thầm nghĩ ta liền biết Lục công tử thích ta, người nào có thể cự tuyệt bản tiểu thư xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài từ đâu. Nàng vui sướng tâm tình còn không có tiếp tục bao lâu, Chim Sơn ca còn nói thêm, thế nhưng là Viên Thuật đem hôn kỳ đẩy lên 1 năm sau, nghe nói giống như là bởi vì không nguyện ý cùng tướng quốc kết minh. Đồng Bạch nụ cười đột nhiên ngưng kết. Qua một lát, nàng mới nhàn nhạt đối cái này Chim Sơn ca nói ra, ta biết, ngươi lui ra đi. Là, tiểu thư. Chim Sơn ca từ trong phòng rời khỏi đến, trong khuê phòng chỉ còn lại có Đồng Bạch một cái người. Trong nội tâm nàng đột nhiên cảm giác có chút ủy khuất. Vừa mới ngọt ngào tâm tình vui sướng cùng loại này ủy khuất tâm tình trộn lẫn cùng một chỗ, để trong nội tâm nàng sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời rung động. Đồng Bạch nhẹ nhàng đánh viên thuật đưa nàng khối kia bảo ngọc, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi nói hắn đến cùng có thích hay không bản tiểu thư? Nếu như không thích, tại sao phải cưới ta? Nếu như ưa thích, tại sao phải đem hôn kỳ đẩy xa như vậy?" Ngọc Thạch không biết nói chuyện, chỉ có như chấm thân lâm cái kia bốn chữ tựa như tại có chút tán phát ánh sáng. Đồng Bạch nhẹ nhàng lau bảo ngọc lẩm bẩm, "Trọng yếu như vậy bảo bối cũng cho ta, hẳn là thích ta đi." Tính toán, nếu là có thời cơ bản tiểu thư ở trước mặt hỏi hắn tốt. Lạc Dương thành bên trong, một thanh niên nho sinh chính mang theo một tên 11-12 tuổi thiếu niên trên đường dạo bước. Nho sinh thân mang áo trắng, chính là Quỷ Cốc Tử Vương Tiền đệ tử Hồ Chiêu. Thiếu niên thì mặc toàn thân áo đen, dáng người gầy gò. Hắn da rẻ có một loại bệnh trạng tái nhợt, nhìn quanh ở giữa có ưng chú ý sói nhìn tới tướng. Thiếu niên này chính là Tư Mã Gia Nhị công tử, Hồ Chiêu dạy bảo 10 năm đệ tử thân truyền, Tư Mã Ý. Hồ Chiêu mở miệng đối thiếu niên Tư Mã Ý hỏi, "Trọng đạn, đây là ngươi lần đầu tiên tới Lạc Dương thành, ngươi cảm thấy cái này đế đô Lạc Dương như thế nào?" Tư Mã Ý hơi suy nghĩ một chút, đáp, "Lạc Dương làm đại hán quốc cũng sắc thực phồn hoa, nhưng lại lộ ra một cấu ngột ngạt chi khí, kém xa Dương Châu đại thành Thọ Xuân cùng kiến nghiệp. Trước đó Đỗ Nhi theo ân sư du lịch Thọ Xuân thời điểm, Thọ Xuân bách tính trên mặt cũng lộ ra một cỗ mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn, mà Lạc Dương bách tính lại dáng vẻ nặng nề, có chút bách tính trên thân thậm chí còn lộ ra một cỗ tử khí. Đại hán, xem ra thật sự là có chút xuống dốc." Hồ Chiêu hài lòng gật đầu nói, "Xem ra ái đồ đã đem sư tổ truyền thụ cho ngươi, vọng kỹ thuật tu luyện tới đại thành. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy, vi sư giống ngươi tuổi như vậy lúc nhưng còn kém rất rất xa ngươi." Tư Mã Ý khiêm tốn nói ra, "Đều là ân sư cùng sư tổ dạy bảo tốt, Đỗ Nhi có thể học có sở thành." Hồ Chiêu bị Tư Mã Ý liếm phi thường vui vẻ. Chính mình cái này Đỗ Nhi thiên phú cao cũng liền thôi, còn hiểu lễ nghĩa biết rõ tiền thối. Có đồ như thế, hắn cái này làm sư phụ đã phi thường thỏa mãn. "Trọng đạt, vi sư lần này tới Lạc Dương không riêng gì vì mang ngươi du lịch một phen, còn có ngươi sư tổ giao phó nhiệm vụ cần phải hoàn thành." Tư Mã Ý nghe Huyền Ca mà biết rõ nhà ý, nói ra, "Nhưng có nhiệm vụ gì cần Đỗ Nhi hoàn thành?" Hồ Chiêu cười vỗ nhẹ nhẹ đập Tư Mã Ý bả vai nói ra, "Trọng đạt, ngươi thật là đủ thông minh. Sắp thực có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Có một bài đồng giao cần ngươi tại Lạc Dương thành bên trong truyền bá một phen. Vi sư muốn trong vòng 3 ngày Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ cũng truyền khắp cái này thủ đồng giao, ngươi nhưng có thể làm được?" Tư Mã Ý muốn mở miệng nói, Đỗ Nhi có 7-8 phần nắm chắc, không biết cái này đồng giao nội dung là cái gì. Hồ Chiêu đối Tư Mã Ý nói ra, "Cái này đồng giao cũng là đơn giản. Ngươi hãy nghe cho kỹ, tây đầu một cái hán, đầu đông một cái hán. Theo đi vào Trường An, mới có thể không tư khó. Nhớ kỹ sao?" Cái này thủ đồng giao đơn giản mà áp vận, Tư Mã Ý chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ trong lòng. Hắn đối Hồ Chiêu gật đầu nói, "Ân sư, Đỗ Nhi đã đem đồng giao thuộc nằm lòng." Đối với Tư Mã Ý cái này đã gặp qua là không quên được bản sự, Hồ Chiêu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. "Vậy thì tốt, vi sư liền trong khách sạn chờ ngươi. Chờ đồng giao truyền khắp cả Lạc Dương thành thời điểm, vi sư liền mang ngươi đi hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ." Tư Mã Ý lĩnh sư phụ giao phó nhiệm vụ, một thân một mình tại Lạc Dương trên đường cái du đãng. Làm sao để Lạc Dương thành bọn nhỏ cũng hát cái này thủ đồng giao, trong lòng của hắn đã có một chút suy nghĩ. Nói cho cùng, Tư Mã Ý cũng coi như nửa đại hải tử, tiếp cận lên cái này chút đứa bé so đại nhân dễ dàng hơn nhiều. "Giòn lê, giòn lê." Vừa mê vừa say giòn lê đi. "Tôn nhớ đường nhân, ăn ngon lại tốt chơi. Cắn một cái, ngọt đến tâm lý đi." Trong bất chi bất giác, Tư Mã Ý đi vào một tòa phường thị. Phường thị chung quanh đều là kinh doanh các loại tiểu sinh ý người bán hàng rong, tại cao giọng hét lớn. Tư Mã Ý đi vào bán đường nhân người bán hàng rong trước mặt, hỏi, "Ngươi cái này đường nhân bán thế nào?" Người bán hàng rong gặp có khách tới cửa, nhiệt tình giới thiệu nói, "Đường nhân 7 tiền một cái, 10 tiền hai cái. Ta cái này đường nhân là Lạc Dương chính tông nhất, ngọt ngào ngon miệng. Tiểu công tử có cần phải tới một cái đường nhân nếm thử?" Chương 325, Tư Mã Ý Lạc Dương tán giao. Tam Quốc, phá của Tư Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Tư Mã Ý nhìn xem đường nhân, các loại mặc quần áo nhỏ người và động vật hình thái cũng có, bóp thật đúng là sinh động như thật. Loại vật này tiểu hài tử nhất định ưa thích. "Ta muốn cái này, cho ta cầm một cái nếm thử." Tư Mã Ý chỉ vào một cái lam sắc nhỏ đường người nói. Người bán hàng rong khuyên nhủ, "Tiểu công tử, ngươi chỉ mua một cái đường nhân muốn 7 tiền, mua hai cái mới 10 tiền. Vẫn là mua hai cái có lợi a." Tư Mã Ý khoát tay nói, "Mua trước một cái nếm thử, nếu là ăn ngon, hôm nay ngươi coi như có đại sinh ý." Người bán hàng rong nghe xong có đại sinh ý, nhanh lên đem đường nhân đưa tới Tư Mã Ý trong tay, cười định nói, "Tiểu công tử, ngươi nếm thử, nhà ta đường người tuyệt đối chính tông." Tư Mã Ý cắn một cái lam sắc nhỏ đường nhân, quả nhiên cảm thấy cửa vào ngọt, cực kỳ ngon miệng. Liền hắn cũng ưa thích, lại có cái nào tiểu bằng hữu có thể cự tuyệt đường nhân dụ hoặc đâu. "Hương vị quả nhiên không sai, ngươi trong 3 ngày đường nhân ta cũng bao." Người bán hàng rong nghe nói Tư Mã Ý muốn bao xuống hắn 3 ngày đường nhân, trong lòng kinh hỉ dị thường. "Cái này cần kiếm lời bao nhiêu tiền a?" Bất quá hắn vậy có chút kỳ quái, cái này tiểu công tử mua nhiều như vậy đường nhân làm cái gì? Chính tại hắn đoán thầm lúc, Tư Mã Ý móc ra 3 tấm 1000 mặt trán tiền giấy, để tại người bán hàng rong trong tay. "Lão bản, số tiền này nhưng đủ bao xuống ngươi 3 ngày đường nhân." "3000 tiền." Người bán hàng rong cảm giác mình tựa như đang nằm mơ đồng dạng. 3000 tiền đã là chính mình 1 tháng thu nhập, hiện tại bao tam trời liền có nhiều như vậy tiền cầm, loại chuyện tốt này cái nào tìm đến. Hắn mặt mày hớn hở nói ra, "Tiểu công tử quả nhiên đại khí, mấy ngày này tiểu nhân liền theo công tử." Tư Mã Ý lắc đầu, nói ra, "Ngươi không cần đi theo ta, tiếp tục bán ngươi đường nhân liền có thể. Ta dạy cho ngươi một bài đồng giao. Tại 3 ngày thời gian bên trong, ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm giáo đám trẻ con đọc cái này thủ đồng giao. Người nào gánh vác, ngươi liền miễn phí cho hắn một cái đường nhân. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không?" Tư Mã Ý nói rất dễ lý giải, bán đường nhân người bán hàng rong nghe xong liền hiểu. Hắn khổ khuôn mặt đối Tư Mã Ý nói ra, tiểu công tử, tiểu nhân thực tại không phải cái gì văn nhân, liền chữ cũng không nhận ra. Cái này đồng giao ta sợ là đọc không xuống a. Cái này thủ đồng giao đơn giản rất, chỉ có 4 câu. Tiểu hài tử đều có thể gánh vác, ngươi sợ cái gì? Nghe Tư Mã Ý nói như vậy, người bán hàng rong có chút dao động, dù sao cái này sống vẫn là rất kiếm lời. Vậy thì tốt, tiểu công tử nói một câu cái này đồng giao. Ta nếu có thể gánh vác, cái này sống ta liền tiếp. Nếu không công tử số tiền này ta còn thực sự kiếm lời không? Tư Mã Ý cười nói, ngươi không cần thần trương, cái này đồng giao thật rất đơn giản, tây đầu một cái hán, đầu đông một cái hán. Theo đi vào Trường An, mới có thể không tư khó. Thế nào, có phải hay không rất dễ nhớ? Người bán hàng rong có thể làm ăn, cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Hắn lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng mấy lần, phát hiện cái này đồng giao còn rất cấp trên, rất nhanh liền nhớ kỹ. Công tử gia, tiểu nhân nhớ kỹ. Tư Mã Ý gật đầu cười nói, tốt, vậy chúng ta giao dịch này coi như thành. Hắn cũng không có muốn người bán hàng rong lấy tiền không làm việc làm sao bây giờ. Cổ nhân dân phong chất phác, nếu quả thật có loại này gian xảo hạng người, vậy không biết thành thành thật thật làm một cái tiểu thương phiến. Giải quyết bán đường nhân người bán hàng rong, Tư Mã Ý có bắt đầu tìm kiếm còn lại có thể để cho hắn sử dụng tiểu thương phiến. Bán đường nhân, bán hoa quả, mua con rối. Chỉ cần là tiểu hài tử ưa thích đồ vật, Tư Mã Ý hết thảy xuất tiền mua bọn họ 3 ngày hàng hóa. Cái này chút hạ tầng người bán hàng rong kiếm tiền cũng không dễ dàng, cũng phi thường vui vẻ vì Tư Mã Ý sử dụng. Tại Lạc Dương thành một cái phố cũ bên trong, năm hài đồng chính tại chạy đùa giỡn. Đường nhân, ăn ngon lại tốt chơi đường nhân đi. Bọn nhỏ theo tiếng nhìn đến, chỉ gặp một cái khiêng một nắm lớn đường nhân người bán hàng rong chính bên đường hành tẩu. Mấy cái hài đồng trên mặt nhất thời toát ra hướng tới thần sắc. Người bán hàng rong đối mấy cái hài đồng cười nói, các tiểu bằng hữu, có muốn hay không ăn kẹo người a? Nhỏ các con cuống quýt gật đầu. Đường nhân có thể miễn phí cho các ngươi ăn, bất quá các ngươi được gánh vác một bài đồng giao mới được. Đối với khát vọng đường nhân hùng hài tử nhóm tới nói, đòi tiền bọn họ có lẽ không bỏ ra nổi, đọc đồng giao vẫn là không có vấn đề. Dẫn đầu tiểu hài tử đối người bán hàng rong nói ra, ngươi không muốn cho chúng ta đường nhân ăn, chúng ta liền nguyện ý theo ngươi học đồng giao. Đồng dạng nội dung cốt truyện tại Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ bên trong không ngừng trình diễn. Không đến 3 ngày thời gian, Lạc Dương bọn nhỏ toàn bộ đều đang đồn tụng Tư Mã Ý giáo sư đồng giao. Lạc Dương thành, tướng phủ. Đồng Trác mấy ngày này qua kinh hồn bạt vía, mỗi ngày quan sát hổ lao quan chiến báo cũng rất bực bội. Viên Điệu cùng ăn thuốc súng một dạng, liều mạng đốc thúc quan Đông Trư Hầu tấn công hổ lao quan. Lữ Bố tuy giàn dũng, lại cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong thời gian này hắn chiến lược địch bất quá liên quân viên thuật cùng Lý Tôn Hiếu. Tây Lương quân tướng sĩ chỉ có thể ỷ vào hổ lao quan hiểm trở cùng liên quân giữ lẫn nhau, mỗi ngày chiến tổn cũng rất kinh người. Tâm phiền ý loạn Đồng Trác đem Lý Nho gọi tới tướng phủ nghị sự, "Hiền tế à, mấy ngày nay liên quân tấn công hổ lao quan quá gấp, mỗi ngày ta cũng lo lắng hổ lao có sai lầm. Phiền nhà ta thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon, gây một vòng lớn. Hiện tại viên thuật vậy không trông cậy được vào, nhà ta nên làm thế nào cho phải a?" Lý Nho quan sát một chút Đồng Trác to mọng thân thể, thầm than ngài cái này thể trọng cũng không có giảm bất dấu hiệu ác tại Lý Nho xem ra, Đồng Trác so binh phát hổ lao trước đó càng thêm béo. Nhưng là hắn cũng không dám ngỗ nghịch Đồng Trác, chỉ có thể thuận Đồng Trác lời nói ra, Phụng Tiên tướng quân vừa mới bại tại viên thuật trong tay, đối các tướng sĩ sĩ khí ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu là chúng ta tiếp tục cùng liên quân liều mạng, thật là không khôn ngoan. Bất quá Nho gần nhất ngược lại là nhận Lạc Dương thành bên trong đồng giao mở phát, có lương sách hiến cùng nhạc phụ đại nhân. Đồng Trác nghe nói Lý Nho có lương sách, đến hào hứng. Hiền tế a, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, hiện tại cũng gấp chết nhà ta. Mau nói có gì lương sách. Lý Nho cảm thấy mình bây giờ trương lương phụ thể, trí tuệ vững vàng. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đối Đồng Trác nói ra, gần đây khu buôn bán đồng giao nói, tây đầu một cái hán, đầu đông một cái hán. Theo đi vào Trường An, mới có thể không tư khó. Lấy Nho ý kiến, cái này tây đầu một cái hán chỉ chính là Cao Tổ Vượng tại Tây Đô Trường An, truyền 12 đế. Đầu đông một cái hán chỉ là Quang Vũ Vượng tại Đông Đô Lạc Dương, cũng truyền 12 đế. Thiên vận hợp về, tướng quốc rời về Trường An, phương bảo không ngại. Đồng Trác nghe vậy lại hỉ. Nói thật, cái này Lạc Dương hiện tại hắn là một ngày cũng không muốn ở lâu, sợ liên quân đánh vào đến. Hiền tế nói thật sự là quá được rồi. Nếu không phải là hiền tế mưu trí hơn người, ai có thể giải khai cái này đồng giao bí mật. Nhà ta liền nghe hiền tế, chuẩn bị rời đô Trường An. Lý Nho khiêm cung đáp, đây là trời cao chiếu cố tướng quốc, mới hạ xuống đồng giao chỉ điểm sai lầm. Nho thực không dám danh công. Đồng Trác nghe vậy cười ha ha, liền tại hai người tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm, Đồng Trác thị vệ vào cửa bẩm báo nói, bẩm tướng quốc, ngoài cửa có một cái nho sinh tự xưng Hồ Chiêu, nói có chuyện quan trọng cầu kiến tướng quốc. Đồng Trác không nghe nói qua Hồ Chiêu danh hảo, nhíu mày đối Lý Nho hỏi, hiền tế à, ngươi cũng đã biết cái này Hồ Chiêu là người phương nào? Làm sao lúc này tìm tới cửa? Chương 326, Hồ Khổng Minh tung hoành luật thế. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Lý Nho làm văn nhân, đương nhiên nghe nói qua Hồ Chiêu danh hảo. Hắn đối Đồng Trác giải thích nói, nhạc phụ đại nhân, cái này Hồ Chiêu chính là Nho Lâm bên trong nhân tài mới nổi, tài hoa người phi thường nhưng so sánh. Với lại nghe nói người này sư thừa ẩn sĩ đại hiền quỷ cốc tử, chính là không được người mới. Đồng Trác nghe xong Hồ Chiêu là nhân tài, cười to nói, nhân tài tốt ta, hiện tại nhà ta thủ hạ liền thiếu dạng này đại tài. Nhanh, nhanh đến đem cái này Hồ Chiêu cho nhà ta tiến vào. Nặng. Thị vệ ứng thanh lui ra, đến cho Hồ Chiêu dẫn đường. Lý Nho nhìn xem Đồng Trác cao hứng bộ dáng, trong lòng có chút kỳ quái. Tuy nhiên Đồng Trác đối với mình là cái gì mặt hàng trong lòng luôn luôn không có gì bê số, nhưng là Lý Nho vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Hồ Chiêu tìm Đồng Trác tới làm gì. Loại này có danh vọng nho sinh là tuyệt sẽ không thực tình đầu nhập vào Đồng Trác, người này rất có thể kẻ đến không thiện. Lấy Hồ Chiêu IQ, muốn hốt du quẻ Đồng Trác đơn giản rất dễ dàng. Lý Nho như lâm đại địch đứng tại Đồng Trác bên cạnh thân, muốn chằm chằm chết Hồ Chiêu. Một lát sau, một thân màu trắng vải bảo hộ Chiêu mang theo Tư Mã Ý đi vào chính đường. Hai người cũng là lần đầu nhìn thấy Đổng Trác như thế to mọi người. Tuy nhiên sư đồ trong lòng hai người sợ hãi thán phục, nhưng là mặt ngoài lại đều không có chút rung động nào. Thậm chí nhìn về phía Đổng Trác trong ánh mắt còn mang theo vẻ tôn kính chi sắc. Hồ Chiêu tiến lên hai bước, đối Đổng Trác hành lễ nói: "Thảo dân Hồ Chiêu, Hồ Khẩm Minh, bái kiến tướng quốc đại nhân." Tư Mã Ý vậy chào nói: "Thảo dân Tư Mã Ý bái kiến tướng quốc đại nhân." Đổng Trác gặp cái này hai sư đồ bề ngoài không sai, vừa cười vừa nói: "Hồ tiên sinh mau mau lên, nhà ta chuyện đó đối với ngươi thế nhưng là nghe đại danh đã lâu." "Ách, vị tiểu huynh đệ này là?" Hồ Chiêu đáp: "Cái này là tiểu đồ Tư Mã Ý." "Ân, quả nhiên cũng là nhất biểu nhân tài. Người tới a, cho Hồ tiên sinh lo pha trà." Lý Nho thầm nghĩ nhạc phụ đối Hồ Chiêu sư đồ ân cần như vậy, xem ra là muốn mời chào người này. Cũng không biết rằng vị này Hồ tiên sinh có thể hay không bị mời chào. Lý Nho không phải đấu kỵ người tài người. Nếu như Hồ Chiêu dạng này đại tài có thể thực tình quy thuận Đổng Trác, dù cho vị trí ở trên hắn, hắn vậy không có chút nào lời oán giận. Hắn liền sợ Hồ Chiêu cho Đổng Trác một trận hốt dù, cuối cùng để vốn là ở vào yếu thế Tây Lương quân tuyết thượng ra xương. Vậy liên quá hô cha. Song Phương tại chính đường bên trong phân chủ khách ngồi xuống, Đổng Trác mở miệng hỏi: "Hồ tiên sinh, ngươi tìm đến nhà ta có chuyện gì a? Có phải hay không muốn nhập hướng làm quan? Nếu như tiên sinh muốn làm quan, chỉ cần nói cái chức vị, nhà ta đều có thể cấp cho ngươi. Hiện tại triều đình liền cần tiên sinh dạng này đại tài." Đổng Trác nhiệt tình như vậy, để Hồ Chiêu trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không nổi. Hắn điều chỉnh một chút tâm tính từ chối nói: "Đa tạ tướng quốc đại nhân coi trọng, chỉ là thảo dân việc học chưa lại, hiện tại còn không cách nào ra làm quan. Lần này tới tìm tướng quốc, là phụng gia sư chi mệnh đến đây trợ tướng quốc phá địch." Đổng Trác gặp Hồ Chiêu không nguyện ý ra làm quan làm quan, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá nghe xong có phá địch kế sách, hắn lại trừng lên cặp kia tặc nhắn hỏi: "Tiên sinh nhưng có lương sách trợ nhà ta đánh lui quan Đông chư hầu?" Hồ Chiêu đã tính trước nói ra, nào chỉ là đánh lui. Này sách vừa ra, sẽ làm cho quan Đông chư hầu hôi phi yên diệt. Còn không có đợi Đổng Trác nói chuyện, Lý Nho liền đoạt hỏi trước: "Nhà ta tướng quốc thay mặt giáp mấy chục vạn, dưới trướng lương tướng như mây, còn không thể đánh lui quan Đông chư hầu. Tiên sinh vì sao dám như thế nói bừa?" Hồ Chiêu nghe vậy cũng không giận, bình tĩnh đối Lý Nho hỏi ngược lại: "Vị này chính là Văn Ưu tiên sinh đi, Chiêu Cửu ngưỡng đại danh. Văn Ưu tiên sinh gần nhất nhưng nghe nói trên phố đồng dao." Lý Nho có chút tự đáp: "Đương nhiên là có nghe thấy. Đây là trời cao chiếu cố tướng quốc đại nhân, vì tướng quốc chỉ một con đường sáng. Hiện tại tướng quốc đại nhân đã nghe Nho đề nghị, quyết định rời đô Trường An, bằng vào hiểm trở của thành lũy chống cự thiên hạ chư hầu. Cho nên ngươi nếu là muốn khuyên tướng quốc xuất binh thảo tặc, liền miễn mở tôn miệng đi." Hồ Chiêu trong lòng vui mừng, Lý Nho nhanh như vậy liền khuyên động Đổng Trác rời đô, này cũng cho mình tiết kiệm không ít phiền phức. Lúc đầu hắn giải đồng giao mục đích chính là vì khuyên Đổng Trác rời đô Trường An. Hiện tại công cụ người Lý Nho giúp hắn hoàn thành chuyện này, chính mình tiến hành bước kế tiếp liền đơn giản nhiều. Hồ Chiêu đối Lý Nho chắp tay nói: "Nguyên lai là Văn Ưu tiên sinh dòm phá thiên cơ, tiên sinh lưu lược cao xa, Hồ Chiêu bội phục." Lý Nho bị Hồ Chiêu tán dương, trong lòng cũng thật cao hứng, đối Hồ Chiêu thái độ hòa hoãn rất nhiều. Hắn khiêm tốn đáp: "Việc này toàn do tướng quốc khí vận cường thịnh, Nho cũng chỉ là thuận thế mà vì." Gặp Lý Nho cũng tới câu, Hồ Chiêu khỏe miệng nổi lên một tia để cho người ta không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn tiếp lấy Lý Nho lời nói tiếp tục nói: "Lời tuy như thế, chỉ là tướng quốc rời đô về sau cái này phồn hoa Đông Đô Lạc Dương làm sao bây giờ? Khó nói lưu cho quan Đông chư hầu sao? Nếu là quan Đông chư hầu đến đỡ một vị Hán thất tông thân tại Lạc Dương xưng đế, tướng quốc có thể làm gì?" Đổng Trác cùng Lý Nho đều là vì tư lợi người, nghe xong Hồ Chiêu nói như vậy, hai người sắc mặt trầm xuống. Cái này Hồ Chiêu nói không phải là không có đạo lý a. Nếu là quan Đông liên quân tại Lạc Dương bắt đầu từ số 0, trong tay bọn họ tiểu hoàng đế không phải thành một cái phế vật. Đến lúc đó Đổng Trác liền không còn là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu tướng quốc, chỉ có thể coi là được một cái an phận ở một góc địch tặc. Lý Nho hiện tại vậy dần dần thu hồi lòng cảnh giác, đối Hồ Chiêu hỏi: "Khổng Minh tiên sinh nói có lý, không biết nhưng có lương sách dạy ta?" Hồ Chiêu từ trong tay áo lấy ra hắc sắc thẻ tre, đưa cho Lý Nho nói: "Lương sách liền tại cái này thẻ tre bên trong." Lấy Văn Ưu tiên sinh thông minh, xem xét liền biết rõ. Lý Nho tranh thủ thời gian mở ra thẻ tre, cẩn thận đọc thẻ tre bên trong nội dung. Tại Lý Nho xem thẻ tre thời điểm, Tư Mã Ý ngồi tại hạ thủ bất động thanh sắc quan sát Lý Nho biểu lộ. Chỉ gặp Lý Nho đầu tiên là giật mình, lập tức lâm vào trầm tư hình, cuối cùng trên mặt hiện ra ngoan lệ chi sắc, trong mắt sát cơ trải rộng. Tư Mã Ý thầm than sư tôn quả nhiên lợi hại, giam ba câu liền có thể quyết định mấy chục vạn đại quân vận mệnh. Từ hai người đi vào chính đường bắt đầu từ thời khắc đó, nói chuyện tiết tấu vẫn đem khống chế tại Hồ Chiêu trong tay. Mặc kệ là hung uy hiển hách Đổng Trác, vẫn làm mưu trí hơn người Lý Nho, cũng tại Hồ Chiêu mưu đồ phía dưới để cho hắn sử dụng. Đây chính là tung hoành gia chỗ đáng sợ. Tư Mã Ý đem hôm nay sư tôn sở hữu biểu hiện âm thầm nhớ ở trong lòng, cảm giác được ích lợi không nhỏ. Thật lâu qua đi, Lý Nho hai mắt đỏ thẫm ngẩng đầu, đối Hồ Chiêu hỏi: "Thế này, có thể đi?" Hồ Chiêu tự tin đáp: "Bố trận chi pháp đều là tại Hồ Mỗ trong lồng ngực. Nếu là tướng quốc chữ Nhật ưu tiên sinh cần, Chiêu tử làm cống hiến sức lực." Lý Nho sắc mặt âm trầm đối Hồ Chiêu nói: "Ta mặc kệ ngươi giúp chúng ta mục đích là gì, nhưng là ngày này nổi giận trận, chúng ta đáp ứng." Đổng Trác hiện tại còn không biết hai người nói là có ý gì, đối Lý Nho hỏi: "Văn Ưu, cái này trên thẻ trúc kết cục viết cái gì?" Lý Nho đối Đổng Trác thi lễ nói: "Tướng quốc đại nhân, cái này thẻ tre bên trong là một cái trận pháp. Bố trí xuống trận này, có thể dùng Lạc Dương thành làm đại giá, thiêu tận chư hầu liên quân." Đổng Trác nghe Lý Nho giải thích, thoải mái cười to nói: "Trận pháp này tốt ta. Để cái này chút quan Đông bọn chuột nhắt tấn công nhà ta. Lúc này nhà ta một mùi lửa, đốt bọn họ không chừa mảnh giáp." Chương 327, Dương Tư Đồ giận dữ mắng mỏ Đổng Trác. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Hôm sau, toàn triều văn võ theo thường lệ tại Lạc Dương hoàng cung bên trong tào triều. Tiểu Lưu Hiệp nơm nớp lo sợ ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem ngồi tại hạ thủ một mặt hung tướng Đồng Trác, trong lòng mười phần e ngại. Từ từ chư hầu liên quân hội minh bắt đầu, Đồng Trác tâm tình càng ngày càng không ổn định. Động một tí trên triều đình giết người, cái này Lưu Hiệp cái nào nhận được. Hôm nay Đồng Trác lên điện lúc lại mang rất nhiều giáp sĩ, xem ra lại phải tại trên triều đình khoe mai. Đồng Trác bưng lấy hắn bụng lớn đứng đến trong đại điện, cao giọng nói, Viên Thiệu 50 vạn đại quân bị nhà ta đánh là hoa rơi nước chảy, thương vong hơn phân nửa. Nhưng là còn có một nắm tàn binh bại tướng, có thể muốn xâm chiếm kinh thành, cướp bóc thánh giá. Nhà ta là đem xem thiên tượng, phát hiện đế tinh vượng tại Trường An. Nhà ta đề nghị đem đại Hán quốc cũng di chuyển đến Trường An đến, vậy hạ chỉ. Nghe nói Đồng Trác đề nghị rời đô Trường An, sở hữu quần thần cũng quá sợ hãi. Cái này Đồng Tặc thật sự là muốn vừa ra là vừa ra, không đem đại Hán xếp nhảy hoàng thể không bỏ qua. Đồng Trác đem xem thiên tượng, theo mẹ đều có thể lên cây. Các triều thần tuy nhiên âm thầm đoán thầm, nhưng là chân chính dám đứng ra phản bác cực ít. Đương nhiên, vốn là không ít, Đồng Trác giết a giết liền chậm rãi biến thiếu. Đồng Trác đưa ra ý kiến, mặc kệ là cỡ nào không hợp thói thường yêu cầu, Lưu Hiệp đều không có không chuẩn đấu. Chính hắn cũng biết, đối với Đồng Trác tới nói hắn liền là công cụ người. Dùng tốt liền dùng nhiều mấy năm, cảm giác không được khá dùng tùy thời có thể lấy giết chết đổi một cái dùng tốt. Hắn huynh trưởng Lưu Biện liền thật là tốt ví dụ. Lưu Hiệp run giọng nói ra, Đồng tướng nói có lý, chuẩn đấu. Chấm đã. Lưu Hiệp lời còn chưa dứt, liền nghe đến một tiếng thê lương lại kiên nghị thanh âm tại triều đường bên trong vang lên. Đám người nhìn tới, chính là Tư Đồ Dương Bưu là vậy. Dương Bưu thân mang một thân cũ kỹ lại rất sạch sẽ triều phục, đi đến trong đại điện, dựa vào lý lẽ biện luận đối Đồng Trác nói ra, quan trung tàn phá không chịu nổi, há có thể vô cớ quên tổng miếu, vứt bỏ hoàng lăng. Huống hồ hiện tại thiên hạ vốn là hỗn loạn, nếu là vào lúc này quấy nhiễu bách tính, chẳng phải là loạn càng thêm loạn. Việc này quyết không thể được. Đồng Trác không nghĩ tới chính mình vừa đưa ra rời đô đề nghị, Dương Bưu lão giả này liền đi ra làm trái lại. Đồng Trác tặc nhãn hiện ra hung ánh sáng, trầm giọng đối Dương Bưu nói ra, Đông Đô Lạc Dương khí số đã suy, nhà ta cũng là thừa thiên vận hành sự tình. Lạc Dương tối, Trường An minh. Rời đô Trường An liền là khí ám đầu minh. Ngươi Dương Bưu tính là thứ gì, vậy dám ngăn trở quốc gia đại kế? Dương Bưu một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt nói ra, thiên hạ động đã đến dịch, an đã đến khó. Công đã chấp trưởng quyền hành, cần gì lệnh quân thần bị loạn. Đồng Trác gặp lão giả này khó chơi, chen một tiếng rút ra tùy thân yêu đao, hung ác uy hiếp nói, ngươi dám ngỗ nghịch bản tướng? Dương Bưu không sợ chút nào, cứng cổ nói ra, công tuy rằng quyền khuynh triều dã, cũng làm tôn thánh thượng chi ý. Thái úy Hoàng Nguyện thấy mình bạn cũ cùng Đồng Trác như thế cường, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đồng Tặc cũng không cần biết ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần để hắn khó chịu, đây tuyệt đối là chém chết ngươi không có thương lượng. Hắn tranh thủ thời gian ra khỏi hàng đối Đồng Trác với nhủ, tướng quốc đại nhân chớ giận, Dương Tư Đồ nói cũng là vì tướng quốc suy nghĩ. Chỉ là hắn tính cách cảnh trực một chút, ta thay hắn hướng tướng quốc tội. Trường An trải qua xích mi chi loạn, sắc thực tàn phá thưa thớt, bách tính vậy mười không còn một. Rời đô sự tình, còn tướng quốc nghĩ lại a? Có Hoàng Nguyện hòa giải, Đồng Trác lửa giận hơi tiêu tán một chút. Giống Dương Bưu nặng như vậy thần, Đồng Trác giết vậy sẽ cảm thấy rất phiền phức. Hiện tại có lối thoát, dứt khoát không cần để ý. Đồng Trác trầm giọng nói, rời đô sự tình, nhà ta đã định ra đến. Các ngươi về đến thu dọn đồ đạc chuẩn bị liền tốt. Lại có mở miệng ngỗ nghịch, nhà ta nhất định phải chạm không dung tha. Quân thần cũng câm như hến thời điểm, hết lần này tới lần khác có làm càn làm bậy không tin tả. Thượng thư Chu Bi bước ra khỏi hàng nói, rời đô sự tình quá yếu nhiêu bách tính, giao động nền tảng lập quốc. Tướng quốc đại nhân. Phốc phốc. Còn không có chờ Chu Bi nói xong, Đồng Trác một đao liền vào bộ ngực hắn. Chu Bi từng ngụm phun máu tươi, trực tiếp bị Đồng Trác đâm chết. Đồng Trác rút ra nhuốm máu yêu đao, đối các triều thần cười nói, các vị đại nhân, người nào còn có đề nghị gì hay, đều có thể cùng Chu Bí học một ít, cùng nhà ta nói ra. Nhà ta luôn luôn là quảng nạp lời hay a. Còn có ai muốn theo Chu Bí học tập? Có hay không? Các triều thần nhìn xem Đồng Trác phảng phất muốn nhắm người mà phệ hung tướng, lại không có người dám mở miệng khuyên can. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ mất mạng đâu? Rời đô sự tình cứ như vậy định ra đến. Trong tướng phủ, Đồng Trác cùng Lý Nho cùng Hồ Chiêu đám người thương nghị bố trận chi tiết. Muốn bố thành cái này thiên hỏa diệt thần trận, cần đem Lạc Dương bách tính toàn bộ rời đi. Lý Nho lên tiếng nói, hiện tại di chuyển bách tính không dễ, rất nhiều bách tính tại Lạc Dương rất có gia tư. Để bọn hắn ly biệt quê hương rời đi Trường An, độ khó khăn cực lớn. Hồ Chiêu nhẹ giọng cười nói, việc này mà cũng là không khó. Không muốn đi người, liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Lạc Dương tốt. Cho cái kia chút phú hộ tùy tiện gắn một cái phản tặc tội danh, chỗ lấy cực hình. Bọn họ tài vật vậy về tướng quốc sở hữu, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Lý Nho gặp Hồ Chiêu đem giết người phóng hỏa sự tình nói thản nhiên như vậy, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính hắn tuy nhiên danh xưng độc sĩ, vậy không giống Hồ Chiêu như vậy trong lúc nói cười sát hại mấy vạn người vô tội tính mạng. Đồng Trác ngược lại là cảm thấy Hồ Chiêu đề nghị không sai, ha ha cười nói, Khổng Minh tiên sinh nói thật tốt à, nhà ta đang lo tiền thuế không đủ đâu. Văn Ưu, ngươi liền theo Hồ tiên sinh nói, đem Lạc Dương thành bên trong phú hộ cho nhà ta chém tận giết tuyệt, chép kỳ ra. Thuận tiện đem những hoàng đế kia lão nhi tẩm lăng cũng cho nhà ta đảo. Còn có những quan viên kia cùng thế gia lăng mộ cũng đều đảo. Qua nhiều năm như thế, đồ tốt khẳng định không ít. Đúng, để Phụng Tiên cùng Lưu Bị vậy đem quân đội rút về đến, hiệp trợ nhà ta kê biên tài sản cái này chút phú hộ. Nho cần tuân nhạc phụ đại nhân chi mệnh. Đồng Trác ở phương diện này nộ tính còn rất cao, đều có thể suy một ra ba. Liên quân trong đại doanh, Viên Thuật chính tại trong doanh trướng quan sát Lạc Dương ám bộ phát tới mật tín. Đại khái qua một phút, Viên Thuật khép lại tin, đối mấy cái tâm phúc mưu sĩ nói ra, Đồng Tặc quyết định rời đô Trường An, đã đem Lữ Bố cùng Lưu Bị triệu hồi Lạc Dương. Hiện tại Hổ Lao quan cùng Tỷ Thủy quan chỉ còn lại có chút ít thủ quân. Đáng tiếc chúng ta vị minh chủ này lại nhân, lại chậm chạp không tiến binh. Sớm đã đem Viên Thiệu tính cách nhìn thấu hí trí tài đong đưa quạt giấy cười nói, chúng ta vị minh chủ này lại nhân, là nổi danh tốt như không đoạn. Hắn phong cách làm việc luôn luôn là làm đại sự mà tiếp thân thể, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh. Lấy trung chỉ gặp, vị này Viên đại minh chủ nhất định sẽ đợi đến Đổng Trác đem Lạc Dương chuyển khoảng không mới sẽ hạ lệnh tiến quân. Viên Thuật gật gật đầu, khí chí tài phán đoán rất chuẩn xác. Tiếp trước Viên Thiệu cái này chút chư hầu, giống như cũng là Đổng Trác rút khỏi Lạc Dương về sau mới đến thu thập tàn cục. Viên Thuật vậy không cần thiết sốt ruột, dù sao chủ tuyến nhiệm vụ là công phá Lạc Dương. Mặc kệ lúc nào đánh hạ đến, hắn nhiệm vụ cũng coi xong thành. Đã như vậy, chúng ta liền đợi đến ta vậy liền nghi huynh trưởng mệnh lệnh đi. Mấy cái vị tiên sinh đốc thúc một cái các bộ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chúng ta binh phát Lạc Dương thời cơ cũng không xa. Mấy người đều là lĩnh mệnh mà đến. Khí chí tài tại về chính mình doanh trướng trên đường ngựa xem thiên tượng, đột nhiên phát hiện có một viên chủ tinh lúc sáng lúc tối. A, đây là Tham Lang tinh. Chương 328, viên công lộ binh phát tỷ thủy quan. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Khí chí tài trong lòng kinh hãi, Tham Lang khí vận cường thịnh, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Hiện tại Tham Lang tinh lấp loé không yên, không phải là tự mình chủ công gặp được nguy hiểm. Chí tài huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đâu? Một cái trong sáng thanh âm tại Hí Chí Tài sau lưng vang lên. Hí Chí Tài quay đầu nhìn lại, là mình hảo hữu Quách Gia. Phùng Hiếu, ngươi bây giờ làm sao còn không nghỉ ngơi, ngược lại chạy đến trong doanh đi dạo. Quách Gia nhếch miệng nở nụ cười, Chí Tài huynh không phải cũng không có nghỉ ngơi nha, có tâm sự gì, ra cùng ngươi tâm sự. Giải thích rỗi ra một cái tay xoa ngón tay. Hí Chí Tài dây hiểu, đây là hỏi mình muốn thuốc hút đâu. Đưa cho Quách Gia hoa tử, hai người dưới ánh trăng nuốt mây nhà khói, hình ảnh kia rất là duy mỹ. Quách Gia phun một ngụm khói nói ra, Tham Lang tinh lúc sáng lúc tối, huynh trưởng thế nhưng là lo lắng thần uy hầu an uy. Khí Chí Tài chợt hít một hơi thuốc lá, đáp: Ta tâm sự tình vẫn là giấu giếm bất quá Phụng Hiếu a, lần này tiến binh Lạc Dương, đối chủ công là một cái kiếp nạn, cũng là một cái cơ hội. Xem ra là thời điểm để Hí Mỗ đối chủ công tận cuối cùng một phần lực. Quách Gia nghe vậy kinh hãi nói: Huynh trưởng chẳng lẽ muốn dùng chiêu kia? Khí Chí Tài lạnh nhạt đối Quách Gia nói ra: Ngươi ta vốn không cái gì phân biệt, cần gì kinh ngạc như thế? Chúng tin tưởng một ngày kia, ngươi Quách Phụng Hiếu vậy sẽ dùng tới chiêu đó. Quách Gia nghe vậy trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn hít một hơi hoa tử cười khổ nói: Cái này cũng có thể liền là hai người chúng ta số mệnh đi. Hai người tại trong doanh tâm tình một đêm, thẳng đến sắc trời dần sáng vừa mới tàn đến. Hôm sau sáng sớm lúc, Viên Thiệu tại trung quân đại trướng triệu tập các lộ chư hầu nghị sự. Viên Thiệu ngồi tại chủ vị, khí phách phong phát nói ra: "Chư vị, Đổng Trác hiện tại đã đem Tỷ Thủy quan cùng Hổ Lao quan hơn phân nửa thủ quân cũng rút về đến. Cái này đối ta quân tới nói không khác cơ hội trời cho. Chúng ta chia binh hai đường tấn công Tỷ Thủy quan cùng Hổ Lao quan. Người nào trước mang binh công phá Lạc Dương, bản minh chủ tự mình tại thánh thượng trước mặt vì hàng công." Ngồi tại hạ thủ Viên Thuật đối tiện nghi huynh trưởng lần giải thích này khịt mũi coi thường. Hiện tại mới nhớ tới tiến công, không chê tối nay sao? Lấy liên quân cái này tiến công tiết tấu, tấn công vào Lạc Dương thời điểm tiểu hoàng đế sớm đã bị Đổng Trác cướp bóc đến trường ăn đến. Ngươi Viên bản sơ cái nào còn có cơ hội gặp mặt thánh thượng. Bất quá đang ngồi các chư hầu hào hứng ngược lại là rất cao, cùng kêu lên đáp: Chúng ta cần tuân minh chủ chi mệnh. Viên Thiệu đem các chư hầu chia làm hai đường, Viên Thuật cùng Tào Tháo chờ bắt lộ chư hầu đến tấn công Tỷ Thủy quan. Viên Thiệu chính mình mang theo còn thừa bắt lộ chư hầu liền tại chỗ tấn công Hổ Lao quan. Hắn tiểu tâm tư vậy không khó đoán, đơn giản là tấn công Hổ Lao quan cần lặn lội đường xa, lãng phí rất nhiều thời gian. Đến lúc đó mình có thể trước tại Viên Thuật cùng Tào Tháo tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, đem công lao toàn nắm vào trên người mình. Viên Thuật tất nhiên là không có gì để nói nhiều, điểm đủ quân mã binh phát Tỷ Thủy quan. Hành quân trên đường, cưới một thất hùng tuấn hắc mã Tào Tháo đối Viên Thuật phàn nàn nói: Công lộ huynh hoa, Viên bản sơ việc này làm quá không trượng nghĩa. Rõ ràng Hổ Lao quan gần ngay trước mắt, nhất định phải phân ra một nửa người đến đánh Tỷ Thủy quan. Công lao này đoạt cũng quá rõ ràng đi. Viên Thuật cưới nguyệt chiếu thiên thanh, không quan trọng nói ra: Viên bản sơ liền là cẩn thận như vậy mắt, ngươi đây sớm nên rõ ràng. Chúng ta biết hắn cũng không phải một ngày hai ngày, cùng hắn tách ra cũng tốt, không cần giống trước đó như thế không công suất lực. Ngươi cùng liền ta lăn lộn đi, bổn công tử chưa từng để ngươi thua thiệt qua. Tào Tháo cười hắc hắc, nói ra: Công lộ huynh nói rất đúng, bằng ngươi giới trướng tinh binh cường tướng, Tỷ Thủy quan sớm tối có thể phá. Viên đại minh chủ cùng chúng ta người nào tới trước Lạc Dương còn chưa nhất định đâu. Tỷ Thủy quan tại liên quân nhiều lần tiến công phía dưới, sớm đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tuy nhiên hùng quan vẫn như cũ cao lớn uy nga, nhưng là vậy có bao nhiêu đoạn thành tường phát sinh sụp đổ tình huống. Lưu Bị tại rút quân về Lạc Dương thời điểm, mang đi tuyệt đại bộ phận thủ quan lực lượng. Hiện tại Tỷ Thủy quan bên trong chỉ còn lại có Triệu Sầm, Hồ Trần nhị tướng, còn có 10.000 sĩ khí sa sút Tây Lương Minh. Tướng quân, ngoài thành có số lớn địch quân xuất hiện, giống như là chư hầu liên quân lại công tới. Chính tại thành quan phía trên tuần sát Triệu Sầm đột nhiên nghe được binh sĩ hoảng sợ tiếng hô. Hắn nâng mục đích nhìn đến, chỉ gặp đen nghịt địch quân từ nơi xa chậm rãi tiếp cận Tỷ Thủy quan, như là mây đen áp thành đồng dạng. Đợi địch quân đến gần một chút, Triệu Sầm tâm tình càng thêm nặng nề. Cái này chút quân đội trên cờ lớn chính là viết thần uy hầu, Viên, Tào chờ chữ. Không cần phải nói, khẳng định là chư hầu liên quân bên trong chiến lược mạnh nhất Viên Thuật cùng Tào Tháo đến. Trước đó Lưu Bị cùng Lý Giác Quách Tỷ chờ đem tại thời điểm, bọn họ còn có thể tại liên quân thế công dưới đau khổ chèo chống. Hiện tại chỉ còn lại có chính mình cái này 10.000 binh mã, làm sao có thể cùng địch quân đối kháng? Triệu Sầm nhãn châu xoay động, kết thân vệ nói ra: Địch quân thế lớn, mau đem Hồ Trần tướng quân kêu lên đến cùng một chỗ thủ thành. Hồ Trần bây giờ trong phòng ôm một cái cướp tới dân nữ đang ngủ say. Hiện tại Tỷ Thủy quan bên trong vậy không có gì tướng lãnh, hắn cùng Triệu Sầm đành phải thay phiên thủ ngự Tỷ Thủy quan. Ngày đêm điên đảo rất là vất vả, liền nghỉ ngơi đều thành một loại hy vọng xa vời. Hồ tướng quân, Triệu Sầm tướng quân triệu ngài đến thành quan phía trên chống cự địch quân. Hồ Trần bị Triệu Sầm thân vệ bừng tỉnh, kinh hãi nói: Cái gì? Lại có địch quân đột kích? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hồ Trần tranh thủ thời gian mặc giáp trụ bên trên khải giáp chạy lên thành lâu. Hồ Trần thở hồng hộc chạy vội tới trên cổng thành thời điểm, vừa hay nhìn thấy một thành viên thân thể mặc màu đen chiến giáp địch tướng từ địch quân trận doanh cưỡi ngựa mà ra. Tướng này cầm trong tay một thanh long tức khảm sức bảo đao, tiếng như hồng trung đối Tỷ Thủy Quan bên trên Tây Lương quân hô to, Tỷ Thủy Quan nội tặc quân nghe. Ta chính là Thần Uy Hầu Viên Thuật dưới trướng đại tướng Hoàng Trung. Các ngươi đô đốc Hoa Hùng liền chết tại Lao Phu Đao Hạ. Hiện tại chủ công nhà ta xuất đại quân đến đây, các ngươi như muốn mạng sống, sớm làm hiến quan đầu hàng. Nếu như có chút chậm trễ, sẽ làm cho các ngươi hôi phi yên diệt. Hoàng Trung thanh âm cùng khí phách thật sâu chấn nhiếp Tỷ Thủy Quan bên trong Tây Lương quân. Hồ Trần thanh âm có chút phát run đối Triệu Sầm hỏi, Triệu Minh, ngươi xem làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta hàng đi. Triệu Sầm lắc đầu nói ra, dạng này đầu hàng chỉ sợ có chỗ không ổn. Chính tại hai người do dự ở giữa, dưới thành Hoàng Trung lớn tiếng nói, Kỳ Lân vệ nghe lệnh, tiến trận mở đường. Phong, phong, phong. Đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Kỳ Lân vệ cầm trong tay cường cung kình nỏ hướng trên tường thành ném bắn. Keng. Kỳ Lân vệ kỹ năng Mặc Dương phát động, người đồng đều viễn chỉnh võ lực giá trị gia tăng 3 điểm. Kỳ Lân vệ trước mắt người đồng đều viễn chỉnh võ lực giá trị 73. Siêu, siêu siêu. Mũi tên như mưa rơi đồng dạng rơi tại hồ lao quan bên trên, cho thủ quan Tây Lương binh tạo thành cực lớn thương vong. Đừng nói phổ thông Tây Lương binh, liền ngay cả Triệu Sầm cùng Hồ Trần hai người nếu không có lấy thân vệ cầm thuẫn thủ hộ, vậy miễn không bị cùng tiện gây thương tích. Hồ Trần có chút lo lắng đối Triệu Sầm nói ra, đồng tướng đã sớm vứt bỏ chúng ta, hiện tại đầu hàng có gì không ổn. Triệu Sầm thở dài, trực tiếp quy hàng khẳng định là không ổn, vẫn phải hướng Hồ Huynh cho mượn một vật mới được. Hồ Trần lo lắng nói ra, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi, chỉ cần Hồ Mỗ có, Triệu Huynh cứ việc lấy dùng chính là. Chương 329, Tây Lương binh tàn phá bừa bãi Lạc Dương thành. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Xấu xí Triệu Sầm trong ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, cười nói, cái kia liền đa tạ Hồ Huynh. Phúc. Hồ Trần còn không có phản ứng kịp Triệu Sầm là có ý gì, trực tiếp bị Triệu Sầm một kiếm nêu đầu. Triệu Sầm toàn thân nhuốm máu, cười lớn lẩm bẩm, Triệu nào đó chỉ là muốn cho mượn Hồ Huynh đầu người dùng một lát, Hồ Huynh quả nhiên đại khí. Nếu là không có ngươi, ta lấy cái gì đi cùng Thần Uy Hầu công đâu? Hắn hành vi trực tiếp chấn nhiếp chung quanh Tây Lương binh nhóm, cái này chút binh sĩ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Làm sao còn sót lại hai vị tướng quân còn lẫn nhau chém giết? Triệu Sầm lớn tiếng đối cái này chút binh sĩ nói ra, nghịch tặc đồng trác khi quân phạm thượng, việc ác bất tận. Bản tướng đã sớm muốn thảo phạt này tặc. Hiện tại đồng tặc nhanh đuốt Hồ Trần đã đền tội, mau theo bản tướng khai quan nên đón Thần Uy Hầu đại quân. Tây Lương quân sĩ khí đã sa sút tới cực điểm, đã sớm không muốn tiếp tục cùng liên quân là địch. Tại Triệu Sầm dẫn đầu dưới, cái này chút tàn quân hướng Viên Thuật hiến quan đầu hàng. Không uổng phí một binh một tốt, Viên Thuật dễ dàng cầm xuống Tỷ Thủy Quan. So Viên Thiệu cướp đoạt hổ lao quan tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Tại Viên Thuật cầm xuống Tỷ Thủy Quan thời điểm, đồng trác vậy tại khua chung gõ mỏ di chuyển Lạc Dương máy tính. Bây giờ Lạc Dương thành sớm đã không còn ngày xưa phồn hoa, từng đội Tây Lương quân tại đồng trác dung túng dưới tùy ý cướp bóc, kê biên tài sản thành bên trong phú hộ. Lạc Dương phố thương nghiệp, Trương Ký Bố Phường. Bố Phường lão bản Trương Bình chính tại bắt gấp thu dọn nhà bên trong tế nhuyễn, chuẩn bị dắt người nhà lưu vong Trường An. Hắn tại Lạc Dương làm ăn làm tốt tốt, vốn là không muốn đi, nhưng là đồng tướng quốc có lệnh, không theo đại quân di chuyển bách tính theo luật giết không tha. Ly biệt quê hương vậy so chết tại Lạc Dương mạnh, Trương Bình rơi vào đường cùng chỉ có thể khuất từ tại đồng trác. Tướng công, tiền giấy cùng khế đất cũng thu thập xong sao? Một cái dịu dàng tú lệ nữ tử ở bên nhẹ giọng đối Trương Bình hỏi thăm. Nữ tử này chính là Trương Bình thê tử Tôn Thị. Vị này Tôn cô nương nhớ năm đó cũng là mấy con phố bên trong nổi danh mỹ nhân nhi. Trương Bình có thể lấy được như thế hiền thê, vẫn cảm thấy phi thường hạnh phúc. Trương Bình mặt sầu khổ bên trên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, cũng thu thập xong, bọn nhỏ dùng đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ đi. Một hồi mà chúng ta liền có thể xuất phát. Hai người dù có một đôi con gái, lúc đầu khoái lạc tiểu gia cũng bởi vì chiến loạn mà động đãng bất an. Chính làm hai người thương lượng thời điểm, hai tuổi tiểu nữ nhi đột nhiên gào khóc. Bị Trương Bình thầm nghĩ trong lòng không tốt, nếu như bị Tuần Nhai Tây Lương binh nghe được tiếng khóc liền hỏng. Trung hợp là, Trương Bình sợ cái gì hết lần này tới lần khác liền sẽ đến cái gì. Bây giờ vừa vặn có một tiểu đội Tây Lương binh từ Trương Ký Bố Phường cửa trải qua. Tây Lương binh cầm đầu thập phu trưởng tướng mạo hung ác dị thường, đen kịt được sủng ái bảng thử ra hai viên răng vàng khẽ, lông tóc lộn xộn. Trên người hắn hất lên một kiện cướp tới cầm bảo, coi trọng đến rõ ràng không vừa vặn, cho người ta một loại vượn đội mũ người cảm giác. Thập phu trưởng nghe được Trương Ký Bố trong phường có tiểu hài tử khóc nỉ non âm thanh, bị ổi cười nói, nhà này bố phường có người à? Có tiểu hài tử liền sẽ có mỹ tiểu nương, chắc hẳn tài cũng là không thiếu. Hôm nay chúng ta ca mấy cái lại gặp may mắn. Dưới trướng hắn mấy cái Tây Lương binh nghe thập phu trưởng lời nói, cũng đều phát ra bị ổi cười to. Bọn họ thích nhất chính là như vậy tiểu phú hộ, có thể mặc cho bọn hắn muốn gì cứ lấy. Mỗi lần gặp được dạng này người ta, đều có thể cực lớn thỏa mãn bọn này Tây Lương binh làm ác dục vọng. Bang lang. Thập phu trưởng nhất cước đạp rơi Trương Ký Bố Phường đại môn, dẫn một đám như lang như hổ binh sĩ xông vào đến. Trương Bình cùng Tôn Thị lúc nào gặp qua như thế chiến trận, hai vợ chồng dọa đến run lẩy bẩy. Tôn Thị trong ngực tiểu nữ nhi cũng bị dọa đến ngừng khóc nỉ non âm thanh. Thập phu trưởng cười toe toét miệng rộng đối Trương Bình quát, đem đáng tiền đồ vật cũng giao ra. Nếu không theo thông đồng với địch tội mưu phản luận sự. Trương Bình nào dám không tử, run rẩy cầm trong tay tiền giấy đưa cho thập phu trưởng nói, tướng quân, số tiền này phiếu đã là chúng ta toàn bộ tích xúc, còn mong tướng quân phát phát từ bi, để qua chúng ta đi. Thập phu trưởng một tay lấy ngân phiếu bắt tới, quét mắt một vòng, có chừng 50.000 tiền tả hữu. Làm sao ít như vậy? To như vậy bố phường mới có 50.000 tiền. Ngươi đánh phát ăn mày đâu? Mau đưa giấu đi tiền giao ra, nếu không lấy quân pháp xử trí. Thập phu trưởng trong tay tiền giấy đã là Trương Bình toàn bộ tích xúc, hắn đâu còn có tiền cho cái này chút binh lính cặn bã. Trương Bình đành phải quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi đối thập phu trưởng năn nỉ nói, tướng quân, bố phường tuy rằng lớn, đáng tiền cũng đều là vải vóc. Tiểu nhân tích xúc tất cả đều áp tại hàng hóa bên trên, thật sự là không có dư thừa tiền mà ta. Tướng quân nếu là ghét bỏ số tiền này không đủ, liền đem bố trong phường vải vóc toàn lấy đi đi. Tiểu nhân không một câu oán hận. Thập phu trưởng giận dữ nói, ta muốn ngươi vải vóc làm gì dùng? Ta nếu là tiền. Gặp thập phu trưởng như thế hung ác, hai người tiểu nữ nhi không khỏi lại khóc ra thành tiếng. Tiểu nữ hài tiếng khóc để thập phu trưởng tâm phiền ý loạn. Hắn tiến lên một bước mãnh tướng tiểu nữ hài nắm lên, hung hăng ném xuống đất. Khóc nỉ non không chỉ tiểu nữ hài nhất thời không có tiếng tức. Trương Bình hai vợ chồng lòng đang dỉ máu, nhưng là bọn họ lại không dám phản kháng, chỉ có thể sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái này chút Tây Lương Minh. Thập phu trưởng ngã chết tiểu nữ hài, cảm giác tâm tình tốt không ít. Hắn thử lấy răng vàng khẽ đối Trương Bình hai vợ chồng cười nói, không có tiền coi như, vị phu nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, chỉ cần hầu hạ tốt chúng ta những huynh đệ này, ta liền làm chủ đem tiền miễn. Thập phu trưởng vừa dứt lời, cái này chút Tây Lương Minh đều nhìn Tôn thị phát ra tà ác tiếng cười. Tôn thị dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian hướng Trương Bình sau lưng tránh. Trương Bình chỉ có thể không nổi năn nỉ nói, còn yêu cầu tướng quân để qua vợ chồng chúng ta hai người đi. Nhưng là bọn họ cầu khẩn tại Tây Lương binh trong mắt lại là như thế bất lực. Thập phu trưởng không để ý chút nào hắn phản đối, đưa tay liền hướng Tôn thị trên thân sờ đến. Phốc phốc. Thập phu trưởng tay còn không có đụng phải Tôn thị, một thanh xà mâu liền từ sau lưng của hắn đem lồng ngực xuyên qua. Xà mâu chủ nhân chính là ghét ác như cựu Trương Phi. Các ngươi cái này chút không bằng cầm thú đồ vật, liền biết khi nhục bách tính. Ta lão Trương lưu các ngươi không được. Trương Phi rút ra xà mâu, phẫn nộ đem cái này đội Tây Lương binh tàn quét. Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người vậy theo sát phía sau, tiến vào Trương Ký bố phường. Trương Bình vợ chồng tranh thủ thời gian đối Lưu Quan Trương Tam huynh đệ bài nói, đa tạ mấy vị tướng quân ân cứu mạng. Lưu Bị tự thân lên trước đem Trương Bình vợ chồng hai người đỡ dậy, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, Lạc Dương đại loạn, bách tính gặp nạn. Lưu Bị lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bách tính bị này binh thay, sao mà đau như vậy. Trương Phi cũng bị Lưu Bị tâm tình lấy, tức giận nói, đại ca, cái này đồng tặc thật không phải là một món đồ. Cho ta 3000 binh mã, ta đến đem cái này lịch tặc đầu chặt đi xuống. Lưu Bị đưa tay chặn lại nói, hiện tại còn không phải trừ tặc cơ hội tốt. Đồng tặc thế lớn, chúng ta vẫn phải chậm chậm lưu toan. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận lực nhiều bảo hộ một chút bách tính, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu đi. Trương Phi giàu dĩ không vui, Quan Vũ ở bên cạnh đối nó khuyên nhủ, tam đệ, chỉ muốn đại ca có thể hoàn thành giúp đỡ Hán thất đại nghiệp, bách tính một lúc hy sinh là đáng giá. Chương 330, đương đại hoa khôi, bạch ngọc mỹ nhân. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Cùng loại với Trương thị vợ chồng dạng này sự kiện, tại Lạc Dương thành các ngõ ngách trình diễn. Đáng tiếc là đại bộ phận bách tính đều không có Trương gia vợ chồng số may như vậy, có thể gặp được Lưu Bị tam huynh đệ. Những người dân này cùng phú hộ nhóm, chỉ có thể mặc cho Tây Lương binh cướp bóc giết hại. Tây Lương binh tiếng cười to, bách tính tiếng la khóc, người bị giết trước khi chết tiếng kêu thảm thiết tràn ngập cả Lạc Dương thành. Phồn hoa đại Hán quốc cũng bây giờ triệt để luân vì nhân gian luyện ngục. Tại Tây Lương quân điên cuồng cướp bóc dưới, Đồng Trác đoạt được kim ngân tài bảo mấy ngàn xe ngựa, trực nhạc được đồng tặc không ngậm miệng được. Trương Tể vậy mang theo chất tử Trương Tú tại thành bên trong điên cuồng cướp bóc. Hán kỹ năng bắt giết cùng lớp mệnh đạt được phát huy đầy đủ. Trương Tể mỗi lần cướp bóc một phen về sau đều sẽ tận tình hò hét, phát tiết hưng phấn trong lòng. Loại cảm giác này thực tại quá tốt, Trương Tể phảng phất trở lại tuổi trẻ lúc lấy cướp bóc mà sống thời gian. Khi đó sinh hoạt là nhanh cỡ nào vui mừng a. Liên tại Trương Tể say mê thời điểm, cháu hắn Trương Tú mở miệng nói, thúc phụ, chúng ta như thế khắc khe bách tính, há lại làm tướng chi đạo. Con thúc phụ không muốn tung binh cướp bóc đi. Lạc Dương bách tính cảnh tượng thê thảm để Trương Tú có chút động dung, hắn thực tại có chút nhận không nổi, bắt đầu mở miệng khuyên can Trương Tể. Trương Tể không vui đối Trương Tú quá lớn, ngươi tuổi còn nhỏ, biết cái gì làm tướng chi đạo. Làm tướng chi đạo liền là vô điều kiện phục tùng chủ tướng mệnh lệnh. Cướp bóc Lạc Dương bách tính là đồng tướng quốc hạ mệnh lệnh, chúng ta làm quân nhân, vô điều kiện chấp hành liền có thể, hiểu không? Trương Tể phen này ngụy biện để Trương Tú cảm thấy 10 phần bị khuất. Thế nhưng là lấy hắn ngu hiếu tính cách lại không thể ngỗ nghịch thúc phụ, chỉ có thể rầu rĩ không vui nói, chất nhi hiểu. Trương Tể cười toe toét miệng rộng cười nói, cái này đối. Khổ khuôn mặt làm cái gì? Thúc phụ mang ngươi đến một nơi tốt cướp giật một phen, nhất định sẽ làm cho ngươi lưu luyến quên về. Trương Tể trong miệng nơi tốt, chính là Lạc Dương thành nổi danh thanh lâu Phụ Dung Các. Tại Trương Tể trong ấn tượng, Phụ Dung Các các cô nương đỉnh xinh đẹp. Nhất là hơn 10 năm trước, hắn tại Phụ Dung Các bên trong gặp qua cái kia hoa khôi dung cô nương. Đến nay đều khiến Trương Tể khó mà tiêu tan. Từ đó về sau, hắn liền không còn có gặp phải qua như dung cô nương đồng dạng mỹ mạo nữ tử. Chỉ tiếc lúc đó bị Viên Thuật ngăn cản, bằng không hắn sớm đem Dung cô nương bắt trở về. Nghĩ đến đây sự kiện, Trương Tể liền đối Viên Thuật hận đến hàm răng ngứa. Bất quá nay lúc không giống ngày xưa, hiện tại hắn Trương Tể phụng đồng tướng quốc mệnh lệnh, có thể danh chính ngôn thuận tại Lạc Dương thành bên trong cướp giật. Với lại Viên Thuật vậy không tại Lạc Dương thành bên trong, còn có ai có thể ngăn cản hắn Trương Tể? Thúc phụ, ngươi không phải muốn dẫn ta cướp giật cái này chút gái lầu xanh đi? Gặp Trương Tể phái binh đem Phụ Dung các bao bọc vây quanh, Trương Tú mặt nhảy một cái biến đỏ. Trương Tể cười mắng, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng. Ngươi thúc phụ giống như ngươi tuổi như vậy lúc, cũng không biết cướp giật nhiều thiếu nữ tử. Gặp Trương Tể phái binh vây quanh Phụ Dung Các, Phụ Dung Các lão bản mau tới trước cười định nói, tướng quân, chúng ta Phụ Dung Các thế nhưng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tướng quốc di chuyển phương án. Bây giờ lập tức liền muốn lên đường, cũng không nhọc đến tướng quân hao tâm tổ trí. Trương Tể hung lệ trừng mắt Phụ Dung Các lão bản nói, bớt nói nhảm, ngươi có thể lăn. Từ giờ trở đi, Phụ Dung Các cô nương đều thuộc về bản tướng quân sở hữu. Lão bản nghe vậy kinh hãi, gấp giọng nói ra, tướng quân, cái này nhưng không được a. Trương Tể rút ra yêu đao, uy hiếp nói, có gì không được, chẳng lẽ ngươi ngại đầu mình dư thừa, muốn cho bản tướng quân chặt ngươi? Tướng quân, Nưu phụ đại nhân là Phụ Dung Các đại cổ đông. Nếu như ngươi đem các cô nương cũng cướp bóc đi, nhỏ người vô pháp cùng Nưu đại nhân giao phó a. Ân. Nưu phụ. Nghe được Nưu phụ danh hảo, Trương Tể có chút chần chờ. Cái này Nưu phụ cũng không so phổ thông võ tướng, hắn chính là đồng tướng quốc thân nữ tế. Tại Tây Lương quân bên trong, Nưu phụ địa vị xa tại hắn Trương Tể phía trên. Nếu như Phủ Dung Các thật sự là ngưu phụ sản nghiệp, hắn thật đúng là không có thể đánh. Chẳng qua nếu như để Trương Tể đi một chuyến uổng công, hắn càng chưa từ bỏ ý định. Chính tại hắn do dự bất định thời điểm, một chiếc xe ngựa từ Phủ Dung Các bên trong lái ra. Phủ Dung Các lão bản nhìn thấy xe ngựa, trong lòng nhất thời một khổ. Trong xe ngựa không phải là người bên ngoài, chính là Phủ Dung Các bây giờ Hoa Khôi Ngọc Cô Nương. Ngọc Cô Nương hiện tại thế nhưng là Phủ Dung Các cây dụng tiền, bao nhiêu quan to quyền quý thế gia công tử mộ danh mà đến, chỉ là làm một thấy Ngọc Cô Nương phương dung. Lão bản đối Ngọc Cô Nương thế nhưng là chân quý rất, vì ngăn ngừa Ngọc Cô Nương gặp binh hay, cố ý để nàng sớm ngồi xe ngựa tiến về Lạc Dương. Không nghĩ tới lại bị Trương Tể chặn lấy. Trương Tể thì nhìn xem xe ngựa hai mắt để quang. Xe ngựa này bên trong truyền đến trận làn gió thơm, hắn vừa nghe liền biết trong xe tất có tuyệt sắc nữ tử. Trương Tể vội vàng dẫn người tiến lên đem xe ngựa cản lại. Mở ra xe ngựa, để bản tướng quân cẩn thận kiểm tra một phen. Lão bản khổ khuyên nhủ, tướng quân, không thể a, trong xe ngựa. Bớt nói nhảm. Mở ra xe ngựa. Không phải vậy liền lấy thông đồng với địch tội luận xử. Phù Dung Các lão bản rơi vào đường cùng, đành phải sai người đem xe ngựa mở ra. Một tên nữ tử xinh đẹp từ xe ngựa bên trong đi ra, đối Trương Tể thi lễ nói, tiểu nữ tử Cam Ngọc, cho tướng quân chào. Trương Tể nhìn thấy Cam Ngọc, trợn cả mắt lên. Chỉ gặp nàng này dáng người hiểu điệu, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt. Mỹ mạo lại không chút nào thua chính mình nhớ mãi không quên Dung cô nương. Nhất làm cho người muốn ngừng mà không được là, Cam Ngọc mà da rẻ trắng non bóng loáng, liền như là bạch ngọc đồng dạng. Tốt một cái bạch ngọc mỹ nhân, Cam Ngọc mà tên, thật sự là danh phó kỳ thực. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, sau này sẽ là ta Trương Tể người. Trương Tể tâm bên trong phi thường kích động, nước miếng cũng kém chút chảy ra. Hắn mở cái miệng rộng đối Cam Ngọc mà cười nói, đẹp. Mỹ nhân a, ngươi thật sự là quá đẹp. Về sau ngươi liền theo bản tướng quân đi, cam đoan ngươi vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Cam Ngọc mà nghe vậy đôi mi thanh tú khóa chặt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình còn chưa đi ra Phủ Dung Các liền gặp được Trương Tể. Trương Tể sinh được cao lớn thu kệch, hình như gia thú, trên thân còn tản mát ra như có như không mùi thối. Với lại người này ngôn từ thô lỗ, cử chỉ vô lý, khẳng định không phải hạng người lương thiện gì. Cái này khiến Cam Ngọc mà phi thường phản cảm. Bất đắc dĩ là hiện tại tình thế, để nàng không có ngẫu nghịch Trương Tể chỗ trống. Cam Ngọc mà thực tại không cam tâm ủy thân cho Trương Tể, kiên trì từ chối nói, đa tạ tướng quân hậu ái. Nhưng là tiểu nữ tử bây giờ cũng không có xuất các suy nghĩ, chỉ có thể cô phụ tướng quân ý đẹp. Trương Tể luôn luôn lấy cướp giật vì nghiệp, làm sao quản Cam Ngọc mà có nguyện ý hay không? Hắn sầm mặt lại, nói ra, cái này coi như không phải do ngươi. Ngươi tới, đem Ngọc Nhi cô nương cho bản tướng mang đi. Liên tại mấy tên Tây Lương binh dự định tiến lên trắng trận cướp đoạt Cam Ngọc lúc nhỏ đợi, đột nhiên nghe được góc đường có người quát lớn nói, ta nói Trương Tể, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Con gái người ta không vui cùng ngươi, ngươi còn muốn trắng trận cướp đoạt? Ta lão Trương hận nhất liền là các ngươi cái này chút khi nhục bách tính, trắng trận cướp đoạt dân nữ người. Ta xem hôm nay ai dám động đến tay, ta lão Trương đâm chết hắn. Đám người theo tiếng nhìn đến, chỉ gặp ba thân ảnh thẳng đến Phủ Dung Các đi tới. Chương 331, Trương Tể nhận sợ, Lưu Bị cứu mỹ nhân. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Người cầm đầu hai lỗ hai rủ xuống vai, mặt như ngọc, xem xét liền là đại phú đại quý chi tướng. Theo sát phía sau hai người một cái hồng diện lục bảo, uy phong lẫm liệt. Một người khác báo đầu hoàn nhãn, thân mang hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay một thanh trượng bát xà mâu. Chính là Lưu Quan Trương Tam huynh đệ. Vừa mới mở miệng quát lớn Trương Tể, chính là Lưu Bị Tam đệ Trương Phi. Tuy nhiên Lưu Bị quan chức so Trương Tể cao rất nhiều, nhưng là Trương Tể làm động chắc dòng chính, cũng không e ngại Lưu Bị. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Lưu Bị nói ra, "U, đây không phải Lưu Hoàng thúc sao? Huynh đệ ngươi đối bản đem nói năng lô mãng, ngươi vậy mặc kệ quản." Lưu Bị nhìn vẻ mặt vẻ trêu tức Trương Tể, chính khí lâm nhiên nói ra, "Ta cảm thấy Dực Đức nói cũng không sai. Ngươi thân là mệnh quan triều đình, vậy mà bên đường công nhiên trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ngươi đem triều đình phép tắc đưa ở chỗ nào? Ngươi đem thánh thượng uy nghiêm đưa ở chỗ nào?" Cam Ngọc mà nhìn xem nghĩa chính ngôn từ gian dạy Trương Tể Lưu Bị, phương tâm có chút rung động. Lưu Bị hôm nay mặc cả người trắng giáp, để vốn là sang trọng bức người tướng mạo nhiều một tia anh tuấn uy vũ chi khí. Vừa mới Cam Ngọc mà chính tại tuyệt vọng thời điểm, Lưu Bị đột nhiên xuất hiện cho nàng một chút hy vọng, không để cho nàng cấm đối Lưu Bị hảo cảm tăng nhiều. Người trong cuộc Trương Tể trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Lưu Bị xuất hiện để hắn nhớ tới năm đó tại Phủ Dung Các bên trong, nhận viên thuật vũ nhục sỉ nhục nhớ lại. Trương Tể trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, vì sao mỗi lần lão tử gặp được một cái mỹ nhân, đều sẽ có loại này đuôi mù ra hỏa đi lên làm rối? Có dám hay không để lão tử thành công ôm mỹ nhân về một lần? Không được, hôm nay cái này Cam Ngọc mà lão tử nói cái gì vậy không thể buông tha. Năm đó Viên gia tứ thế tăng công, tại Lạc Dương thành bên trong thế lực quá lớn, lão tử chỉ có thể nén giận. Nhưng là hiện tại Lạc Dương thành là động tướng quốc thiên hạ, cũng là ta Trương Tể thiên hạ. Tại ta địa bàn bên trong, ta Trương Tể còn có thể để ngươi Lưu Bị khi dễ. Trương Tể lạnh giọng đối Lưu Bị nói ra, Lưu Bị, bảo ngươi một câu hoàng thúc là cho ngươi mặt mũi. Bản tướng quân sự tình mà còn chưa tới phiên ngươi Lưu Bị nhúng tay, hy vọng ngươi bày chính vị trí của mình. Lưu Bị biểu lộ bình tĩnh lắc đầu nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ chính là vì đại hán phép tắc châu không dùng, việc này mà ta quản nhất định phải. Trương Tể giận quá thành cười, lạnh giọng nói ra, tốt, rất tốt. Bản tướng ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì quản. Các minh đệ, Lưu Bị quấy nhiễu bản tướng quân chấp hành tướng quốc quân lệnh, đem hắn bắt lại cho ta. Nặng. Vậy ở một bên Tây Lương binh nhao nhao rút ra yêu đao, liền muốn tiến lên đuổi bắt ba người. Lưu Quan Trương Tam huynh đệ đối với loại chiến trận này không sợ chút nào, Trương Phi ngược lại lộ ra một mặt vẻ hưng phấn. Quan Vũ vậy mắt vượng hơi mở, nắm chặt trong tay thanh long hiển nguyệt đao, tùy thời chuẩn bị chém giết. Chấm đã. Trương Tể vừa mới hạ lệnh, liền bị cháu hắn Trương Tú mở miệng quát bảo ngưng lại. Trương Tể phi thường bất mãn xem chất tử một chút. Trương Tú chuyện gì xảy ra, không giúp mình cái này thân thúc thúc tiến lên bắt người, ngược lại muốn giúp ngoại nhân nói sao? Trương Tú lặng lẽ đối thúc phụ Trương Tể Dị Thái nói, thúc phụ, Lưu Bị tuy rằng không đủ gây sợ, nhưng là phía sau hắn quan Trương nhị tướng, thực lực xa tại chất nhì phía trên. Chúng ta những người này căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trương Tể kinh nghi nói, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, đối phó không hai người bọn họ. Trương Tú gật đầu nói, quan Trương nhị tướng, vạn nhân thì vậy. Nhân số tại trước mặt bọn hắn căn bản không có ý nghĩa. Trương Tể biết mình đứa cháu này là người thành thật, sẽ không lừa gạt mình. Theo hắn nói, nếu là động thủ ăn thiệt thòi còn là mình. Trương Tể sở dĩ có thể sống tới ngày nay, dựa vào không phải tự thân dũng vũ hơn người, mà là thức thời. Tuy nhiên không nỡ Cam Ngọc mà cái này Bạch Ngọc mỹ nhân, nhưng hắn càng bỏ không muốn chính mình mà nhỏ. Hắn nhưng không dám hứa chắc động thủ Trương Phi có thể hay không thủ hạ Lưu Tỉnh. Vạn nhất đúng như Trương Phi nói, nhất mâu đem chính mình đâm chết, chính mình cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đến. Trương Tể ho nhẹ một tiếng, nói ra, vừa mới cháu ta Trương Tú khuyên ta không muốn cùng ba vị khó xử. Ta niệm tại chúng ta là quan đồng liêu phân thượng, hôm nay liền không so đo với các ngươi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Các huynh đệ, rút lui. Giải thích dẫn bọn này Tây Lương binh rút khỏi phủ Dung Cát, hướng khác địa phương cướp bóc đến. Cam Ngọc mà một đôi mắt đẹp nhìn xem Lưu Bị, phát ra liên tục dị sắc. Nàng tiến lên cùng Lưu Bị chào nói, tiểu nữ tử Cam Ngọc, đa tạ tướng quân che chở tri ân. Lưu Bị vậy là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như vậy nữ tử. Hắn cũng là nam nhân bình thường, há có không động tâm đạo lý. Lưu Bị trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt tâm tình, muốn đem nữ tử này chiếm làm của riêng. Nhưng là hắn còn không thể trắng trợn cắt đoạn, nếu không cùng vừa mới Trương Tể hành vi lại có gì ý. Lưu Bị hơi suy nghĩ một chút, đối Cam Ngọc mà đáp lên nói, bị bất quá là may mắn gặp dịp, cô nương không cần phải nói tạ. Chỉ là hiện tại Lạc Dương thành bên trong rối loạn, giống như cô nương dạng này giai nhân tuyệt sắc, chỉ sợ dễ dàng nhận kẻ xấu ngấp nghé. Lưu Bị nguyện cùng cô nương cùng nhau đi tới Trường An, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, không biết cô nương ý như thế nào. Lưu Bị nói chuyện ngược lại cũng không phải nói chuyện giật gân. Lấy Cam Ngọc mà dung mạo, coi như hôm nay không có bị Trương Tể bắt đến, tiến về Trường An trên đường vậy khó tránh khỏi bị còn lại Tây Lương binh lính càn quấy rối. Có Lưu Bị dạng này thanh niên tướng quân hộ tống, liền sẽ an toàn nhiều. Cam Ngọc mà vốn là đối Lưu Bị có hảo cảm, vậy không giả mồm, như thế, Ngọc Nhi liền đa tạ tướng quân. Lưu Bị trong lòng vui mừng, Cam Ngọc mà nguyện ý cùng tự mình đi, vậy liền chứng minh nàng đối với mình có ý. Trương Phi thì không tim không phổi cười ha ha nói, ha ha ha, đại ca rốt cục cho ta lão Trương tìm chị dâu. Cam Ngọc mà nghe Trương Phi lời nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng không có nói lời phản đối. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ vị thanh niên này tướng quân xem ra còn chưa kết thân, chẳng lẽ mình về sau có hy vọng trở thành hắn chính thất? Trong lòng thế, giống như nàng như vậy nữ tử lẽ ra không nên có quá nhiều hy vọng xa vời. Chỉ là Lưu Bị xuất hiện, lại để Cam Ngọc mà đối tương lai mình sinh ra một tia ảo tưởng. Một ngày sau, Lạc Dương bách tính đã chỉnh bị xong. Tại đồng trác Tây Lương quân thu bạo xua đổi dưới, bắt đầu hướng Trường An phương hướng tiến lên. Tây Lương quân tại dọc theo đường tùy ý lăng nhục sát hại bách tính, khóc nỉ non thanh âm, chấn động thiên địa. Trương Phi trong lòng thống khổ không chịu nổi, hắn có thể giết đến trước mắt khi nhục bách tính Tây Lương Minh, lại giết không ngàn ngàn vạn vạn Tây Lương Minh. Hắn không hiểu đối Lưu Bị hỏi, đại ca, đây chính là giúp đỡ hắn thất đại giới sao? Lưu Bị trầm mặc không nói, hắn vậy không nghĩ tới lần này rời đô sẽ cho Lạc Dương bách tính mang lại như thế đại tai nạn. Thật lâu, Lưu Bị mở miệng nói, tam đệ, ngươi tin tưởng đại ca. Một ngày nào đó, đại ca sẽ để cho đại hán bách tính an cư lạc nghiệp, mỗi cá nhân cũng vượt qua khoái lạc sinh hoạt. Trước mắt khó khăn, đều là tạm thời. Ngồi trong xe ngựa Cam Ngọc mà vậy mở miệng đối Trương Phi khuyên nhủ, Dực Đức tướng quân, ta tin tưởng ngươi cùng Lưu đại ca lý tưởng nhất định sẽ thực hiện. Trương Phi gật gật đầu, tâm tình tốt một chút, tiếp tục dẫn theo Trượng Bát Xà Mâu đến trường trị khi nhục bách tính Tây Lương quân. Cam Ngọc mà phi thường khéo hiểu lòng người đối Lưu Bị nói ra, Lưu đại ca, ta biết ngươi là yêu dân như con tốt tướng quân. Nhìn xem ven đường từng chồng bạch cốt, trong lòng ngươi nhất định rất khó qua đi. Chương 332, Túy Tiên lâu bên trên, giống như hôm qua. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Lưu Bị mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, chợt kiên định nói, bị tuy rằng chỗ sâu hắc ám, lại vẫn tâm hướng quang minh. Ai đúng ai sai, tự có sự quan đến bình luận. Hắn lại tiếp tục đối Cam Ngọc mà hỏi, Ngọc Nhi cô đường, xem ngươi lời nói cử chỉ hẳn là tiểu thư khuê các, làm sao lại lưu lạc đến phủ Dung Các đâu? Cam Ngọc mà nghe vậy sắc mặt nhất ảm, có chút sầu nào nói ra, tiểu nữ tử tên thật Cam Mai, xuất thân bái quốc thư hương môn đệ, chỉ vì gia phụ năm đó đắc tội còn lại, dùng cho chúng ta cả nhà hạ ngục. Tiểu nữ tử bởi vì có chút tư sắc, liền bị bán cho phủ Dung Các bên trong, học tập ca múa đàn hát, lấy nghệ danh vì Ngọc Nhi. Nếu không phải Mông tướng quân cứu giúp, ta lại muốn bị cái kia Tây Lương ác đồ bắt đến. Trong luận thế, chúng ta nữ tử bất quá như lục bình, làm gì đến làm gì tử cũng thân bất do kỷ. Lưu Bị nghe Cam Ngọc mà thân thế, không khỏi sinh lòng chịu mến. Ngọc Nhi cô nương yên tâm, sau này Lưu Bị chắc chắn hộ đến ngươi chu toàn, không tiếp tục để ngươi thụ cái kia khốn cùng Lưu Ly nỗi khổ. Viên Thuật chờ bắt lộ chư hầu hành quân đến Lạc Dương thời điểm, cả Lạc Dương thành đã bị đồng trác tẩy sạch không còn. Thành môn mở lấy, nhưng không có một binh một tốt chấn giữ, nâng mục đích nhìn đến khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng. Như vậy thành trì lớn tại điều hiệu trong gió, lộ ra cô đơn không chịu nổi. Viên Thuật có chút kỳ quái, tại hắn trong ấn tượng, đồng trác rời đi Lạc Dương thời điểm giống như là một thanh hỏa tướng Lạc Dương đốt. Khó nói lần này đồng tặc lương tâm phát hiện, không muốn đốt Lạc Dương. Hay là bởi vì đi được quá qua vội vàng, đến không kịp đốt cháy thành trì. Viên Thuật không được biết, nhưng là hắn biết rõ, đồng trác không có phóng hỏa đốt thành nhất định cùng hắn có quan hệ. Là hắn gây nên hiệu ứng hồ điệp, giống như Lưu Bị ném đồng trác đồng dạng. Tào Tháo nhìn qua rách nát Lạc Dương thành, thở dài, nghĩ không ra ta đại hán hoàng đô vậy mà suy bại đến tận đây. Đồng tặc, chân quốc đại tặc vậy. Công lộ huynh, chúng ta vào thành chỉnh đốn đi. Chờ bản sơ bọn họ đến đây, lại thương nghị tiến quân truy kích đồng tặc. Viên Thuật gật gật đầu, Lạc Dương thành gần trong gang tấc, chỉ cần hắn tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, chủ tuyến nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Hiện tại Viên Thiệu người minh chủ này không tại, còn lại chư hầu đều là lấy quan chức tối cao viên thuật vi tôn. Viên thuật mở miệng đối các chư hầu nói ra, chư vị, theo ta tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Liên tại các chư hầu muốn vào thành thời điểm, khí chí tài lên tiếng nói, chủ công chấm đã. Viên thuật có chút không hiểu, tiên sinh, làm sao? Chủ công, đồng tặc tuy nhiên bỏ thành mà đến, nhưng là không thể cam đoan hắn tại thành bên trong không có bố trí. Chủ công nhưng trước phái quân đội tiến vào cẩn thận điều tra, tìm một chút nội thành tình huống, vừa mới tốt vào thành. Với lại vào thành lúc nhất định phải lưu đại quân ở ngoài thành đóng quân, tùy thời ứng đối bất chợt tới phát tình huống. Viên thuật gật gật đầu, khí chí tài phương án có chút ổn thỏa. Hắn cũng cảm thấy thành này bên trong có chút kỳ quặc, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Viên thuật phái ra ám bộ cùng dưới trướng tinh binh vào thành cẩn thận điều tra. Chủ công, nội thành không có phát hiện tình huống dị thường. Thành bên trong không có ai, đã không có bách tính cùng động trác Tây Lương Minh. Bẩm báo chủ công, thành bên trong không có phát hiện địch quân. Một lúc lâu sau, viên thuật phái ra dò xét Lạc Dương các tướng sĩ lần lượt trở về. Đã thành bên trong không có gặp nguy hiểm, viên thuật hạ lệnh, Cao Sủng, Đồng Phong, Hoàng Tự, Điển Vi, các ngươi bốn người theo ta vào thành. Hán Thăng, ngươi dẫn dắt còn lại chư tướng ở bên ngoài hạ trại, tùy thời ứng đối bất chợt tới phát tình huống. Sở Hữu tướng quân cùng kêu lên đáp, nặc. Công tử, cũng cho ta tùy ngươi vào thành đi. Mặc viên thuật thân vệ chế phục Trương Ninh nhẹ giọng đối viên thuật nói ra. Viên thuật nhíu mày, nội thành có lẽ sẽ có nguy hiểm, Ninh Nhi tại trong doanh chờ liền tốt. Trương Ninh kiên định nhìn xem viên thuật nói, nếu là có nguy hiểm, ta càng hẳn là làm bạn tại công tử bên cạnh. Viên thuật nhìn xem Trương Ninh nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, đáp, tốt ta, vậy ngươi liền theo sát ở bên cạnh ta, không thể chạy loạn. Trương Ninh vui vẻ nói, công tử yên tâm, ta khẳng định ở bên người ngươi nửa bước không cách. Thí Chí Tài cũng tới trước cười nói, chủ công, rất lâu không có về Lạc Dương, chúng cũng muốn vào xem. Cũng tốt, cái kia Chí Tài liền theo ta vào thành đi. Để Văn Hòa cùng Nguyên Trực tại trong doanh phụ trợ Hán Thăng liền tốt. Các lộ chư hầu vậy cùng viên thuật một dạng, chỉ đem một bộ phận thân vệ vào thành, đem đại bộ phận quân mã hạ trại ở ngoài thành. Nội thành tình huống quả nhiên cùng ám bộ dò xét một dạng, bách tính cùng Tây Lương quân đều đã rút đi. Duy nhất lưu lại chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi. Lạc Dương bách tính thi thể tại đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được. Bị lược đoạt không còn cửa hàng, bị Tây Lương quân đập phá khu dân cư càng là nhiều vô số kể. Đây hết thể cũng tại ý mắng tỏ rõ lấy Tây Lương quân từng đống hành vi phạm tội. Liền ngay cả viên thuật thần uy hầu phủ, vậy lọt vào nghiêm trọng phá hư. Đóng chặt đại môn bị bạo lực phá vỡ, trong phủ phàm là có thể lấy đi đồ vật toàn bộ bị tẩy sạch không còn. Liền ngay cả chính đường bên trong bạch ngọc gạch cũng bị đào sạch sẽ. Viên thuật trong lòng không khỏi cảm thán, cái này chút Tây Lương binh cướp bóc năng lực so với châu chấu cũng kém không nhiều. Bất quá tốt tại hầu phủ giàn khung vẫn còn, đem các tướng sĩ giàn xếp ở bên trong so bên đường hạ trại mạnh hơn. Thu xếp tốt dưới trướng các tướng sĩ, viên thuật một thân một mình đi đến trong thành Lạc Dương. Lạc Dương thành là hắn sinh hoạt hơn 10 năm địa phương. Nơi này một ngọn cây quặng cỏ viên thuật cũng hết sức quen thuộc. Nhìn xem không có một hai đường đi, viên thuật trong lòng hết sức thương cảm. Công lộ huynh, có phải hay không nhìn xem chúng ta thở nhỏ sinh hoạt Lạc Dương biến thành hôm nay dạng này, có chút khó quá a. Viên thuật không cần quay đầu lại, nghe thanh âm liền biết là Tào Tháo. Hắn nhẹ giọng đối Tào Tháo nói ra, nguyên lai ngươi vậy giống như ta, không nỡ Lạc Dương. Tào Tháo vậy một mặt nhớ lại chi sắc, thở dài, trong thành Lạc Dương có quá nhiều nhớ lại. Viên thuật vỗ vỗ Tào Tháo bả vai, cười nói, nhớ kỹ ngươi vừa mới làm quan không lâu thời điểm, ta liền tại thành bên trong Túy Tiên lâu yến ngươi một trận. Hôm nay không ngại lại đến uống một phen. Tào Tháo ngạc nhiên nói, hiện tại Túy Tiên lâu hẳn không có người đi. Không quan hệ, trở lại chỗ cũ, thịt rượu giao cho ta đến xử lý liền tốt. Phố thương nghiệp vậy tại trung tâm thành phố, cách hai người vị trí cũng không xa. Hai người đi bộ tiến về, ven đường nhìn thấy phồn hoa phố thương nghiệp đã sớm bị triệt để đập nát, lại không ngày xưa phong quang. Leo lên không có một hai Túy Tiên lâu, Tào Tháo cùng Viên Thuật hai người ngồi đối diện nhau. Vẫn là quen thuộc sân thượng, chỉ bất quá trong phòng trang trí đã sớm bị người đập nát, lộ ra 10 phần rách nát. Viên Thuật trong quân vật tư phong phú, hảo tiểu thức ăn ngon cũng không thiếu. Hai người liền tại cái này không hài hòa tràng cảnh bên trong đối ẩm. Tào Tháo sau khi được một hớp rượu, nói ra, công lộ huynh, thao quả thực là không nghĩ tới, giờ này ngày này chúng ta có thể như vậy tại Túy Tiên lâu bên trong đối ẩm. Viên Thuật vậy cảm khái nói ra, Lạc Dương thành hiện tại đã cùng phế tích không khác, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng tại Túy Tiên lâu bên trong uống rượu. Hai người nhớ lại tuổi nhỏ qua lại, cái kia lúc Linh Đế lưu hành vẫn là Túy Tiên lâu đại cổ đông. Viên Thuật làm Lạc Dương thành bên trong thủ tịch hoặc cố, vô số lần tại Túy Tiên lâu bên trong hào ném tiền tài. Lâu trên này đã từng sẽ quá nhiều thiếu cố nhân. Lên cao mà trông, lãng tận Lạc Dương phong quang. Bây giờ nghĩ đến, vậy mà giống như hôm qua. Chương 333, Thiên mệnh chí bảo, Ngọc tỷ truyền quốc. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Viên Thuật cùng Tào Tháo tại Túy Tiên lâu bên trên chuyện trò, uống đến trạng vạng tối vừa mới tàn đến. Nếu là tại Thái Bình lúc, hai người uống như vậy rượu nhất định sẽ uống say mềm. Nhưng là lần này không biết vì sao, bọn họ cũng rất thanh tỉnh. Có thể là Lạc Dương thành bên trong có thể để cho hai người say rượu đồ vật đã biến mất không thấy gì nữa đi. Viên Thuật trở lại Thần Uy hầu phủ về sau, tràn trọc ngủ không được. Hắn luôn cảm giác từ nơi sâu xa có một dạng bảo vật đang triệu hoán lấy chính mình. Viên Thuật đứng dậy, đem mấy cái tâm phúc gọi tới nói, các ngươi theo ta đi một chuyến hoàng cung, ta luôn cảm thấy trong cung có một quả thuộc về ta cơ duyên. Đồng Phong, Hoàng Tự, Mặt Tướng Tại, hai người các ngươi mang binh theo ta tiến cung lục soát. Nặng, Cao Sủng, Điện Vi, Mặt Tướng Tại, các ngươi mang binh đem hoàng cung bao bọc vây quanh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Kẻ trái lệnh giết không tha. Cần tuân chủ công chi mệnh. Đêm dài lúc, theo Viên Thuật vào thành chư hầu phần lớn đều đã nằm ngủ. Trải qua mấy lần ác chiến, lại thêm hành quân đốc, mặc kệ là chư hầu vẫn là các tướng sĩ đều đã mỏi mệt không được. Viên Thuật quân đội tại thành bên trong ý mắng hành quân, không có chút nào gây nên cái này chút ngủ say người chú ý. Lạc Dương thành hoàng cung giờ phút này cũng tàn tật phá không chịu nổi, khắp nơi đều là bị đánh nện vết tích. Các tướng sĩ tại Đồng Phong cùng hoàng tự chỉ huy dưới, đối trong cung tiến hành nghiêm mật lục soát. Một lúc lâu sau, một tên ám bộ tinh anh đối Viên Thuật bẩm báo nói, "Chủ công, điện nam có ngũ sắc hào quang bắt nguồn từ trong giếng." Viên Thuật bên người Hí Chí Tài phủ phiến cười nói, "Chủ công, này hẳn là như lời ngươi nói bảo vật." Viên Thuật thầm than vật này hẳn là ngọc tỷ chuyên quốc. Ở kiếp trước thời điểm, hắn đã cảm thấy bảo vật này cùng Viên Thuật là có chút duyên phận. Viên Thuật đối dưới trướng ám bộ nói ra, "Nhanh, đem trong giếng chi vật vớt đi lên." Chỉ chốc lát, một cái nữ thi bị ám bộ thành viên từ trong giếng vớt đi lên. Doa đến Trương Ninh nắm lấy Viên Thuật cánh tay không dám động. Viên Thuật đối Trương Ninh cười nói, "Ninh Nhi, ta nhớ được ngươi còn có huấn luyện quỷ tốt bản sự. Cứ như vậy một bộ nữ thi, có cái gì tốt sợ?" Trương Ninh nghe vậy buông ra Viên Thuật cánh tay, lườm hắn một cái hừ nhẹ nói, "Hừ, không có chút nào hiểu nữ hài tâm tư. Cố này nữ thi rõ ràng dưới đáy giếng thật lâu, nhưng thần kỳ là nàng thi thể cũng không hư thối. Xem nữ thi này ăn diện, hẳn là cung bên trong địa vị tương đối cao cung nữ. Nàng thân mang cung nữ phục sức, dưới cổ mặt có một cái cẩm nang." Ám bộ tiến lên đem cẩm nang gỡ xuống, bên trong là một cái màu đỏ thắm hộp nhỏ, dùng kim khóa chặt, hộp nhỏ tản ra hơi sáng quang. Đem kim tỏa mở ra sau khi, trong hộp rõ ràng là Viên Thuật suy nghĩ ngọc tỷ chuyên quốc. Ngọc tỷ phương viên bốn tấc có thừa, năm đầu sinh động như thật giao long chiếm cứ trên đó. Tại ngọc tỷ phía dưới có một chỗ khuyết giác, bị người dùng hoàng kim khảm nạm bù đắp. Ngọc tỷ phía dưới dùng chữ triện khắc lấy thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương. Viên Thuật đem ngọc tỷ trong tay thưởng thức, cảm giác bảo vật này cùng tâm thần mình tương liên, quả thực để hắn yêu thích không buông tay. "Chí Tài, ngươi có biết bảo vật này là lai lịch ra sao?" Hí Chí Tài đong đưa quạt giấy cười nói, "Chúc mừng chủ công, đây là thiên mệnh chi bảo, ngọc tỷ chuyên quốc." Tục truyền nghe điêu khắc này tỷ bảo ngọc, chính là năm đó Tần Vương dùng 15 tòa thành trì mong mà không được hòa thị bích. Về sau Tần nuốt lục quốc, này ngọc rơi vào Thủy Hoàng đế chi thủ. Thủy Hoàng đế lệnh lương công tạo hình vị tỷ, Lý Tư tự mình triện bát tự tại trên đó. Từ đó truyền thừa đến nay, cho đến thập thường thị chi loạn lúc tung tích không rõ, không nghĩ tới vậy mà tại giếng này bên trong. Đồng Phong nghe vậy mừng lớn nói, "Hôm nay chủ công đạt được này chí bảo, chứng minh chủ công có vị trèo lên cựu ngũ chi phần." Hoàng tự vậy cao hứng nói ra, "Bảo vật này chính là thiên bẩm, chủ công quả thật tiên mệnh chi tử vậy." Một bên Trương Linh trên mặt vậy che giấu không nổi vui mừng. Viên Thuật nếu là thật làm hoàng đế, nàng chẳng phải là cũng có thể làm phi tử. Viên Thuật nhìn vẻ mặt hưng phấn mấy cái tâm phúc, cảm giác liền rất không hợp thói thường. Nói xong đại hán trung thần đâu? Thấy thế nào cái này mấy cái cá nhân biểu hiện, bổn công tử cũng so với bọn hắn càng trung thành với đại hán. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên mệnh chí bảo ngọc tỷ chuyên quốc. Túc chủ kỹ năng ngụy đế giác tỉnh. Kỹ năng ngụy đế đã giác tỉnh, thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị quân. Túc chủ dù chưa sinh tại hoàng gia, lại có hoàng đế mệnh cách, đồn rằng ngụy đế. Túc chủ thiên tử chi khí gia tăng 10 điểm, xương đế lúc nhận nội bộ lực cản giảm mất 90%. Tại túc chủ xương vương lúc, này kỹ năng có thể thăng cấp. Viên Thuật thầm than nguyên lai ngụy đế là ý tứ này, cái này thật đúng là không phải phụ diện kỹ năng. Khó trách trong lịch sử Viên Thuật xương đế thời điểm dưới trướng chỉ có một cái diêm tượng phản đối, xem ra cũng là kỹ năng này phát huy một chút tác dụng. Ngụy đế trừ cung cấp cho mình 10 điểm thiên tử khí bên ngoài, còn có một chút ngoài định mức chỗ tốt, lại còn có thể thăng cấp. Đối với thăng cấp về sau kỹ năng, Viên Thuật rất là chờ mong. Kỹ năng này sau khi giác tỉnh, Viên Thuật sở hữu kỹ năng liền toàn bộ ở vào giác tỉnh trạng thái. Lạc Dương bên ngoài, một tòa không biết tên trên đỉnh núi. Hồ Chiêu cùng đệ tử Tư Ma Ý ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Lạc Dương thành toàn cảnh. Hồ Chiêu ngửa xem thiên văn, gặp Tham Lang tinh khí vận đại thịnh. Cùng lúc trong thành Lạc Dương, vậy có đế khí lộ ra tại trong hoàng cung. Hắn mỉm cười, nói ra, xem ra vị này loạn thế Tham Lang đã được đến cái kia bảo vật. Chúng ta nhiều ngày như vậy bố trí cuối cùng không có uổng phí. Hoàng thành mất cái này chí bảo bảo hộ, đại trận có thể mở ra. Nói xong, Hồ Chiêu đem hắc sắc thẻ che lấy ra, lấy hỏa phần chi. Thiêu đốt hắc sắc thẻ che vậy mà bay tới giữa không trung, dần dần bị hỏa quang thôn phệ. Viên Thuật đám người chính tại Lạc Dương thành bên trong nghiên cứu ngọc tỷ diệu dụng, đột nhiên cảm giác dưới chân khắp nơi một trận run rẩy, phảng phất đến chỗ này chấn động đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Mấy người cũng phi thường kinh ngạc. Ký Chí Tài cười khổ lẩm bẩm, quả nhiên đến. Tại đại địa rung động bên trong, Lạc Dương thành đông, nam, tây, bắc, bên trong, năm cái phương vị có cự đại hắc sắc hỏa trụ phóng lên tận trời. Hỏa trụ độ cao đạt tới hơn 10 trượng, hết sức kinh người. Từ Lạc Dương các ngóc ngách đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái này mấy cái trùng thiên hắc sắc hỏa trụ. Ngọn lửa màu đen này không gì không thiêu cháy, thiêu đốt tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lan tràn đến Lạc Dương thành bên trong các ngóc ngách. Trong nháy mắt cả Lạc Dương thành liền lâm vào một cái biển lửa bên trong. Thành bên trong đóng quân các lộ chư hầu cũng đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn qua bốn phía thiêu đốt ngọn lửa màu đen một mặt mở bức. Làm cái gì? Thứ này là hỏa. Hỏa hoạn rồi. Nhanh cứu hỏa a. Các binh sĩ sớm đã loạn cả một đoàn, bọn họ thực tại không biết cái này đại hỏa là ai để. Trước khi vào thành rõ ràng kiểm tra qua, Lạc Dương thành bên trong đã không có địch nhân a. Viên Thuật vị trí hoàng cung cũng bị hắc viêm vây quanh. Liệt hỏa cùng sóng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào bọn họ giác quan. Viên Thuật vẫn tương đối tỉnh táo, hắn hạ lệnh, nhanh tại trong giếng lấy nước dập lửa, thanh ra một con đường đến. Thừa dịp đại hỏa bốc cháy lên trước đó, chúng ta muốn xông ra Lạc Dương thành. Lớn như vậy hỏa thế, muốn triệt để dập tắt đã không có khả năng. Lạc Dương thành bị liệt diễm thôn vệ đã thành kết cục đã định. Dưới trướng các tướng sĩ đạt được Viên Thuật mệnh lệnh, nhao nhao lấy nước đến dập tắt lửa hỏa diễm. Chương 334, trùng thiên hắc viêm, thiên hỏa diệt thần. Tam quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Vâng. Làm các tướng sĩ lấy nước tới tại hắc viêm bên trên thời điểm, hỏa thế chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại thiêu đốt vượng hơn. Cái này, đây là lửa gì? Tới bất diệt hắc viêm quả thực chấn kinh Viên Thuật dưới trướng các tướng sĩ. Đây cũng không phải là phàm hỏa. Viên Thuật đem cảnh tượng trước mắt nhìn ở trong mắt, lập tức liền minh bạch chính mình khả năng bị tu đạo chi sĩ an toán. Thuật ra, chỉ có đạo pháp có thể đối kháng đạo pháp. Loại sự tình này, vẫn là giao cho Tả Từ đến giải quyết đi. Viên Thuật muốn lấy ra linh phù triệu hoán Tả Tử, đột nhiên phát hiện trên người mình vậy mà không có linh phù. Linh phù đâu? Viên Thuật đơn giản phát điên, như thế thời điểm then chốt triệu hoán Tả Tử linh phù làm sao không mang lấy? Không thể triệu hoán Tả Tử, Viên Thuật cảm giác lần này thật có chút nguy hiểm. Sóng nhiệt càng ngày càng tới gần đám người. Thật sự nếu không giải quyết cái này chút hắc viêm, như vậy tất cả mọi người sẽ táng thân biển lửa. Hệ thống, nhanh nghĩ một chút biện pháp giúp bạn túc chủ đem lửa dập tắt. Tả Tử là không trông cậy được vào, Viên Thuật hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Keng. Thiên Hỏa Diệt Thần trận là nhân vật chính hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ khảo nghiệm bên trong, túc chủ tự hành giải quyết. Nếu như thành công phá trận, sẽ đề cao nhiệm vụ độ hoàn thành, hệ thống sẽ có khen thưởng thêm a. Viên Thuật nghe nhất thời tức sạm mặt lại. Hệ thống đại gia ngươi, bản túc chủ đều muốn bị đại hỏa thiêu chết, muốn thưởng còn có cái gì dùng? Chó hệ thống thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, thật sự là quá hô cha. Viên Thuật hiện tại cũng biết tiến vào lạc dương thời điểm, vì cái gì hệ thống không có nhắc nhở chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Nguyên lai hắn bây giờ căn bản không có đánh tan đồng trác, tương phản chính mình còn tiến vào đồng trác trong cả bẫy. Trong lúc nhất thời, Viên Thuật lại có chút không biết như thế nào cho phải. Ký Chí Tài lại một mặt tự tin đi lên phía trước, đối Viên Thuật cười nói, chủ công chớ buồn, phương pháp pha trận đã tại hí mộ trong lòng. Liên ở đây lúc, hệ thống đối Viên Thuật nhắc nhở nói, keng. Ký Chí Tài ẩn tàng kỹ năng thiên đố phát động, chỉ số trí lực gia tăng 5 điểm. Ký Chí Tài trước mắt chỉ số trí lực 106. Kỹ năng thiên đố, đã rất đỉnh, khí trung chính là thiên đố người, trời sinh chết sớm. Thiên đố người tại đại nạn đến trước đó, nhưng hao hết toàn bộ tinh khí thần thi triển một lần nhu kế. Nhu kế này có thể chịu được phá địch quân hết thể âm nhu hoặc trận pháp. Bố cục kế sách, không có không cho phép. Thiên đố kỹ năng phát động về sau, thi thuật giả mất đến toàn bộ tinh khí thần, trong vòng 3 ngày chết trẻ. Không nghĩ tới Hy Chí Tài đã vậy còn quá cương, dùng sinh mệnh đến đổi phá trận kế sách. Viên Thuật phi thường thương cảm nhìn xem Hy Chí Tài nói ra, tiên sinh, ngươi đây cũng là tội gì à? Hy Chí Tài sắc mặt luôn luôn tái nhợt, giờ phút này lại hồng quang đầy mặt. Hắn mỉm cười đối Viên Thuật chắp tay nói, trung thụ chủ chi ngộ, hơn 10 năm quân thần hiểu nhau, đời này là đủ. Không đợi Viên Thuật mở miệng, Hy Chí Tài tiếp tục nói, ngọn lửa màu đen này không phải là phàm hỏa, chính là tinh thông đạo pháp người bố trí xuống mắt trận. Trận này tên là Thiên Hỏa Diệt Thần trận. Nếu muốn bố trí xuống trận này, cần 10 vạn oan hồn hiến tế. Tại Lạc Dương thành bên trong oan giết 10 vạn chi chúng, có thể thấy được bố trận người tuyệt đối là tâm tư ác độc người. Bất quá trận này cũng không phải khó giải, nếu muốn để hắc viêm giấy lên, cần tại trong trận nhãn bố trí đạo binh. Chỉ cần đem trong trận nhãn đạo binh hủy đến, cái này ác trận coi như phá. Viên Thuật cũng biết bây giờ không phải giả mồm thời điểm, liền hỏi, mắt trận ở nơi nào? Liên tại cái kia năm đầu hỏa trụ phía dưới. Phương pháp phá trận mặc dù đã minh, nhưng là nhìn lấy trước mắt cháy hừng hực hắc viêm, Viên Thuật cùng dưới trướng các tướng sĩ thậm chí ngay cả hoàng cung cũng đột phá không ra đến. Mọi người ở đây bị hắc viêm ngăn lại thời điểm, mấy đạo lam sắc phù lục trên không trung nổ tung. Mỗi phù lục nổ tung về sau đều sẽ có tản ra nhàn nhạt lam quang dòng nước gầm ầm xuống tới, trong nháy mắt rọi tắt trước mắt hắc viêm. Trương Linh sắc mặt tái nhợt đối Viên Thuật nói ra, "Công tử, ta có thể thời gian ngắn chỉ hoãn cái này hắc viêm hỏa thế, nhưng là tiếp tục không quá lâu." Viên Thuật gặp Trương Linh có biện pháp ngăn chặn hắc viêm, kinh hỉ dị thường. Chỉ muốn xông ra hoàng cung liền có biện pháp hủy đến đạo binh. "Linh Nhi, vất vả ngươi." Trương Linh sắc mặt thật không tốt, Viên Thuật biết rõ loại đạo thuật này đối Trương Linh thương tổn rất lớn, nhưng là hiện tại vậy không có biện pháp nào khác, nếu như không dựa vào Trương Linh đem hắc viêm bức lui, tất cả mọi người sẽ táng thân trong biển lửa. Đám người đi sát đằng sau tại Trương Linh sau lưng, tại nàng lam sắc phủ lục dưới, thành công xông ra hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung vậy tràn ngập hắc sắc liệt diễm, nhưng là tốt xấu có đường có thể đi. Viên Thuật biểu lộ ngưng trọng đối Hy Chí Tài nói ra, "Quân sư, phá đến cái này Thiên Hỏa Diệt Thần trận trọng trách liền giao cho ngươi. Từ giờ trở đi, bao quát ta ở bên trong sở hữu tướng sĩ nghe ngươi điều khiển." Hy Chí Tài vậy không chút tử, hắn tiến lên cất cao giọng nói, bây giờ tình thế nguy cơ, trung liền thụ chủ chi mệnh hành xử quân lệnh. Hoàng tự biểu lộ không có chút rung động nào, chắp tay nói, mặt tướng tại. Đông Vương mắt trận liền tại Lạc Dương Đông môn chỗ, ngươi lần theo hỏa trụ tiến về, phá đến trong trận đạo binh. Nặng. Đồng Phong. Bình thường luôn luôn kiệt ngạo Đồng Phong bây giờ vậy nghiêm túc chắp tay nói, mặt tướng tại. Ngươi đến phía tây chỗ cửa thành, phá đến phía tây mắt trận. Tuân lệnh. Cao Sủng cầm trong tay Long Đảm Ly Tuyền Thương, xúc động bước ra khỏi hàng nói, mặt tướng tại. Ngươi đến hủy đi phía nam trong trận nhãn đạo binh. Nặng. Điển Vi tiến lên một bước, nhếch miệng đáp, quân sư, ta lão điển ở đây. Ngươi đến thành bắc, hủy đến cánh bắc mắt trận. Quân sư yên tâm đi, giao cho ta lão điển liền tốt. Chúng tướng đều là lĩnh mệnh mà đến, Hy Chí Tài tiến lên trân trọng đối Viên Thuật hành lễ nói, chủ công, trung gian mắt trận là phá trận quan trọng, cũng là nguy hiểm nhất một chỗ mắt trận. Chúng đem nguy hiểm nhất nhiệm vụ lưu cho chủ công sẽ không trách ta chứ. Viên Thuật bây giờ cũng không có tùy thân mang theo Thiên Long phá thành kích, chỉ có Thái A kiếm tại thân. Hắn rút ra bảo kiếm tùy thân, phóng khoáng cười nói, tiên sinh quả nhiên biết rõ ta, trong lúc này mắt trận, phải nên ta tự mình tiến về phá đi. Hy Chí Tài trong mắt tránh qua một tia khâm phục, đối Viên Thuật cười nói, chủ công quả nhiên như ta suy nghĩ. Chúng vậy nguyện ý theo chủ công trước đến phá trận. Viên Thuật mang theo lên Hy Chí Tài tay, chân thành tha thiết nói ra, người ta quân thần một lòng, sinh tử không đổi. Trương Linh vậy kiên định đứng tại Viên Thuật bên cạnh nói, ta vậy nguyện cùng công tử đồng sinh cộng tử. Trong thành Lạc Dương liệt diễm phần thiên, ngoài thành đóng quân các tướng sĩ vậy toàn bộ bị bừng tỉnh. Nhìn qua trùng thiên hắc sắc hỏa trụ, các lộ chư hầu dưới trướng các tướng sĩ loạn cả một đoàn. Bọn họ chủ công bây giờ cũng trong thành a. Nhanh nghĩ biện pháp cứu hỏa. Phụ trách trấn thủ doanh trại các tướng quân đội vàng xuất quân lấy nước, muốn dập tắt lửa thành bên trong đại hỏa. Thế nhưng là bọn họ mang tới nước không những đối với hắc viêm kia không hề có tác dụng, ngược lại trợ chướng hỏa thế. Viên Thuật lưu ở ngoài thành mưu sĩ manh tướng nhóm vậy phái quân cứu hỏa. Chung một vòng nước sau, cổ hủ liền ngăn lại các tướng sĩ hành vi. Không thể lại nhường, thành bên trong hắc viêm căn bản vốn không sợ nước. Nguyên Trực, ngươi có biết cái này Hắc Viêm là vật gì? Từ Thứ cau mày, hắn vừa mới ngửa xem thiên tượng, phát hiện Tham Lang tinh ảm đạm vô quang. Đây là hắn đi theo viên thuật đến nay chưa hề có qua hiện tượng. Chương 335, Nhạc Phi giận dữ mắng mỏ Viên Bản Sơ, Triệu Vân từ biệt công tôn toàn. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Chủ công có nguy cơ chí mạng. Từ Thứ tại Thủy Kính Trang cầu học lúc, cảm thấy hứng thú nhất liền là trận pháp. Lúc đó Thủy Kính tiên sinh có một bản kỳ trận bí giải, ghi lại thế gian thần bí nhất cũng là hung hiểm nhất trận pháp. Cái này trùng thiên hắc viêm, hẳn là Quỷ Cốc tiên sinh bí truyền trận pháp Thiên Hỏa Diệt Thần trận. Trận này hung hiểm dị thường, liệt diễm phần thiên, diệt nhân thần hồn. Thường nhân nếu là đình trệ ở trong trận này, căn bản là thập tử vô sinh chi cục. Kết cục là ai, phải dùng loại này ác trận hại chủ công. Quỷ Cốc tử. Là, thiên hạ trừ Quỷ Cốc tử, không ai có năng lực bố trí xuống trận pháp này. Nhưng là dưới mắt không phải truy tra thủ phạm thời điểm. Hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào đem chủ công từ thành bên trong cứu ra. Từ Thứ mở miệng nói với mọi người nói, cái này hắc viêm không phải là bình thường phảng hỏa. Không gì không tiêu cháy, đốt chi bất diệt. Đây là có người bố trí xuống ác trận muốn hại chủ công. Muốn này lửa tắt diệt, trước phải phá trận. Lý Tồn Hiếu gấp giọng nói, quân sư, như thế nào phá được trận này? Từ Thứ chìm giải thích do nói, thế gian trận pháp đều có mắt trận, chỉ cần đem chân nhãn phá đến, đại trận tự nhiên là sẽ hủy đến. Nhưng là cái này Thiên Hỏa Diệt Thần trận mắt trận lại không phải tốt như vậy phá. Giống như trận pháp tên nói, thiên hỏa đốt địch, mắt trận diệt thần. Muốn bài trừ mắt trận, liền có diệt thần nguy hiểm. Chúng tướng không có người nào lùi bước, đều là kiên định nói ra, mặt tướng nguyện bước lên diệt thần nguy hiểm phá trận. Từ Thứ lắc đầu, nói ra, nếu như không có tuyệt thế võ lực, căn bản tiếp cận không mắt trận. Quân ta bên trong bây giờ có thể tiếp cận mắt trận cũng chỉ có Hoàng, Lý Nhị Vị tướng quân. Nếu muốn bất trận tới vào trong trận, cần 5 mắt trận cùng phá mới được. Trung gian mắt trận chúng ta đủ không đến, chỉ có thể gửi hy vọng ở chủ công. Dù vậy, chúng ta còn thiếu 2 tên manh tướng. Chúng tướng nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống. Từ Thứ đã nói rất rõ ràng, mắt trận diệt thần, đây không phải dựa vào một lời cô dũng liền có thể giải quyết. Lạc Dương thành 30 dặm chỗ, chính là Viên Thiệu chờ bắt lộ chư hầu an hạ trại trại. Bọn họ phá hổ lao quan thời gian so Viên Thuật cùng Tào Tháo muộn 2 ngày, bởi vậy đến Lạc Dương thời gian vậy có chỗ chậm trễ. Mắt gặp sắc trời sắp muộn, Viên Thiệu liền hạ lệnh các chư hầu ở đây hạ trại, đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Nhưng là hiện tại Lạc Dương thành giấy lên trùng thiên đại hỏa, quả thực để liên quân kinh ngạc không thôi. Rất nhiều chư hầu tìm tới Viên Thiệu, hỏi thăm Lạc Dương thành tình huống. Viên Thiệu bất đắc dĩ đành phải lên trướng, cùng các chư hầu thương lượng đối sách. Bây giờ doanh bên trong sĩ tốt đốt lên bó đuốc, cả đại trướng sáng như ban ngày đồng dạng. Viên Thiệu uy nghiêm ngồi ở trung ương chủ vị, mở miệng nói, "Chư vị đừng sợ, theo thám ma đến báo, đồng tặc cũng sớm đã rút đi, không đủ gây sợ. Hiện tại Lạc Dương thành giấy lên đại hỏa, chúng ta trước đi cứu hỏa cũng là vô dụng. Không bằng ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến, ngày mai lại đến Lạc Dương thu thập tàn cục." Nghe Viên Thiệu nói như vậy, còn lại chư hầu vậy căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ nhau nhau phụ họa. Chỉ có Nam Dương thái thú Nhạc Phi vô bàn đứng dậy nói, "Minh chủ, Lạc Dương giấy lên đại hỏa, rất có thể là chúng ta quân đội bạn lọt vào đồng tặc mai phục. Chúng ta há có thể sống chết mà bây. Còn Minh chủ hạ lệnh, lập tức cứu viện Lạc Dương." Viên Thiệu cái nào còn không biết quân đội bạn gặp nguy hiểm, nhưng là đối với quân đội bạn tao ngộ nguy hiểm chuyện này, hắn chẳng những không lo lắng, trong lòng còn âm thầm tỏ ý vui mừng. Tốt nhất là Viên Thuật cùng Tào Mạnh Đức đều bị đại hỏa thiêu chết mới tốt đâu. Dạng này hắn Viên Bản Sơ ngày sau tranh bá thiên hạ, liền thiếu đi 2 cái kình địch. Muốn đến nơi này, hắn càng không vui hơn ý tiến binh cứu viện. Viên Thiệu chậm rãi đối Nhạc Phi nói ra, ngọn núi thái thú, đồng tặc quỷ kế đa đoan, tiến binh sự tình còn cần thận trọng. Tối nay liền để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, ngày mai lại tiến binh. Nhạc Phi bây giờ một buồn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Lấy hắn thông minh, nơi nào không biết Viên Thiệu đánh là ý định gì. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng đến Viên Thiệu mà đến. Chanh. Đi đến Viên Thiệu bên cạnh thời điểm, Nhạc Phi vậy mà rút ra bảo kiếm tùy thân. Viên Thiệu, chúng ta tuyển ngươi làm minh chủ, là bởi vì tin tưởng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử sự, dẫn mọi người chiến thắng đồng tặc. Thế nhưng là ngươi cũng làm cái gì? Đầu tiên là quyết sách sai lầm, nhiều lần bại vào đồng tặc chi thủ. Nếu không phải thần uy hầu dưới trướng tướng sĩ dùng mệnh, chúng ta sao có thể cầm xuống cái này hổ lạc quan? Hiện tại lại không chịu xuất binh, ngồi nhìn Minh Hữu gặp. Liên ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, cũng xứng trở thành liên quân minh chủ. Gặp Nhạc Phi bảo kiếm trong tay cách mình gần như thế, Viên Thiệu dọa đến run rẩy. Bá, bá. Viên Thiệu tả hữu hai viên đại tướng cũng đều rút ra tùy thân bội kiếm, cùng Nhạc Phi giằng co. Hai người này chính là Viên Thiệu đến Điệu Hát Thịnh Hành tới ý manh tướng, Nhan Lương với Văn Sửu. Viên Thiệu đối với hai người võ lực có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng của hắn an tâm một chút, đối Nhạc Phi quát lớn, "Nhạc Phi, ngươi đem kiếm buông xuống. Ngươi đây là phản." Nhạc Phi dưới trướng hai viên tướng quân gặp Nhan Lương Văn Sửu rút kiếm, cũng đều rút ra bảo kiếm tùy thân cùng đối chọi gay gắt. Cái này hai viên manh tướng một cái là Viên Thuật phái đến phụ tá Nhạc Phi đại tướng Từ Vinh. Một người khác là Nhạc Phi từ cơ sở để bạt đại tướng Ngụy Duyên. Nhạc Phi xem Viên Thiệu bên cạnh thân Nhan Lương Văn Sửu như không, không che giấu chút nào nói ra, "Không sai, ta Nhạc Phi liền là phản. Như thế đấu kỵ người tài, âm ngoan rảo trá minh chủ, Nhạc Mỗ không hầu hạ. Các ngươi không đi cứu viện binh quân đội bạn, ta đi cứu." Nói xong quay người liền đi, không để ý chút nào cùng minh chủ Viên Thiệu thể diện. Từ Vinh, Ngụy Duyên nhị tướng vậy theo sát Nhạc Phi ra đại trướng. Viên Thiệu nhìn qua mấy người xa đi có ảnh, trong lòng phẫn nộ cùng cực. Hắn sắc mặt tái nhợt nói ra, "Nhạc Phi không tuân theo hiệu lệnh, tự tiện hành động, ngày sau ta tất thay thánh thượng đòi lại. Hiện tại không có việc gì, cũng tán đi. Ngày mai sáng sớm lúc tiến quân Lạc Dương." Các chư hầu nghe Viên Thiệu nói như vậy, đều biết hắn là quyết tâm không muốn tiến về cứu viện. Những người này cũng đều từng người mang ý xấu riêng, đối với những khác chư hầu không có gì hảo ý không chút do dự tuân từ minh chủ Viên Thiệu chi mệnh, riêng phần mình tán đến. "Tướng quân, mặt tướng có thể tiến trướng một lần. Công Tôn Toản trở lại chính mình trong doanh trướng, vừa muốn đi ngủ, liền nghe đến Triệu Vân thanh âm từ ngoài trướng truyền vào đến. "Là Tử Long a, vào đi." Đạt được Công Tôn Toản cho phép, một thân ngân giáp, trang bị nghiêm chỉnh Triệu Vân đi vào đến. Công Tôn Toản có chút kỳ quái hỏi, "Tử Long, hiện tại cũng muốn đi ngủ, làm sao còn hất lên chiến giáp?" Triệu Vân đối Công Tôn Toản chắp tay nói, "Công Tôn tướng quân, Triệu Vân này tới là hướng tướng quân chào từ biệt. Mấy năm này Vân theo tướng quân mấy lần đại phá Ô Hoàn, khiến cho Ô Hoàn người nghe Bạch Mã tướng quân tên đều tán đảm. Đã hoàn thành lúc trước đối tướng quân hứa hẹn. Triệu Vân chuyến này, phải đi hoàn thành đối mặt khác một cái người hứa hẹn." Công Tôn Toản nghe Triệu Vân nói như vậy, liền biết cái này viên đại tướng chính mình là lưu không nổi. Những năm này Triệu Vân tuy nhiên một mực tại trợ hắn thảo phạt dị tộc, nhưng xưa nay không có gọi qua hắn chủ công, vẫn luôn là lấy tướng quân tương xứng. Công Tôn Toản hỏi đến việc này thời điểm, Triệu Vân đã từng nói qua là bởi vì một cái hứa hẹn. "Từ Long, bây giờ sắp trời đã muộn, không bằng sáng mai lại lên đường đi." Công Tôn Toản không có giữ lại Triệu Vân, bởi vì hắn biết rõ Triệu Tử Long lời hứa ngàn vàng, nói là làm. Chương 336, tứ tướng tề tụ, không sợ đi ngược chiều. Tam Quốc, phá của Tư Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Triệu Vân lắc đầu nói, "Đa tạ Công Tôn tướng quân hảo ý, chỉ là chuyến này vô cùng khẩn cấp, Vân nhất định phải lập tức xuất phát." "Đã như vậy, Tử Long bảo trọng." Bạch Mã nghĩa tổng đại môn, vĩnh viễn vì Triệu Tử Long rộng mở. "Tướng quân bảo trọng." Triệu Vân nói xong, đi ra doanh trướng cười trên dạ chiếu ngọc sư tử, thẳng đến Lạc Dương mà đến. "Quân sư, nơi xa có đại quân chạy chúng ta tới." Chính làm từ thứ đám người bởi vì thiếu khuyết phá trận chi tướng mà mặt ủ mày trao thời điểm, thám báo đột nhiên tiến lên bẩm báo. Mấy người theo tiếng nhìn đến, chỉ gặp đại lượng kỵ binh lao vụt mà đến. Kỵ binh trong trận, dựng thẳng lên tinh kỳ số dương, dâm thư cực đại ngọn núi chữ. "Là Băng Cử tới cứu viện chủ công." Hoàng Trung sắc mặt có chút kích động, từ Nam Dương từ biệt, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Nhạc Phi. Năm đó bọn họ cộng đồng tại Nam Dương là lúc, còn thường xuyên cùng một chỗ uống rượu, luận bàn võ nghệ. Nhạc Phi mang theo Từ Vinh, Ngụy Duyên nhị tướng tung người xuống ngựa. "Hán Thăng Minh, Văn Hỏa tiên sinh, Băng Cử, đã lâu không gặp." Nhạc Phi lo lắng Viên Thuật tan nguy, không kịp chờ đợi hỏi, "Hán Thăng Minh, chủ công ở đâu?" Hoàng Trung có chút buồn khổ nói ra, "Chủ công bây giờ đỉnh trệ tại thành bên trong, chúng ta chính tại đăm chiêu cứu viện kế sách." Nhạc Phi nhíu mày hỏi, "Tình huống nguy cấp như vậy, vì sao không tranh thủ thời gian cứu hỏa?" Cổ Hủ nhẹ giọng đối Nhạc Phi nói ra, "Bằng Cử tướng quân, ngươi xem một chút cái kia chút cứu hỏa quân sĩ." Nhạc Phi nâng mục đích nhìn đến, bây giờ còn có mấy cái đường chư hầu tướng sĩ tại dẫn nước cứu hỏa. Chỉ là nước mỗi tới đến hắc viêm bên trên một thùng, hỏa thế liền tràn đầy một điểm. Nhạc Phi hơi kinh ngạc nói, "Sao sẽ như thế?" Tuy nhiên trong thành Lạc Dương thiêu đốt hắc viêm có chút đặc biệt, nhưng là nước có thể dập lửa chính là thưởng thức. Làm sao lại càng tới càng vượng? Từ Thứ cười khổ đáp, "Cái này hắc viêm cũng không phải là phàm hỏa, là bị một tòa ác độc trận pháp thúc sinh ra. Muốn diệt đến hắc viêm, trước hết phá cái này ác trận." Từ Thứ ở trong tối bộ thời điểm vậy thường xuyên đến Nam Dương giải quyết việc công, cùng Nhạc Phi cũng không xa lạ gì. "Nguyên Trực tiên sinh, nhưng có phương pháp phá trận. Ta lo lắng chủ công ở bên trong chống đỡ không bao lâu." Từ Thứ rất có chút bất đắc dĩ nói ra, "Phương pháp phá trận ngược lại là có, đáng tiếc còn thiếu hai viên tuyệt thế mạnh tướng." Nhạc Phi nghe vậy một mặt kiên định nói ra, "Nếu như thế, Nhạc Phi nguyện tiến về phá trận." Từ Thứ đối Nhạc Phi nhắc nhở, "Bằng Cử tướng quân, trận này hung hiểm dị thường. Nếu là võ lực hơi yếu tướng quân tiến về, sợ có nguy hiểm đến tính mạng." Nhạc Phi xúc động đáp, "Bay ha lại tham sống sợ chết người. Vì cứu chủ công, mặc dù muôn lần chết cũng không chỗ sợ." Hoàng Trung vỗ Nhạc Phi bả vai nói, "Bằng Cử không hổ là thuần chất trung thành chi tướng, hiện tại chỉ kém một tên tuyệt thế dũng tướng, liền có thể phá trận." Hoàng Trung vừa dứt lời, liền gặp nơi xa một tướng tuyệt trần mà đến. Tướng này áo trắng bạch giáp, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, dưới hông dạ chiếu ngọc sư tử. Chính là Thường Sơn Triệu Tử Long là đây. Triệu Vân thẳng đến Viên Thuật đại doanh, xuống ngựa đối chúng tướng hỏi, "Chư vị tướng quân, thần uy hầu nhưng ở chỗ này?" Từ Thứ đối Triệu Vân đáp, "Chủ công nhà ta bị ác trận vây khốn tại thành bên trong." Triệu Vân giật mình, Lạc Dương thành lớn như thế hỏa thế, nếu là bị giam ở trong đó chẳng phải là giữ nhiều lành ít. "Nguyên Trực tiên sinh, vì sao không nghĩ cách cứu viện thần uy hầu?" Hoàng Trung nói thẳng, "Tử Long tướng quân, phá trận cần 4 tên tuyệt thế manh tướng lực lượng. Hiện tại chúng ta còn thiếu một người, không biết tướng quân có thể giúp bọn ta một chút sức lực." Triệu Vân không chút do dự đáp, "Cứu viện thần uy hầu, Vân nghĩa bất dung tử." Hiện tại tứ tướng đã gom góp, Từ Thứ liền hạ lệnh, "Hán Thăng, Tử Long, Bằng Cử, Tôn Hiếu, các ngươi 4 người phân biệt từ đông, tây, nam, bắc 4 môn giết vào, phá hủy mắt trận." Tứ tướng cùng kêu lên đồng ý, cưỡi ngựa hướng 4 môn mà đến. Bọn họ đây là đang làm gì, lúc này còn dám hướng trong thành Lạc Dương trùng. Còn lại chư hầu binh sĩ đối với Triệu Vân chờ tứ tướng hành vi 10 phần không hiểu. Nội thành đã thiêu đốt thành dạng này, hiện tại tiến vào không là muốn chết sao? Lựa này uy lực 10 phần bá đạo. Vừa mới cứu hỏa thời điểm có người thoáng dính vào hắc viêm, liền bị triệt để thiêu chết. Ở ngoài thành binh sĩ không hiểu trong ánh mắt, tứ tướng nghĩa vô phản cố xông vào Lạc Dương thành. Hồ Chiêu cùng Tư Mã Ý sư đồ hai người ở trên núi thời khắc chú ý Lạc Dương động tĩnh. Gặp mắt trận phương hướng phảng phất có chỗ dị động, Tư Mã Ý có chút sầu lo đối Hồ Chiêu hỏi, "Sư tôn, bọn họ giống như phát hiện phương pháp phá trận, sẽ không thật để bọn hắn đem mắt trận phá đi?" Hồ Chiêu phi thường tự tin cười nói, "Bọn họ coi như tìm tới phương pháp phá trận, vậy không có khả năng phá đến đại trận. Cái này thiên hỏa diệt thần trận, chỗ mấu chốt nhất không ở chỗ thiên hỏa, mà ở chỗ diệt thần. 10 vạn oan hồn hiến tế há lại tốt như vậy tướng cùng? Diệt thần đại trận có thể tỉnh lại trong bọn họ trong lòng là cường liệt nhất hoảng sợ, cùng lúc cũng sẽ kích thích trong cơ thể của bọn họ yên lặng ác nghiệm. Chỉ cần là người, liền không cách nào chống cự. Bọn họ tìm không thấy mắt trận cũng liền thôi, nếu là muốn cưỡng ép phá đến mắt trận, chỉ sẽ càng chống chết." Tư Ma Ý không khỏi từ đấy lòng tán thán nói, "Sư tôn thật là thiên nhân vậy. Bằng sức một mình, lôi kéo khắp nơi, vậy mà có thể diệt đi thiên hạ vô địch thần uy hầu." Hồ Chiêu trên mặt hiện ra vẻ tự đắc, hiển nhiên đối Tư Mã Ý khích lệ mười phần hưởng thụ. Ha ha, ta Quỷ Cốc truyền nhân khủng bố không chỉ có nơi này. Thiên hạ quân hùng, đối với chúng ta tới nói bất quá trên lòng bàn tay đồ chơi thôi. Lạc Dương Đông môn phụ cận, Hoàng tự đỉnh lấy liệt diễm đi vào mắt trận trước đó. Tại Trùng Thiên Hắc Viêm phía dưới, lại có một cái hắc sắc gian phòng phụ cận không có một tia hỏa diễm. Hoàng tự đi vào gian phòng phụ cận thời điểm, cửa phòng đột nhiên quỷ dị rộng mở. Bên trong một mảnh đen kịt, hiện ra nhàn nhạt thu quang. Theo Chí Tài tiên sinh nói, nơi đây hẳn là mắt trận chỗ tại. Hoàng tự án lấy Hoàng Long Trảm, không chút do dự đi tiến trong phòng. Bành! Tại hắn đi vào đến trong nháy mắt, cửa phòng triệt để đóng lại. Hoàng tự vậy lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Trong lòng của hắn nhất thời giật mình, quân sư không phải nói đánh tan hộ trận đạo binh liền có thể phá trận sao? Đạo binh ở đâu? Liên tại hoàng tự nghi hoặc lúc, thân thể của hắn đột nhiên cảm giác được thấu xương lạnh lẽo. Lạnh quá! Làm sao lạnh như vậy? Với lại lạnh lẽo cảm giác còn kèm theo kịch liệt đau nhức. Loại cảm giác này, hoàng tự đột nhiên phát hiện, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Đây chính là hắn còn nhỏ thân thể mắt trọng tật thời điểm cảm giác. Cùng lúc hoàng tự trước mắt dần dần sáng lên, hắn phát hiện thân thể của mình thật biến thành còn nhỏ mốt đương thời tử, giờ phút này chính ngồi xổm tại một cái cũ nát khu dân cư cửa. Chỗ này khu dân cư, còn có khu dân cư phụ cận đường đi đều khiến hắn hết sức quen thuộc. Thậm chí chung quanh một ngọn cây cỏ, đều là hắn trong trí nhớ bộ dáng. Nơi này chính là hoàng tự khi còn bé ở lại khu dân cư. Thân thể lạnh lẽo kịch liệt đau nhức cùng trước mắt cảnh trí, để hắn sinh ra một loại cực kỳ chân thực cảm giác, thậm chí để hắn hoài nghi mình có phải hay không làm một giấc mộng. Hiện tại mộng tỉnh, chính mình lại biến thành cái kia thân thể mắc trọng tật đứa bé. Trên đường phố tiếng ồn ào âm dần dần truyền vào hoàng tự trong tai. Mấy cái tuổi tác cùng hắn khá đứa bé chính trên đường chơi đùa, cười hì hì đối với hắn rêu cợt nói, "Ù, đây không phải đoàn mệnh quỷ hoàng tự sao? Lại ngồi xổm tại cái này phơi nắng rồi." Chương 337, lo liệu chính nghĩa, nhìn xuyên hư vô. Tam Quốc, phá của Từ Hốt Du Tào Tháo bắt đầu. Hoàng tự chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy, đối mấy cái đứa bé lạnh giọng nói, "Các ngươi nói ai là đoàn mệnh quỷ?" Hoàng tự còn nhỏ thời điểm bởi vì trong thân thể hàn khí quá nặng, tại trời mùa hè thời điểm vậy sẽ cảm thấy lạnh lẽo không chịu nổi. Bởi vậy hắn đặc biệt ưa thích ngồi trước cửa nhà phơi nắng. Mỗi đến lúc này, cửa chơi đùa bọn nhỏ liền sẽ chế giễu hắn là đoàn mệnh quỷ, bệnh ương tử. Khi đó hoàng tự thân thể yếu đuối, đối những hài tử này mỉa mai cũng là giận mà không dám nói gì. Nhưng là hiện tại hoàng tự trải qua sát phạt, đã là xa trường tốc tướng. Đối mặt mấy cái đứa bé vũ nhục, làm sao có thể tiếp tục giữ im lặng? Mấy cái hài đồng không nghĩ tới hoàng tự cũng dám phản bác bọn họ. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nhạo nói, "Ha ha ha, cái này đoàn mệnh quỷ gốc, dám cùng chúng ta mạnh miệng, đánh hắn." Những hài đồng này nhóm tại hoàng tự trong mắt đơn giản yếu bạo, hắn vốn định đưa tay đem bọn hắn ném sang một bên, lại phát hiện chính mình căn bản không còn chút sức nào. Hoàng tự thân thể chỉ cần hơi động đậy, liền sẽ phát ra thấu xương đau đớn. Các trẻ nít nhưng không quan tâm những chuyện đó, nắm đấm như mưa rơi rơi tại hoàng tự trên thân. Liền chút năng lực ấy, cũng dám cùng chúng ta mạnh miệng. Lần sau cho chúng ta thành thật một chút, nếu không chúng ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Mấy cái đứa bé phát tiết xong sau, vứt xuống mặt mũi bầm dập hoàng tự dương lớn lên mà đến. Hoàng tự thống khổ nằm rạp trên mặt đất, phủ đuổi hơn 10 năm thống khổ nhớ lại lại lần nữa bị tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, ta không phải vì chủ công đến phá hủy mắt trận sao? Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Tự Nhi, ngươi làm sao? Một cái con cung tiễn, mang theo hai con thỏ hoang thanh niên vừa mới quẹo vào ngõ nhỏ. Hắn nhìn thấy hoàng tự nằm rạp trên mặt đất, tranh thủ thời gian thả ra trong tay con ngồi tiến lên đem ôm lấy. Hoàng tự ngửa đầu nhìn về phía hắn, cái này là cha mình Hoàng Trung. Chỉ bất quá lúc này Hoàng Trung muốn trẻ tuổi nhiều. Nếp nhăn cùng tóc trắng còn không có ăn mòn Hoàng Trung cương nghị khuôn mặt. Cha, ta lạnh. Không biết vì sao, luôn luôn trầm ổn có độ hoàng tự trong lòng đột nhiên chua chua, nước mắt tràn mi mà ra. Xem hoàng tự bộ dáng rõ ràng là bị những đứa trẻ khác đánh, Hoàng Trung ôm hoàng tự tâm thương yêu không dứt. Hào hài tử, không khóc. Cha đi rừng thỏ, quay đầu để ngươi mẹ nấu canh, cho ngươi ủ ấm thân thể. Hoàng tự có chút cảm động gật gật đầu, hắn tỉ mỉ quan sát Hoàng Trung mặt, phát hiện phụ thân trên mặt vậy mà vậy có mấy chỗ máu ứ đọng. Cha, ngươi mặt. Hoàng Trung liền vội vàng cười giải thích nói, vừa mới săn bắn lúc té một cái, không ý kiến. Hoàng Trung lần giải thích này, tại hoàng tự tuổi nhỏ thời điểm còn có thể lừa gạt qua hắn. Nhưng là hiện tại hoàng tự cái gì đều hiểu, hắn biết rõ, Hoàng Trung trên mặt máu ứ động là đến Trương Trung trong phủ vì chính mình xin thuốc, bị Trương Trung nhà ác buộc đả thương. Kỳ thực hoàng tự khi còn bé, đối Hoàng Trung là rất không hiểu. Khi đó Hoàng Trung vì tìm kiếm có thể trị liệu hoàng tự bệnh hiểm nghèo biện pháp, bốn phía cầu y hỏi thuốc, làm bạn tại hoàng tự bên người thời gian cực ít. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hoàng tự đối Hoàng Trung thậm chí tồn tại một loại nhàn nhạt hận ý, chính mình rõ ràng thân thể mắc trọng tật, ngày giờ không nhiều, phụ thân Hoàng Trung lại như cũ mỗi ngày bên ngoài bận rộn, cũng không biết rằng hắn tại bận rộn cái gì. Khó nói tại chính mình còn sót lại thời kỳ, nhiều làm bạn chính mình một đoạn thời gian cũng không được sao. Hoàng tự trong lòng lớn nhất đại hoàng sợ không phải chết, mà là phụ thân đối với mình coi thường. Về sau hắn mới biết được, Hoàng Trung một mực không hề từ bỏ chính mình, sở dĩ đối với mình làm bạn ít, là bởi vì muốn cho mình tìm kiếm sinh hy vọng. Hắn đặc biệt muốn đối lúc trước vì chính mình nỗ lực hết thệ phụ thân nói một câu. Hoàng Trung đem tiểu hoàng tự ôm trở về trong phòng, đem vỏ hoang dọn dẹp, hoàng tự mâu thân bận rộn vì hắn nấu canh. Mùi thịt dần dần từ trong phòng bếp bay vào đến, hết thệ cũng lộ ra như thế chân thực. Hoàng tự nằm ở trên giường, đột nhiên mở miệng đối Hoàng Trung nói ra, "Phụ thân, về sau chớ có lại đến Trương Trung trong phủ xin thuốc, đối Hải Nhi không dùng." Hoàng Trung có chút ngạc nhiên nói, "Tự Nhi, làm sao ngươi biết?" Hoàng tự chịu đựng thân thể ốm đau, cố nở một nụ cười đối Hoàng Trung nói ra, "Cha, Hải Nhi nói ra ngài khả năng không tin. Vừa mới Hải Nhi làm một giấc mộng, trong mộng cha vì chữa cho tốt Hải Nhi bệnh nghị hết các loại biện pháp, còn đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Trương Trung bảo tham thượng. Kỳ thực cái kia bảo dễ xâm vốn trị không hết nhi tử. Về sau chúng ta Nam Dương đến một vị tốt thái thú, là hắn trị con trai ngon bệnh. từ đó chúng ta cha con liền tại dưới trướng hắn làm tướng quân. Cha, ngươi nói nhi tử cái này giấc mộng có phải hay không rất buồn cười? Hoàng Trung nghe vậy giật mình, tiểu hoàng tự nói tới hắn vừa vặn cũng kinh lịch qua. Nhất là hôm nay hắn đến Trương Trung trong phủ xin thuốc, cùng đám kia ác buộc đánh lẫn nhau một phen về sau, Trương Trung vậy mà ra mặt hứa hẹn đem Bảo tham gia cho mình. Cho mình Bảo tham gia điều kiện chỉ có một cái, chính là mình xuất thủ vì hắn giải quyết tân nhiệm Nam Dương Thái thú Viên Thuật. Khó nói Viên Thuật mới là có thể chân chính trị con trai ngoan người sao? Chính mình cùng nhi tử ngày sau sẽ tại dưới tay hắn là. Tự nhi, ngươi nói những lời này, cha cũng tin tưởng. Cha về sau không đi Trương Trung trong phủ xin thuốc chính là. Kỳ thực Trương Trung đưa ra để hắn ám sát Viên Thuật điều kiện lúc, Hoàng Trung nội tâm liền rất kháng cự. Nhưng là hắn thực tại không đành lòng nhìn xem nhi tử chết trẻ, bất đắc dĩ mới đáp ứng Trương Trung điều kiện. Bây giờ nghe nhi tử nói như vậy, Hoàng Trung nội tâm càng là hối tiếc không thôi, vậy cảm thấy mình đặc biệt thật xin lỗi Viên Thuật. Nhìn qua trầm tư Hoàng Trung, hoàng tử lại mở miệng nói, "Cha, Hải Nhi trong ngục đạt được chủ công một cái nhiệm vụ, để Hải Nhi phá đến địch quân mắt trận." Đến lúc này Hải Nhi liền tỉnh, không biết vừa rồi thân ở trong ngục, vẫn là hiện tại thân chỗ trong ngục. Hoàng Trung vuốt ve hoàng tử cái trán, nhẹ nhàng nói ra, "Tự nhi, người sống một đời, vốn chính là một giấc mộng dài. Trong ngục cùng ngục bên ngoài lại có gì khác biệt đâu? Chỉ cần ngươi lo liệu trong lòng chính nghĩa, làm trong lòng ngươi cảm thấy đối với chuyện, như vậy ngươi liền sẽ không bị hư ảo che đậy hai mắt." Hoàng Trung lời nói để hoàng tử sinh ra một loại minh ngộ. Hắn hoảng sợ, hắn ác niệm, hắn tiếc nuối, trong chớp nhoáng này toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tử giống như tìm tới phương pháp phá trận. Nhưng nhìn đối với mình một mặt lo lắng phụ thân, hoàng tử lại có chút không đành lòng nói ra, "Cha, nếu như ta lựa chọn, sẽ để cho ta tại ngài trước mắt biến mất, ngài còn biết ta sao?" Hoàng Trung trên mặt tràn ngập phụ ái, "Ngươi là ta lớn nhất ái nhi tử, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, cha đều sẽ ngươi." "Tự nhi, đi làm ngươi nên hoàn thành sự tình đi. Cha vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Hoàng tử trong mắt bây giờ đã ngấn đầy nước mắt, hắn nghẹn ngào đối Hoàng Trung nói ra, "Cha, vài chục năm, Hải Nhi đặc biệt muốn đối với ngài nói một câu." "Cha, ngài, ngài cũng là nhi tử kiêu ngạo." Hoàng Trung từ ái gật gật đầu, hắn thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hoàng tử trung quanh hết thảy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Và anh, trung thiên ngọn lửa màu đen trong nháy mắt sụp đổ, phát ra thiên băng địa liệt tiếng vang. Hoàng tử vậy trong nháy mắt này bị kéo về hiện thực. Sụp đổ ngọn lửa màu đen ngưng tập hợp một chỗ, biến thành một cái hắc sát hình người. Cái người này trừ toàn thân đen nhánh bên ngoài, cùng hoàng tử không khác chút nào. Liên liên binh khí trong tay Hoàng Long Trảm, cũng cùng hoàng tử giống như lúc.